Chương 26, Lý Thiết Trụ chương 26, Lý Thiết Trụ 3 ngày sau. Lấy Triều Dương Phường làm trung tâm, Thế Nguyên cửa hàng danh khí không ngừng hướng xung quanh quyết tán. Dẫn đến phụ cận người coi như không có đi qua, cũng nghe qua Hoàng Lương nhất ngộng sự tình. Cho dù có ít người cho rằng đây là nghe nhầm đồn bậy, nhưng còn có một bộ phận kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, tính toán đi xem một cái. Cái này xem xét, liền triệt để bị Hoàng Lương nhất ngộng chỗ bắt được. Về nhà sau đó cùng người trong nhà không ngừng nói Hoàng Lương nhất ngộng tốt bao nhiêu thần kỳ. Vừa mới bắt đầu người trong nhà cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng là bị cái nào tà giáo mê hoặc. Triệu tập nhân thủ muốn lên cửa nhìn xem, sau đó liền cùng những người khác, chấm mê Hoàng Lương nhất ngộng, không cách nào tự kiềm chế. Nếu không phải mỗi lần sử dụng Hoàng Lương nhất ngộng, đối tinh thần có nhất định tiêu hao, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng. Đoán chừng có một chút vốn liếng giàu có người, đều sẽ lựa chọn cả ngày, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, đều ở tại Tề Nguyên trong cửa hàng. Cho dù là dạng này, Tề Nguyên trong cửa hàng cũng là kín người hết chỗ, không ngừng có người ra ra vào vào. Mỗi khi có người Hoàng Lương nhất ngộng sử dụng kết thúc đi ra, liền có một cái mới tới người đi vào. Cực lớn người lưu lượng cũng kéo theo Triệu Dương Phường cửa hàng khác, sinh ý so bình thường tốt hơn gấp mấy lần, hiện tại liền đi ngủ đều là nết môi ngủ. Mỗi lần thấy được Tề Nguyên đều là vẻ mặt tươi cười chào hỏi, nghe nói Tề Nguyên thích ăn bánh ngọt, sẽ còn cho Tề Nguyên nhét một chút tốt nhất bánh ngọt. Qua mấy lần, đưa những này bánh ngọt đều đủ Tề Nguyên ăn nửa tháng, còn tốt lần trước Vương Nhị Nưu đến thời điểm giao dịch một chút giá thú, thỉnh thoảng có thể thay đổi khẩu vị, không phải vậy đều nhanh ăn buồn nôn, chính là bị hấp thụ khí huyết sau đó, những này giá thú thịt đều thành thịt khô, dẫn đến bắt đầu ăn có chút đuổi. Bất quá không quan hệ, những này thịt, Tề Nguyên rất tốt bụng cùng trong cửa hàng đến khách nhân chia sẻ. Từng cái là khen không dứt miệng, cái gì vào miệng tan đi, dư vị vô tận ca ngợi từ nói hết ra. Lúc này Tề Nguyên nhìn xem trong cửa hàng đông đảo rơi vào trạng thái ngủ say người, cảm ứng Hoàng Lương nhất ngộng tăng trưởng lượng, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này mấy tiên nhân số nhiều sau đó Hoàng Lương nhất ngộng tăng lên cấp tốc, chính là cửa hàng quá nhỏ, hiện tại cửa hàng nhiều lắm là tiếp nhận hơn 20 người. Không có cách nào duy nhất một lần đem Hoàng Lương nhất ngộng lớn nhất lượng phát huy ra, xem ra phải nghĩ biện pháp mở rộng cửa hàng. Đến mức mở rộng sau đó nhân viên vấn đề, Tề Nguyên không hề lo lắng, nhiều mua mấy cái lư hương, đem bảo ngộng hương trước thời hạn bỏ vào liền tốt. Sau đó cái nào khách nhân muốn nhập ngộng, để Lâm Nhược Uyên đem lư hương cầm tới là được rồi. Không sai, hiện tại Lâm Nhược Uyên tại Tề Nguyên bên này làm việc vặt, cũng không thể chuyện gì đều chính Tề Nguyên làm, dù sao hắn còn muốn luyện võ đây. Mấy ngày nay đã giúp Lâm Nhược Uyên sắp xếp xong xuôi, ba ngày sẽ tại Húc Nhật võ quán luyện võ, lúc buổi tối liền sẽ tại Tề Nguyên trong cửa hàng làm việc vặt. Tề Nguyên cũng không có ngay lập tức liền đi chiêu mộ Lâm Nhược Uyên, dù sao ngươi muốn một người giúp ngươi làm việc, dù sao cũng phải có đồ vật gì có thể cho hắn đi. Tựa như Tề Nguyên cần thạch tu võ quán hỗ trợ thu thập yêu thú thi thể, cho ra thủ lao chính là hỏi thăm Tề Nguyên không tồn tại sư phụ, chữa thương đan dược sự tình. Sau đó rút ra đến chữa thương một loại kỳ vật, Tề Nguyên tự nhiên sẽ hỗ trợ, hơn nữa săn bắn đến yêu thú cũng đều là sẽ giao bạc. Tựa như Vương Nhị Nưu bọn hắn săn bắn dã thú, cho chính là bạc, đều là quả thật có thể có được đồ vật. Cũng không thể người khác cho ngươi làm việc, còn cho người khác bánh vẽ à, hắn cũng không phải là nhà tư bản có thể họa một lần, chẳng lẽ còn có thể một mực vẽ xuống đi, như vậy nhân tâm liền tàn đi, đội ngũ liền không tốt mang theo. Ai sẽ còn khăng khăng một mực giúp ngươi làm việc? Cho nên Tề Nguyên đang chờ, chờ một cái thích hợp thời điểm. Đến lúc đó Tề Nguyên liền sẽ cùng nàng làm một cái công bằng giao dịch, nàng chỉ cần dâng lên trung thành, mà Tề Nguyên sẽ giúp nàng mạnh lên. Tề huynh đệ, tin tức tốt ra trong lúc suy tư, một bóng người từ đi vào cửa, tập trung nhìn vào, là Lý Đại Hải, chỉ là Lý Đại Hải bên cạnh còn đi theo một cái hơn 30 tuổi chẳng hắn. Tề Nguyên không hiểu hỏi, tin tức tốt gì? Lý Đại Hải cười ha ha một tiếng, từ hôm nay trở đi, Triều Dương Phường cùng phụ cận phường thị, đều là ngọa hổ bang quản hạt. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Triều Dương Phường hiện tại là nhi tử ta quản lý. Lý Đại Hải nói xong ánh mắt cũng nhìn về phía cùng hắn đồng thời đi chẳng hắn. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhi tử ta, Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ ngu ngơ cười một tiếng, Tề trưởng quầy, đã sớm nghe cha ta nói về ngươi, chỉ là một mực không có thời gian đến xem, hiện tại cuối cùng nhìn thấy, thật là tuổi trẻ tài cao a. Từ khi Lý Đại Hải dùng Hoàng Lương nhất ngộng gặp qua thê tử sau đó, liền biết thư nói với Lý Thiết Trụ qua chuyện này. Bất quá Lý Thiết Trụ vừa bắt đầu chỉ là cho rằng Lý Đại Hải đây là nhớ quá độ đưa đến. Dù sao Hoàng Lương nhất ngộng hiệu quả như thế nào nghe đều rất mơ hồ, nhưng mà mấy ngày nay Ngọa Hổ Bang cùng Hải Kình Bang một lần nữa phân chia ngoại thành địa bàn. Đem Triều Dương Phường địa phương bạch đến Ngọa Hổ Bang quản hạt sau đó, Lý Thiết Trụ bởi vì Lý Đại Hải liền tại Triều Dương Phường bên trong mở tiệm. Cho nên Triều Dương Phường liền bị đường chủ phân phối đến Lý Thiết Trụ trên tay, còn đặc biệt căn dặn muốn chiếu cố một chút Tề Nguyên. Lần này Lý Thiết Trụ cũng biết Tề Nguyên bối cảnh không đơn giản, cho nên tìm một cơ hội, cùng Lý Đại Hải đồng thời đi nhìn xem Tề Nguyên. Thuận tiện thông báo một chút Triều Dương Phường chính thức bị Ngọa Hổ Bang tiếp nhận. Không nghĩ tới vừa tới nơi này liền thấy đại lượng người tụ tập ở chỗ này, liên tưởng đến Hoàng Lương nhất ngộng công hiệu, Lý Thiết Trụ lòng hiếu kỳ trong lòng cũng bị cong lên. Cố Sát huynh đệ khách khí, cái này Triều Dương Phường trước mấy ngày vẫn là Hải Kình Bang, như thế nào đột nhiên liền đổi? Tề Nguyên nghi ngờ nói. Tề trưởng quầy có chỗ không biết, hai ngày này chúng ta Ngọa Hổ Bang cùng Hải Kình Bang cao tầng một lần nữa phân chia ngoại thành địa bàn. Không phải sao, Triều Dương Phường liền bị phân chia đến chúng ta quản hạt. Cái kia phí bảo hộ. Lý Thiết Trụ cười ha ha một tiếng, xua tay, Tề trưởng quầy yên tâm, không thu ngại, chúng ta Ngọa Hổ Bang còn không kém điểm này. Lý Thiết Trụ một bên nói, một bên nhìn hướng trong cửa hàng khách nhân, lúc này trong cửa hàng 20 hào khách nhân, có chút đã tỉnh. Sau khi tỉnh lại đi ra cửa tiệm, lập tức lại có mới người đi vào, ngồi tại chỗ. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn có cái bốc khói lên sương mù lương hương, chờ hút vào khói sau đó liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này hẳn là Hoàng Lương Nhất Ngộng, nghe cha hắn nói sử dụng một lần Hoàng Lương Nhất Ngộng 10 lượng bạc, trong tiệm này 20 người, chính là hơn 200 lượng, cái này cũng chưa tính ở bên ngoài chờ người. Hơn nữa chỉ là một ngày, một tháng kia không được lên vạn lượng bạc. Nghĩ đến cái này, Lý Thiết Trụ cảm thấy nếu không phí bảo hộ vẫn là thu lại. Thế nguyên một cái cửa hàng một tháng liền lên vạn lượng bạc, đây chính là một bút không ít tiền tài. Nuốt một ngụm nước bọt, Lý Thiết Trụ miễn cưỡng mở miệng nói ra, không kém điểm này, không kém điểm này. Nghe nói như thế, Tề Nguyên kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ một cái, theo hắn cửa hàng tình huống này, một tháng bên trên vạn lượng bạc không là vấn đề. Sau đó khẳng định sẽ càng nhiều, đây chính là một cái cây dụng tiền a, chỗ nào là hắn một đại đầu mục có thể quyết định. Liền xem như phía trước, Hải Kinh Bang cũng chỉ là không biết Tề Nguyên cửa hàng tiềm lực, cho nên mới sẽ bị Húc Nhật Võ Quán ra hổ dọa đi. Nếu là biết Tề Nguyên cửa hàng tiềm lực, vậy thì không phải là Húc Nhật Võ Quán có thể chống đỡ được. Hiện tại Lý Thiết Trụ hiểu qua sau đó, còn có thể để đó cái này cây dụng tiền không muốn, có lẽ là có cao tầng 7 mưu đặc kế. Lại liên tưởng đến đột nhiên địa bàn phân chia, Tề Nguyên nghĩ đến một người, Thạch Tu. Tề Nguyên có thể không quen biết Ngọa Hổ Bang người, có thể để cho Ngọa Hổ Bang từ bỏ Tề Nguyên cái này cây dụng tiền, vậy cũng chỉ có Thạch Tu nguyên nhân này. Xem ra bọn hắn sư huynh đệ ở giữa tình cảm vẫn là tại. Nghĩ đến cái này, Tề Nguyên nói ra, vậy thì cảm ơn Cổ Sát huynh đệ, đúng, Cổ Sát huynh đệ có muốn thử một chút hay không, cửa hàng của ta trải Hoàng Lương Nhất Ngộng. Vừa nhắc tới cái này, Lý Thiết Trụ lòng hiếu kỳ liền lên đến, liền nói ra, đã sớm nghe cha ta nói Hoàng Lương Nhất Ngộng có bao thần kỳ, vậy hôm nay vừa vặn thử xem. Thế là Tề Nguyên đem hắn ghế nằm ngược lại, sau đó từ quầy bên cạnh lấy ra một cái lư hương, đưa tới Lý Thiết Trụ trước mặt. Theo hút vào sương ngủ, Lý Thiết Trụ chậm rãi nhắm mắt lại. Chờ hắn ngủ, Tề Nguyên hướng Lý Đại Hải hỏi, "Lý đại ca, ngươi tại Triều Dương phường nhiều năm, không biết có thể hay không giúp ta liên hệ bên dưới sắt vách mấy gian cửa hàng lão bản?" Lý Đại Hải nghe đến Tề Nguyên nói như vậy, nhìn một chút bên ngoài người đang xếp hàng, cũng biết Tề Nguyên mục đích, suy tư một lúc sau nói ra, "Tề huynh đệ, nếu như là phía trước cái kia còn dễ nói, nhưng mà gần nhất bởi vì Hoàng Lương Nhất Ngộng nguyên nhân, đến Triều Dương phường người trở nên rất nhiều, xung quanh sinh ý cũng biến thành càng tốt. Lúc này ngươi muốn sắt vách mấy gian cửa hàng, sợ rằng sẽ công phu sư tử mà a." Cái này Tề Nguyên cũng biết, bất quá cũng không thèm để ý những này, cùng bạc so ra, vẫn là càng tốt để Hoàng Lương Nhất Ngộng thôn phệ tinh thần quan trọng hơn. Hơn nữa coi như cho, cũng đều sẽ trở lại Tề Nguyên bên này. Triều Dương phường thương gia cơ bản đều dùng qua Hoàng Lương Nhất Ngộng, không có một cái không nghĩ lại dùng. Chương 27, nàng là ngươi thân sinh. Chương 27, nàng là ngươi thân sinh. Cái này không sao, chỉ cần có thể tiếp đãi càng nhiều người là được rồi. Lý Đại Hải nhẹ gật đầu, được, vậy ta liền đi liên hệ phía dưới, có tin tức ta thông báo ngươi. Tốt, đa tạ Lý đại ca. Khách khí cái gì, còn muốn đa tạ ngươi giúp Lâm Nha đầu tiến Húc Nhật Võ Quán đây. Không có ta, nàng cũng có thể tiến, nghe Thạch Minh nói, Lâm cô nương tại Húc Nhật Võ Quán biểu hiện rất tốt, mỗi ngày đều rất cố gắng. Nghe đến Tề Nguyên nói lên cái này, Lý Đại Hải trên mặt cũng là hiện ra nụ cười, từ khi Lâm Nha đầu bắt đầu học võ sau đó, cả người đều không giống, mặc dù vẫn là thường xuyên mặt không hề cảm xúc, trầm mặc ít nói, nhưng không còn là âm u đầy tử khí. Mỗi ngày từ võ quán trở về trừ ăn cơm ra, chính là luyện võ, lúc buổi tối liền đến Tề Nguyên trong cửa hàng hỗ trợ. Chờ Tề Nguyên cửa hàng đóng cửa, sau khi trở về còn muốn luyện võ, rất chăm chỉ. Mỗi lần nhìn thấy Lâm Nha đầu chăm chỉ như vậy, hắn đều sẽ nghĩ tới Lý Thiết Trụ, nếu là Lý Thiết Trụ khi còn bé tựa như nàng chăm chỉ như vậy, hiện tại không chừng đều là luyện cốt. Chờ một chút, ta cùng Cô Sắt nói qua, ta nhận một cái nữ nhi nuôi không có. Lý Đại Hải trong đầu sinh ra cái nghi vấn này, bất quá lập tức liền bị mới tiến tới hai người đánh gãy. Chỉ thấy Thạch Tu mang theo Lâm Nhược Uyên đi đến. Gặp một lần Lâm Nhược Uyên, Tề Nguyên liền đem đã cất kỹ Hoàng Lương Nhất Ngọc Lư Hương đem ra. Lâm cô đương, nơi này giao cho ngươi, ta cùng Thạch huynh đệ đến hậu viện nói chuyện phiếm. Tề Nguyên vừa cười vừa nói. Ân. Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu. Sau đó Tề Nguyên liền mang theo Thạch Tu hướng hậu viện đi đến. Chờ hai người đến hậu viện ngồi xuống, Thạch Tu liền nói, Tề huynh đệ, cái này Lâm Nha đầu lai lịch ra sao a? Tề Nguyên nghi hoặc nhìn Thạch Tu, như thế nào quan tâm tới lai lịch của nàng? Thạch Tu nhìn xem nghi ngờ Tề Nguyên, cầm lấy bên cạnh bánh ngọt, vừa ăn vừa nói, Lâm Nha đầu quá cố gắng đến không bình thường. Mỗi ngày luyện qua thung công chính là luyện tập kiếm pháp, liền cùng không cảm giác được mệt mỏi, tại trong võ quán ta liền không gặp nàng nghỉ ngơi qua. Tiếp tục như vậy, ta đều sợ nàng còn không có cảm ứng khí huyết trở thành võ giả, trước hết đổ xuống. Nghe đến là dạng này, Tề Nguyên nói ra, yên tâm đi, đừng nhìn Lâm cô nương bình thường trầm mặc ít nói, nàng có chính mình phân tức, nếu là không kiên trì nổi, nàng sẽ nghỉ ngơi. Đến mức lai lịch của nàng, ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe Lý đại ca nói qua, hẳn là một cái cô nhi, người trong nhà cũng đã chết. Có thể liều mạng như vậy luyện võ, chỉ là muốn chia tán lực chú ý, tìm ký thác đi. Thạch Tu cầm bánh ngọt tay cứng đờ, hắn từ nhỏ cũng là cô nhi, may mắn bị Lâm Vĩnh Sương nhận nuôi giáo sư võ công, nếu không hắn một đứa cô nhi, có thể hay không sống sót cũng là một cái vấn đề. Cho nên đối Lâm Nhược Uyên cô nhi thân phận, hắn là có thể cảm động thân thụ. Lúc này hắn nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Nhược Uyên bộ dạng, mặc dù trên mặt đã thoa lên thuốc mỡ, nhưng mà còn có thể nhìn thấy máu ứ đọng. Trên tay cũng bị vải xô bao khỏa, lúc ấy Lý Đại Hải nói là bị những người khác đánh. Cho nên Thạch Tu cho rằng Lâm Nhược Uyên là bị những người khác ức hiếp, cho nên mới nghĩ đến tập võ bảo vệ chính mình. Hiện tại xem ra mà nói, chuyện này không có đơn giản như vậy. Nàng muốn báo thủ. Tề Nguyên lắc đầu nói ra, Lý đại ca phía sau hỏi qua, nàng nói cửu nhân cũng đã chết. Thạch Tu thở dài một hơi, cái này cũng liền không khó lý giải Lâm Nhược Uyên vì cái gì cố gắng như vậy luyện võ. Người trong nhà chết rồi, trên đời liền thừa lại nàng một người, liền cửu nhân cũng đã chết, báo thủ mục tiêu cũng không có. Chỉ có thể tìm mục tiêu mới, phân tán lực chú ý, bằng không, một cái vô thân vô cố cô nhi, ai cũng không biết lúc nào liền sẽ nghĩ quẩn. Mặc dù bây giờ có Lý Đại Hải bọn hắn chiếu cố nàng, nhưng cũng thay thế không được người nhà vị trí. Liền xem như Thạch Tu, tại trời tối người yên thời điểm, cũng sẽ nhớ qua đời phụ mẫu. Đúng rồi, hiện tại Triều Dương Phường đã là ngọa hổ bang quản hạt, Thạch Minh đệ biết sao? Thạch Tu sững sờ, trước mấy ngày Hải Kình bang người còn tới thu phí bảo hộ, bị hắn đuổi đi, như thế nào hiện tại lại biến thành ngọa hổ bang? Không biết, như thế nào hiện tại biến thành ngọa hổ bang? Lý Đại Ca nhi tử là ngọa hổ bang đại đầu mục, nghe hắn nói, là hai đại bang phái một lần nữa phân chia địa bàn, vừa vặn Triều Dương Phường bị chia cho ngọa hổ bang. Thạch Tu nhíu mày hỏi, hiện tại đổi ngọa hổ bang quản lý, có nói muốn giao bao nhiêu phí bảo hộ? Nói đến cái này, Tề Nguyên hướng Thạch Tu cười một tiếng, liền muốn đa tạ Thạch huynh đệ. A, cảm ơn ta. Thạch Tu một mặt mộng bức nhìn xem Tề Nguyên ý vị không rõ nụ cười. Đúng à, ngọa hổ bang không có thu ta bảo vệ phí, nhưng ngọa hổ bang ta cũng không nhận ra người nào. Liền xem như Lý Đại Ca nhi tử, cũng chỉ là mới vừa gặp mặt qua, ngươi cảm thấy là ai nguyên nhân mới để cho ngọa hổ bang không thu ta bảo vệ phí đâu? Đối mặt Tề Nguyên vấn đề, Thạch Tu nội tâm xuất hiện một đáp án, bất quá theo bản năng bị hắn phủ nhận rơi. Từ khi Dịch Tiên cùng Phong Liên phán ra võ quán sau đó, hắn liền không có cùng hai người gặp mặt qua, liền bức thư liên hệ đều không có. Nếu là thật nguyên nhân bởi vì hắn mới không thu Tề Nguyên phí bảo hộ, đây chẳng phải là nói Dịch Tiên hai người có đang chú ý hắn? Xem đại sư huynh đệ tình cảm bên trên mới chiếu cố Tề Nguyên, cái này để Thạch Tu trong lòng ngũ vị tạp trần. Cũng là lúc này, Tề Nguyên không biết từ nơi nào lấy ra một cái lư hương, đặt ở Thạch Tu trước mặt. Có muốn thử nhìn một chút hay không? Nói xong Tề Nguyên liền đứng dậy rời đi, lưu Thạch Tu một người. Gặp Tề Nguyên rời đi, Thạch Tu ánh mắt không tự chủ đặt ở lư hương bên trên. Đi đến nửa đường Tề Nguyên quay đầu, liếc nhìn đã ghé vào trên bàn đá Thạch Tu, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cha, cái này Hoàng Lương nhất mộng quá thần kỳ, trong mộng tất cả giống như thật, tay kia cảm giác, khó có thể tưởng tượng cái này lại có thể là giấc mộng. Đã tỉnh lại, Lý Thiết Trụ một mặt khiếp sợ nói với Lý Đại Hải trong mộng thần kỳ. Lý Đại Hải bình tĩnh nói, ngươi nhìn một cái ngươi, so ta kém xa, ta lần thứ nhất dùng thời điểm cũng không có ngươi kích động như vậy à. Lý Thiết Trụ ngượng ngùng sờ đầu một cái, đây không phải là lộ ra cha ngươi lợi hại sao? Đối mặt Lý Thiết Trụ khen ngợi, Lý Đại Hải một mặt đắc ý, đúng thế, nếu không ta mới là cha ngươi đâu. Đúng rồi, ngươi mơ tới cái gì? Nghe nói như thế, Lý Thiết Trụ biến sắc, nói lắp bắp, không có cái gì, không có cái gì, chính là bình thường động. Một bên nói một bên chậm rãi đi ra phía ngoài, bất quá lập tức bị Lý Đại Hải ngăn lại. Chờ một chút, gấp như vậy đi làm cái gì, có kiện sự tình muốn nói với ngươi bên dưới. Chuyện gì a cha? Lý Đại Hải chỉ một bên ngay tại cầm lư hương Lâm Nhược Uyên, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi có một cái muội muội. A. Lý Thiết Trụ một mặt khó có thể tin, từ khi mẹ hắn qua đời sau đó, Lý Đại Hải không còn có thu thê, làm sao lại đột nhiên nhiều ra một người muội muội? Liếc nhìn Lâm Nhược Uyên, cũng liền mới vừa thành niên bộ dáng, khi đó nương còn chưa có đi đời đâu, chẳng lẽ khi đó ở bên ngoài đã có người? Chờ Lý Thiết Trụ quan sát tỉ mỉ Lâm Nhược Uyên sau đó, phát hiện không thích hợp. Mặc dù Lâm Nhược Uyên trên mặt còn có máu ứ động, nhưng từ ngũ quan đến xem, không thể nói rõ nhìn rất đẹp, nhưng cũng là thuộc về nén lòng mà nhìn, loại hình như thế nào cũng không giống cha hắn có thể sinh ra. Cha, nàng là ngươi thân sinh sao? Dài đến cũng không giống a. Chương 28, suy đoán chương 28, suy đoán Lý Đại Hải một bàn tay đập vào Lý Thiết Trụ trên đầu, đương nhiên không giống, đây là ta nhận thức nữ nhi nuôi, mặc dù nàng còn không có nhận. Nhớ tới nhiều chiếu cố một chút nàng, nha đầu này gặp phải ta thời điểm, vết thương chẳng trị, người trong nhà cũng qua đời, thật đáng thương. Lý Thiết Trụ sờ lấy bị đánh đầu nhẹ gật đầu, lập tức không hiểu hỏi, cha à, nàng không có nhận, thế nào liền thành ngươi nữ nhi nuôi, ngươi một bên đơn phương à? Hắc. Lý Đại Hải làm bộ lại muốn đánh, Lý Thiết Trụ đội vàng bắt lại hắn hai tay. Cha ngươi tỉnh táo, tỉnh táo. Lý Đại Hải hừ lạnh một tiếng, nàng không có nhận, ta liền không thể đúng á. Trong nhà nàng người mới vừa qua đời, ta cũng không thể hiện tại liền hỏi muốn hay không nhận ta làm nghĩa phụ đi. Nhớ tới, nhiều chiếu cố một chút nàng. Lý Thiết Trụ vỗ vỗ lồng ngực, cha ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, không có người có thể ước hiếp nàng. Lý Đại Hải vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó đem Lâm Nhược Uyên kêu tới. Lâm nha đầu, tới đây một chút. Chờ Lâm Nhược Uyên tới sau đó, giới thiệu nói, đây là nhi tử ta, Lý Thiết Trụ, ngươi gọi hắn Cổ Sắt Ca là được rồi. Sau này gặp phải chuyện gì, cứ việc tìm hắn. Lý Thiết Trụ cũng một mặt hiền lành nói ra, đúng, có chuyện gì cứ việc tìm ta, vậy ta đích thân ca là được rồi. Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu, được rồi, Cổ Sắt Ca. Ai, Lý Thiết Trụ lòng tràn đầy vui vẻ đáp lại, mặc dù dưới tay có không ít người cũng là dạng này gọi hắn, nhưng bọn hắn đều là các đại lão gia, cùng một cô nương gọi hắn Cổ Sắt Ca, mang tới cảm giác hoàn toàn không giống. Huống chi, đây là cha hắn nhận thức nữ nhi nuôi, nếu không phải cha hắn không có trước thời hạn nói với hắn, như thế nào cũng phải mang chút lễ gặp mặt tới. Đáng tiếc duy nhất chính là cô nương này mà không thay đổi, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao người trong nhà mới vừa qua đời, Lý Thiết Trụ cũng không để ý cái này. Cổ Sắt huynh đệ tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Lý Thiết Trụ quay người nhìn hướng mới từ hậu viện đi ra Tề Nguyên, hổ thẹn nói, Tề trưởng bày Hoàng Lương nhất mộng thật là vô cùng thần kỳ, trước khi đến ta còn tưởng rằng chỉ là đại gia khuyết đại thuyết pháp, dùng qua sau đó mới biết được, một chút cũng không có khuyết đại, thật là có thể tâm tưởng sự thành. Hiện tại Lý Thiết Trụ biết vì cái gì đường chủ còn muốn đặc biệt căn dặn, muốn chiếu cố một chút Tề Nguyên. Hắn sống nhiều năm như vậy còn không có gặp qua, giống như là Hoàng Lương nhất mộng loại này thần kỳ đồ vật. Cho Tề Nguyên thời gian, vậy khẳng định sẽ trở thành Vân Mộng Thành nhà giàu nhất. Nói không chừng Tề Nguyên cửa hàng này phía sau, liền có ngọa hổ bang cao tầng thân ảnh. Cố Sát huynh đệ thích liền tốt, có rảnh rỗi cũng có thể mang dưới tay người tới thử xem. Ha 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 ha, Tề trưởng quay yên tâm, nhất định nhất định. Lý Thiết Trụ một mặt bao tại trên người ta biểu lộ. Hắn Lý Thiết Trụ luôn luôn là có phúc cùng hưởng, hiện tại có Hoàng Lương nhất ngọc loại này đồ vật, như thế nào cũng phải tiện tay người phía dưới chia sẻ một cái, để bọn hắn biết cùng đối lao đại tầm quan trọng, thuận tiện tại bọn họ trước mặt trang một đợt. Nhìn Lý Thiết Trụ bảo đảm bộ dạng, Tề Nguyên trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Lại nhiều một cái tinh thần con đường nơi phát ra, hơn nữa còn là trong bang phái, ở trong đó võ giả cũng không ít, lan lộn bang phái đơn giản chính là vì tiền tài, nữ nhân, địa vị, thực lực, loại này dục vọng mãnh liệt mặt người đối Hoàng Lương nhất ngọc năng lực, càng dễ dàng si mê. Đặc biệt là một chút tự cho mình siêu phàm, nhưng lại tầm thường vô vi người, mỗi ngày đều không cố gắng, sau đó cảm thấy là lão thiên gia không cho cơ hội, nếu là cho cơ hội, chính mình nhất định sẽ lên như diều gặp gió, trở thành người trên người. Nhưng mà đợi đến cơ hội đến thời điểm, lại bởi vì bình thường không cố gắng, căn bản không có tư cách thu hoạch được cơ hội này, lúc này sẽ còn cảm thấy là lão thiên gia làm khó hắn. Phan Nan sau đó, một lần nữa trở lại như cũ, mỗi ngày bảy nát, sau đó chờ đợi bánh từ trên trời rơi xuống, loại người này một khi tiếp xúc Hoàng Lương nhất ngộng, so những người khác càng dễ dàng trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nói không chừng sẽ đem trong ngộng thế giới xem như chân thật, mà thế giới chân thật xem như một giấc ngộng, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Bất quá Tề Nguyên sẽ khống chế tốt tiêu chuẩn, tiến vào một lần một cảnh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khoảng thời gian này thật tốt kiếm tiền, cần cù chăm chỉ làm việc, khôi phục tinh thần. Không đến mức một mực xa vào tại một cảnh, không phải vậy có một ngày họa hổ bàng cao tầng có chuyện cần dưới tay người đi làm, phát hiện sự tình phân phó, thủ hạ tiểu đệ đều không có. Mỗi một người đều đến Tề Nguyên bên này nằm mơ, vậy coi như là có thạch tu tại, Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm, nếu như sự tình thật đến loại kia trình độ, Dịch Thiên bọn họ có phải hay không Tề Nguyên đối thủ còn chưa nhất định đây. Trọng điểm là Tề Nguyên không hy vọng những người khác thấy được một màn này, đối Hoàng Lương nhất ngộng sinh ra lòng kiêng kỵ. Tề Nguyên vẫn là thích có khả năng tế thủy trường lưu, có thể duy trì liên tục phát triển, trực tiếp cắt một đợt giao hẹ liền đi không thể được. Ai, Thế Minh đệ, Thạch Minh đệ người đâu? Ta còn tính toán mời hắn ăn cơm, cảm ơn hắn mấy ngày nay đối Lâm Nha đầu chiếu cố đây. Lý Đại Hải lúc này gặp Tề Nguyên một người từ hậu viện đi ra, nghi ngờ hỏi: "Thạch huynh đệ tại hậu viện đâu, chờ chút hẳn là sẽ đi ra." Lý Thiết Trụ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hai người, phía trước hắn trong mộng thời điểm Thạch Tu mới tới, căn bản chưa từng thấy Thạch Tu, cho nên không rõ ràng hai người nói Thạch huynh đệ là ai. Lý Đại Hải gặp hắn nghi hoặc, liền giải thích nói: "Tề huynh đệ cùng Húc Nhật Võ quán Tam sư Minh Thạch Tu là bạn tốt, cho nên nâng Tề huynh đệ giới thiệu, để Lâm Nha đầu đến Húc Nhật Võ quán học võ." Lâm Nha đầu mới vừa đi võ quán, người cũng không quen thuộc, may mắn mà có Thạch huynh đệ chiếu cố. Nghe đến Thạch Tu danh tự, Lý Thiết Trụ mặt lộ vẻ cổ quái, phàm là tại nội thành sống lâu một chút người đều biết, Ngọa Hổ Bang bang chủ cùng Phó bang chủ đều là Húc Nhật Võ quán đi ra. Cũng là Thạch Tu đại sư huynh cùng nhị sư huynh, một cái võ quán có thể đi ra hai cái luyện tụy cao thủ, đây chính là thiên đại hảo sự. Bằng vào hai đại luyện tụy cao thủ tồn tại, Húc Nhật Võ quán trở thành Vân Mộng thành đệ nhất võ quán hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng mà lại hai người bọn họ làm mưu phản võ quán, tự lập môn hộ, sau đó cũng cùng Húc Nhật Võ quán không có liên hệ, điều này dẫn đến một cái tiến thoái lưỡng nan tình huống xuất hiện. Ngươi nói bọn hắn ở giữa còn có sư đồ tình nghĩa mà nói, cũng không đến mức mưu phản võ quán, từ đây không còn liên hệ, liền Lâm Vĩnh Xương mừng thọ tiệc rượu cũng một điểm bày tỏ đều không có. Không có sư đồ tình nghĩa mà nói, cái kia không đến mức đối Húc Nhật Võ quán một điểm động tác đều không có, nếu biết rõ Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người năm đó thế nhưng là lấy hung ác vô tình lập nghiệp. Lúc trước không biết từ nơi nào được đến thông tin, nghe nói nội thành Tôn gia có luyện tụy công pháp, liền trực tiếp giết Tôn gia cả nhà. Sau đó Ngọa Hổ Bang trong quá trình phát triển, cũng tràn đầy huyết tinh, nếu là cùng Húc Nhật Võ quán quan hệ không tốt, đã sớm động thủ. Cho nên dẫn đến có chút muốn định bọn người, lấy lòng Húc Nhật Võ quán không dám, sợ chọc giận Dịch Thiên bọn hắn, chèn ép Húc Nhật Võ quán cũng không được, càng sợ chọc giận Dịch Thiên bọn hắn. Lâu này, liền đều coi thường Húc Nhật Võ quán tồn tại, liền làm bọn hắn không có quan hệ gì với Dịch Thiên, không trêu chọc cũng không lấy lòng. Hiện tại Thạch Tu xuất hiện tại Tề Nguyên nơi này, mà Tề Nguyên lại là đường chủ dặn dò môn chiếu cố người, một cái suy đoán hiện lên ở Lý Thiết Trụ trong đầu. T, sẽ không hiện tại bang chủ bọn hắn cùng Húc Nhật Võ quán đã cùng tốt đi. Như vậy xem như bọn hắn sư đệ, Thạch Tu địa vị trực tiếp nước lên thì thuyền lên, có hai cái luyện tụy sư minh tại, cái này Vân Mộng Thành có mấy cái người dám trêu chọc Thạch Tu. Giờ khắc này, Lý Thiết Trụ nội tâm đã tại nghĩ nên hay không kết bạn một cái Thạch Tu, đương nhiên, đây không phải là muốn định bợ Thạch Tu, chỉ là muốn hiểu rõ muội muội võ quán Tam sư minh mà thôi, hợp tình hợp lý. Chương 29, so tài chương 29, so tài đáng tiếc không đợi Thạch Tu từ hậu viện đi ra, liền bị Lý Đại Hải lôi đi, nói là rất lâu không có trở về, hiện tại trở về một chuyến người một nhà thật tốt tụ họp một chút, thuận tiện nhận thức một chút Lâm Ngự Uyên. Cứ như vậy, Lý Thiết Trụ vừa đi vừa dùng đầy cõi lòng không muốn ánh mắt nhìn xem hậu viện, làm đứng ở một bên Tề Nguyên đều nổi da gà. Ngươi có thể tưởng tượng một cái cao lớn thô kệch hán tử vừa đi một bên quay đầu dùng đầy cõi lòng không muốn ánh mắt nhìn người phương hướng sao? Sợ không phải hận không thể đi lên đánh cho hắn một trận. Lắc đầu, đem cái này hình ảnh từ trong đầu đuổi đi ra. Tề Nguyên một lần nữa nằm tại trên ghế nằm, nhàn nhã cầm lấy bên cạnh bánh ngọt, thuận tiện từ trong ngực lấy ra Thiểm Điện Thập Tam Kiếm bí tịch nhìn lại. Húc Nhật Võ quán, diễn võ trường. Đến, đều tới, đứng thành một hàng. Ngay tại cầm kiếm gỗ luyện tập kiếm pháp Lâm Nhược Uyên nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn, là phụ trách dạy bảo bọn hắn Triệu sư huynh. Húc Nhật Võ quán nhằm vào mỗi cái khác biệt cấp độ đệ tử, đều sẽ an bài đối ứng sư huynh dạy bảo. Mà phụ trách Lâm Nhược Uyên bọn hắn, chính là một cái luyện bị cảnh giới sư huynh. Nếu như Lâm Nhược Uyên bọn hắn những đệ tử này đến luyện bị cảnh giới, võ quán sẽ an bài luyện nhục cảnh giới sư minh dạy bảo. Luyện nhục cảnh giới sư minh liền từ thạch tu chuyên môn dạy bảo, bất quá có lúc thạch tu cũng sẽ đi dạy bảo một cái đệ tử mới nhập môn. Nhìn xem đứng trước mặt thành một hàng đệ tử, Triệu Thông hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này một nhóm đệ tử mới nhập môn, 2 tháng thời gian, liền đã có 3 cái cảm ứng khí huyết, chờ khí huyết lại lớn mạnh một chút liền có thể thử nghiệm luyện bị. Các ngươi khoảng thời gian này biểu hiện cũng không tệ, cuối cùng không phải ta mang qua kém nhất một nhóm. Đặc biệt là Diệp Băng, thiên phú là trong các ngươi tốt nhất, cũng là sớm nhất cảm ứng khí huyết, mặt khác không có cảm ứng khí huyết, muốn lấy nàng làm gương, sớm ngày cảm ứng khí huyết, biết sao?
Biết, Triệu Sư Minh.
Đang nghe đám người đáp lại, Triệu Thông hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra nhiệm vụ hôm nay. Hôm nay các ngươi nhiệm vụ là một đối một đối luyện. Quang học sẽ kiếm pháp vô dụng, còn muốn có thực chiến, không có kinh nghiệm thực chiến, tất cả đều là lý luận xuông. Chỉ có thực chiến, sau đó ra võ quán, gặp phải địch nhân, mới có thể không đến mức thất kinh. Còn không có cảm ứng khí huyết, đều tự tìm đối thủ đối luyện, đã cảm ứng khí huyết lưu lại. Nói xong, không có cảm ứng khí huyết, nhộn nhịp tản ra tìm đúng tay thực chiến, chỉ để lại đã cảm ứng khí huyết 4 người.
Các loại, 4 người.
Triệu Thông nhìn xem lưu lại Lâm Nhược Uyên nói ra, Lâm nha đầu, ngươi lại không có cảm ứng khí huyết, lưu lại làm cái gì? Đối với Lâm Nhược Uyên, Triệu Thông vẫn là rất tán thành, cùng những người khác không giống, Lâm Nhược Uyên là nửa đường thạch tu mang vào. Sau khi đi vào mỗi ngày luyện võ đều rất chăm chỉ, cơ bản không nhìn thấy nàng như thế nào nghỉ ngơi, nhiều lần Triệu Thông khuyên nàng nghỉ ngơi cũng vô dụng. Lấy nàng chăm chỉ, nói không chừng không bao lâu nữa, chính là cái thứ tư cảm ứng khí huyết. Đến mức nói, Lâm Nhược Uyên hiện tại liền đã cảm ứng khí huyết, Triệu Thông trong lòng không có cái suy đoán này. Thiên phú tốt nhất Diệp Băng cũng là luyện võ khoảng 2 tháng rưỡi mới cảm ứng khí huyết, mà Lâm Nhược Uyên nửa đường đi vào, lúc này mới bao nhiêu ngày, làm sao có thể vui vẻ như vậy nên khí huyết. Mà lưu lại Diệp Băng 3 người, cũng là loại này ý nghĩ, nàng một cái nửa đường người tiến vào, làm sao có thể vui vẻ như vậy nên khí huyết.
Diệp tỷ, ngươi nói cái này họ Lâm không phải là bình thường luyện võ luyện thấy ngu chưa, đều nói cảm ứng khí huyết lưu lại, nàng xem náo nhiệt gì à?
Tôn Vũ nhỏ giọng nói với Diệp Băng. Mà Diệp Băng một mặt băng lãnh nhìn xem Lâm Nhược Uyên, đối với cái này nửa đường người tiến vào, nàng vừa mới bắt đầu cũng có chú ý, sau khi đi vào rất ít cùng những người khác nói chuyện, mỗi ngày khắc khổ luyện võ, đều không mang nghỉ ngơi, Triệu Sư Minh đều thỉnh thoảng khích lệ nàng. Mà Hiếu Thắng Diệp Băng tự nhiên không nhìn nổi, xem như nhóm này trong hàng đệ tử thiên phú người tốt nhất, tại Lâm Nhược Uyên không có tới phía trước, Triệu Sư Minh đều là khích lệ nàng. Nhưng Lâm Nhược Uyên sau khi đến, Triệu Sư Minh đều là tại khoa trương Lâm Nhược Uyên, từ đó về sau, Diệp Băng trong lòng cũng kìm nén một cỗ khí. Mặc dù Diệp Băng không nói gì, nhưng mà hành động bên trên mỗi ngày cùng Lâm Nhược Uyên tương đối sức lực. Lâm Nhược Uyên không nghỉ ngơi, nàng cũng không nghỉ ngơi, Lâm Nhược Uyên đứng như cọc gỗ, nàng cũng đứng như cọc gỗ. Sau đó không bao lâu nàng liền mệt mỏi nằm xuống. Cho đến bây giờ Diệp Băng cũng không có nghĩ rõ ràng, Lâm Nhược Uyên mỗi ngày cao cường như vậy độ luyện võ, là thế nào tiếp tục kiên trì. Bất quá không quan trọng, bởi vì cũng không lâu lắm, Diệp Băng liền cảm ứng được khí huyết, một lần nữa thu được Triệu Sư Minh khích lệ, cũng liền không chú ý Lâm Nhược Uyên. Không nghĩ tới hôm nay Triệu Sư Minh lưu lại cảm ứng khí huyết người, Lâm Nhược Uyên thế mà cũng sẽ lưu lại, sẽ không nàng đã cảm ứng khí huyết đi. Một mặt băng lãnh Diệp Băng, nội tâm phủ định ý nghĩ này, nếu là như vậy, đây chẳng phải là Lâm Nhược Uyên thành thiên phú tốt nhất. Đêm qua ta đã cảm ứng khí huyết.
Cái gì?
Diệp Băng lúc này băng lãnh mặt có chút cứng ngắc, ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Nhược Uyên. Ngay tại tổ đội đối luyện những người kia nghe nói như thế, cũng là một bộ không dám tin bộ dáng. Họ Lâm không phải nửa đường đi vào tập võ sao, cái này tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm là một thằng a, này liền cảm ứng khí huyết.
Đúng a, cái này cũng quá nhanh đi, ta còn không có cảm ứng khí huyết đây.
Tốc độ này so Diệp Băng phải nhanh nhiều a. Diệp Băng bên người hai người cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Nhược Uyên. Giờ phút này bọn hắn cảm giác chính mình như cái thằng hề đồng dạng.
Đã cảm ứng khí huyết.
Triệu Thông nhìn xem mặt không thay đổi Lâm Nhược Uyên xác nhận nói.
Ừ, Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu.
Triệu Thông đội vàng đi lên bắt lấy Lâm Nhược Uyên cổ tay dò xét. Mặc dù Lâm Nhược Uyên mới vừa sinh ra khí huyết còn rất ít, nhưng Triệu Thông vẫn là cảm giác được.
Ha 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 ha, tốt tốt tốt, 20 mấy ngày liền đã cảm ứng khí huyết.
Thiên phú của ngươi đều nhanh đuổi kịp Tam sư huynh, chờ Tam sư huynh săn bắn trở về, đến lúc đó nhất định nói với hắn nói.
Triệu Thông cười ha ha, Lâm Nhược Uyên thiên phú tốt như vậy, nói không chừng sau đó bọn hắn võ quán còn có thể ra một cái luyện cốt.
Đương nhiên, cảm ứng khí huyết nhanh cũng không hoàn toàn đại biểu sau đó liền nhất định có thể luyện cốt, hoặc là luyện cốt trở lên. Cảm ứng khí huyết chỉ là một cái ngưỡng cửa, có ít người cảm ứng khí huyết nhanh, sau đó còn dừng bước tại luyện nhục cảnh giới đây. Võ đạo một đường, thiên phú, cố gắng, kỳ ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Thế là Triệu Thông tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng không muốn kiêu ngạo, cảm ứng khí huyết chỉ là một chân bước vào võ đạo mà thôi, phía sau còn rất dài một đoạn đường muốn đi.
Biết, Triệu sư minh.
Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu.
Tốt, vậy thì bắt đầu đối luyện, vừa vặn 4 người các ngươi, 22 tổ 1.
Vừa dứt lời, Diệp Băng lập tức nói ra, ta cùng họ Lâm một tổ.
Triệu Thông nhẹ gật đầu,
tốt, vậy ngươi cùng Lâm Nha đầu một tổ, Tôn Vũ hai người các ngươi một tổ, nhớ tới điểm đến là dừng. Nói xong liền lấy ra 4 thanh kiếm gỗ đưa cho 4 người.
Chương 30, khóe mắt mồ hôi chương 30, khóe mắt mồ hôi tiếp nhận kiếm gỗ, Lâm Nhược Uyên cùng Diệp Băng cầm kiếm mà đứng, lẫn nhau nhìn đối phương.
Họ Lâm, ta thừa nhận ngươi thiên phú là so với ta tốt, nhưng mà ta so ngươi sớm cảm ứng khí huyết, lần này ta sẽ không thua ngươi.
Đối với cái này Diệp Băng tự tin vô cùng, tại cảm ứng khí huyết ngày đó, Triệu Sư Minh liền truyền thụ nàng vận chuyển khí huyết pháp môn. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, khí huyết như thế nào cũng mạnh hơn Lâm Nhược Uyên, có khí huyết gia trì, Lâm Nhược Uyên khí lực căn bản không sánh bằng nàng. Coi như nàng không sử dụng kiếm pháp, trực tiếp loạn chém, Lâm Nhược Uyên cũng chưa chắc có thể thắng nàng. Đối mặt Diệp Băng lời nói, Lâm Nhược Uyên chỉ là ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Lâm Nhược Uyên khoảng thời gian này tại võ quán vẫn luôn là luyện võ, cũng không có như thế nào cùng người giao lưu, đối Diệp Băng cũng không nói nói chuyện. Chỉ là có một đoạn thời gian tại nàng luyện võ thời điểm, Diệp Băng sẽ tại bên cạnh lắc lư, bất quá không có kiên trì bao lâu, Diệp Băng liền đi. Lâm Nhược Uyên cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng đến võ quán chính là tập võ, cũng không phải là đến kết giao bằng hữu. Nhìn Lâm Nhược Uyên một điểm đáp lại đều không có, Diệp Băng cũng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm liền lên. Đối mặt công tới Diệp Băng, Lâm Nhược Uyên không có chính diện đánh kháng. Diệp Băng so với nàng sớm cảm ứng khí huyết, Triệu Sư Minh lại chuyển thụ vận chuyển khí huyết pháp môn, khí lực khẳng định so với nàng phải lớn một chút, chính diện ngạnh kháng không hề chiếm tiện nghi. Cho nên Lâm Nhược Uyên ngay lập tức tiến hành tránh né, nhưng tránh né biên độ cũng không lớn, có lúc kiếm gỗ cách nàng mặt cũng chỉ có chỉ một cái khoảng cách. Một màn này cũng để cho Triệu Thông trong lòng tán thưởng, giao thủ thời điểm có khả năng gặp nguy không loạn, dương trường tránh đoạn, không nghĩ tới Lâm Nha đầu tiên phu chiến đấu cũng không tệ. Còn lại đối luyện đệ tử lúc này cũng nhộn nhịp nhìn xem giao thủ hai người. Võ quán lúc đầu nữ nhân liền thiếu đi, hiện tại có hai nữ nhân đánh nhau, cái kia không được xem thật kỹ một chút. Hơn nữa một cái là vừa mới tiến đến không bao lâu, chỉ biết là điên cuồng luyện võ Lâm Nhược Uyên, một cái là mặt như băng sương, bình thường một bộ ai cũng xem thường Diệp Băng, hiện tại hai người này muốn đánh nhau, suy nghĩ một chút cũng rất kích động. Ngươi đừng nói, họ Lâm vận khí còn rất tốt, nhiều lần đều kém một chút liền bị đánh trúng. Đúng a, hơn nữa nhìn nàng biểu lộ, không một chút nào khẩn trương, không chút phí sức bộ dạng. Cái gì không chút phí sức à, nàng không phải vẫn luôn không có cái gì biểu lộ sao, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới? Muốn ta nói, các ngươi cũng đều không hiểu, này chỗ nào là vận khí à, tất cả mọi người học chính là một bộ kiếm pháp, họ Lâm khẳng định hết sức quen thuộc, chỉ cần biết ra chiêu, trước thời hạn tránh né không phải tốt. Có đạo lý a, cái kia cùng một cái sư phụ dạy, chẳng phải là không phá được chiêu. Ngay tại tiến công Diệp Băng cũng nghe đến những người khác trò chuyện âm thanh, nhìn xem tránh né công kích Lâm Nhược Uyên nói thẳng, liền biết trốn, có bản lĩnh đến đánh ta a. Tính toán để Lâm Nhược Uyên chính diện đối quyết, nhưng Lâm Nhược Uyên vẫn là một mặt không thay đổi bộ dáng. Nhìn Diệp Băng giận không chỗ phát tiết, xuất kiếm lực đạo cùng tốc độ đều nhanh 3 phần, bộ pháp cũng không thu, trực tiếp thẳng thắn thoải mái. Ngay tại lúc này, thừa dịp Diệp Băng huy kiếm sau đó lực cũ chưa đi, lực mới chưa sinh, Lâm Nhược Uyên trực tiếp lấn người mà lên, tay trái hóa đao hướng Diệp Băng cái cổ chém tới. Diệp Băng trong lòng giận mình, không nghĩ tới một giây trước còn tại tránh né Lâm Nhược Uyên, một giây sau liền bắt đầu tiến công, hơn nữa còn là cẩn thận. Lúc này cũng không kịp thu kiếm trở về thủ, Diệp Băng cổ trực tiếp ngửa về sau một cái, tránh thoát cái này một kích, nhìn trước mắt vạch qua sống bàn tay, nội tâm khinh thường cười một tiếng. Hừ, không phải liền là tránh né công kích sao, ta cũng có thể. Nhưng mà một giây sau Diệp Băng biến sắc, phần bụng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, trực tiếp đem Diệp Băng đánh lui lại mấy bước, kém chút đều đứng không yên. Nguyên lai Lâm Nhược Uyên sống bàn tay vạch qua sau đó, tay phải kiếm cũng đánh trúng Diệp Băng phần bụng. Họ Lâm, ngươi thật hèn hạ. Diệp Băng trực tiếp chửi ầm lên, kiếm pháp bên trong nơi nào có một chiêu này, cái này căn bản liền không phải Triệu sư huynh dạy kiếm pháp. Nhưng mà Lâm Nhược Uyên căn bản không cho Diệp Băng tiếp tục nói chuyện cơ hội, thừa dịp Diệp Băng thân thể còn không có chỉ hoàn tới, trực tiếp một kiếm hướng Diệp Băng trên mặt đâm tới. Diệp Băng biến sắc, có chút kinh hoàng, trực tiếp huy kiếm đón đỡ, nhưng sau một khắc Lâm Nhược Uyên vị trí công kích biến đổi, hướng thẳng đến phần bụng mà đi. Diệp Băng còn không có kịp phản ứng, một cú quen thuộc đau đớn từ phần bụng truyền đến, hơn nữa so với lần trước còn mãnh liệt hơn, vẫn là đồng dạng vị trí, không có chút nào thay đổi. Lần này Diệp Băng liền cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy lên, một cái tay che lấy phần bụng, một cái tay run rẩy cầm kiếm, mũi kiếm chống đỡ tại trên mặt đất, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Ngươi, Diệp Băng phía sau còn chưa nói ra miệng, Lâm Nhược Uyên liền đã đến Diệp Băng trước mặt, một cái tay hướng Diệp Băng khuôn mặt đánh tới. Diệp Băng chỉ thấy một đạo hắc ảnh đánh tới, sau đó mắt tối sầm lại. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, Diệp Băng chỉ cảm thấy một nháy mắt trời đã tối rồi, thân thể khống chế không nổi hướng về sau ngã xuống. Mà xung quanh nhìn xem một màn này đệ tử đều há to miệng, bọn hắn thấy được Lâm Nhược Uyên cận thân sau đó, trực tiếp một bàn tay hô tại Diệp Băng trên mặt. Cái kia một tiếng vang lanh lảnh, quanh quẩn tại chúng đệ tử trong lòng. Mà xem như sư huynh Triệu Thông, cũng là một mặt đờ đẫn nhìn xem trong tràng hình ảnh. Theo trong lòng của hắn tính ra, Lâm Nhược Uyên mặc dù rất cố gắng, nhưng mà dù sao mới vừa cảm ứng khí huyết, so Diệp Băng vẫn là kém một chút. Bình thường đến nói hẳn là hai người giao thủ, Diệp Băng ép Lâm Nhược Uyên một bậc, vừa mới bắt đầu Lâm Nhược Uyên còn có thể giao thủ mấy chiêu, nhưng phía sau liền sẽ khí lực không tốt, bị Diệp Băng đánh bại. Ai có thể nghĩ tới Lâm Nhược Uyên bắt đầu tiến công sau đó, Diệp Băng không hề có lực hoàn thủ, bị đè xuống đánh. Hơn nữa dùng cũng không phải hắn dạy kiếm pháp, bất quá quả thật rất hữu dụng, ngươi nhìn, Diệp Băng đều ngã xuống trên mặt đất. Các loại, Diệp Băng khỏe mắt đó là cái gì? Triệu Thông nhìn xem Diệp Băng khỏe mắt chất lỏng, lại nhìn một chút Diệp Băng cái trán phụ cận mồ hôi. Nguyên lai là mồ hôi a, ta còn tưởng rằng khắp đây. Cũng không có suy nghĩ nhiều, sau một khắc, Triệu Thông lập tức tiến lên kiểm tra lên Diệp Băng thương thế, những người khác lúc này cũng xông tới. Triệu sư minh, Diệp tỷ thế nào? Tôn Vũ nhìn xem ngã trên mặt đất không nhúc nhích Diệp Băng hỏi. Không có việc gì, chính là ngất đi, nghỉ ngơi một chút, chờ chút sẽ tỉnh lại. Triệu Thông kiểm tra sau đó nói. Vậy liên tốt, cái kia trên mặt. Tôn Vũ ấp úng vừa nói, vừa chỉ Diệp Băng trên mặt dấu bàn tay. Nhìn xem Diệp Băng trên mặt dấu bàn tay, Triệu Thông cũng có chút nói không ra lời, cái này nếu là Diệp Băng tỉnh, thấy được trên mặt mình dấu bàn tay thì còn đến đâu. Không có việc gì, cái này liền vết thương nhỏ cũng không tính được, chờ chút ta lấy chút thuốc bôi bên dưới là được rồi. Tốt, các ngươi cũng đừng vây quanh tại nơi này, đều tìm người đối luận đi. Triệu Thông đối với mọi người nói. Không thể để bọn hắn vây quanh tại nơi này, nếu là Diệp Băng chờ chút tỉnh làm sao bây giờ? Theo Diệp Băng bình thường một bộ cao lãnh, ai cũng xem thường bộ dạng, sau khi tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên mặt nàng giấu bàn tay nhìn, cái kia lòng tự trọng không được bể tan tành a. Để đám người tản ra sau đó, Triệu Thông nhìn đứng ở một bên Lâm Nhược Uyên nói ra, "Đến, phụ một tay, mang theo Diệp Băng đi theo ta, trước cho Diệp Băng bôi chút thuốc, thuận tiện dạy ngươi vận chuyển khí huyết công pháp." Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu, thả xuống kiếm gỗ, trực tiếp ôm lấy trên đất Diệp Băng đi theo Triệu Thông. Bị Lâm Nhược Uyên ôm Diệp Băng, chẳng biết lúc nào, khóe mắt chảy xuống càng nhiều mồ hôi. Chương 31, mới kỳ vật chương 31, mới kỳ vật an bài tốt Diệp Băng, Triệu Thông mang theo Lâm Nhược Uyên hướng về nội viện Hạch Tâm đệ tử vị trí đi đến. Mấy ngày nay Thạch Tu ra ngoài săn yêu thú, Lâm Vĩnh Xương liền phụ trách dạy bảo những này Hạch Tâm đệ tử. Nếu là đổi lại bình thường Thạch Tu tại thời điểm, có thể thấy được không đến Lâm Vĩnh Xương thân ảnh, cũng liền Thạch Tu không có ở đây thời điểm, đệ tử khác mới có thể nhìn thấy Lâm Vĩnh Xương thân ảnh. Chờ hai người đến thời điểm, liền thấy Lâm Vĩnh Xương nằm tại trên ghế nằm, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút đệ tử luyện võ sai lầm. Triệu Thông mang theo Lâm Nhược Uyên tiến lên nói ra, "Quán chủ, đây là mới vừa cảm ứng khí huyết đệ tử, mới hơn 20 ngày liền đã cảm ứng khí huyết, thiên phú không kém cỏi chút nào Tam sư Minh a." Triệu Thông nói xong chỉ đi theo sau hắn Lâm Nhược Uyên. Lâm Vĩnh Xương nằm tại trên ghế nằm, nhắm lại con mắt một cái mở to, kích động đứng lên, đột nhiên nhìn hướng Triệu Thông sau lưng thân ảnh. Chỉ là nhìn thấy thân ảnh là Lâm Nhược Uyên lúc, nội tâm kích động nháy mắt liền biến mất. Đối với Lâm Nhược Uyên tình huống, tại Thạch Tu an bài nàng tiến võ quán thời điểm, liền đã trước thời hạn nói với Lâm Vĩnh Xương qua. An bài một người tiến võ quán tập võ, Thạch Tu an bài cũng liền an bài, nhưng mà Lâm Nhược Uyên là tề nguyên để cử đi vào. Điểm này liền để Lâm Vĩnh Xương đối Lâm Nhược Uyên nhiều hơn mấy phần quan tâm. Đối với Lâm Nhược Uyên bình thường luyện võ thời điểm nghị lực, Lâm Vĩnh Xương cũng là chỉ biết là luyện lên võ đến cùng không muốn sống, mỗi lần đều là luyện đến thoát lực mới dừng lại. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Lâm Nhược Uyên là cái có thể tạo chi tài, chỉ cần thiên phú không tồi, bằng vào cái này nghị lực kinh người, nhất định có thể nhanh chóng cảm ứng khí huyết. Không nghĩ tới lúc này mới hơn 20 ngày, liền đã cảm ứng khí huyết, thiên phú cùng Thạch Tu so ra cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần nhiều thêm bồi dưỡng, nói không chừng lại là một cái luyện cốt. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc Lâm Nhược Uyên cùng Tề Nguyên có quan hệ, không phải vậy hắn đều nghĩ phá lệ, thu Lâm Nhược Uyên xem như đệ tử thân truyền. Dạng này chờ hắn qua đời, võ quán có Thạch Tu cùng Lâm Nhược Uyên tại, chắc hẳn cũng có thể duy trì. Lâm Vĩnh Xương nội tâm thở dài một hơi, sau đó cười nói với Lâm Nhược Uyên, có khả năng hơn 20 ngày liền cảm ứng khí huyết, ngươi cái này thiên phú xác thực rất tốt, bất quá ngàn vạn không thể kiêu ngạo. Võ đạo một đường, cảm ứng khí huyết chỉ là bắt đầu mà thôi, ngay cả nhập môn đều không tính. Nói xong từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch đưa cho Lâm Nhược Uyên. Đây vốn là chúng ta võ quán vận chuyển lớn mạnh khí huyết công pháp, ngươi cầm xem một chút, bên trong có ta một chút phê bình chú giải, có thể để ngươi ít đi chút đường quanh co. Nếu là có không hiểu, cũng có thể hỏi ta. Lâm Nhược Uyên một mặt bình tĩnh tiếp nhận bí tịch, đa tạ quán chủ chỉ điểm, đệ tử hiểu. Lâm Vĩnh Xương hài lòng nhẹ gật đầu, nếu là đổi những người khác, nhanh như vậy liền cảm ứng khí huyết, đã sớm khoa tay múa chân, nói không chừng cái đuôi đều bệnh lên trời. Chỗ nào có thể giống như Lâm Nhược Uyên, một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Cái này cũng kiên định hơn hắn ý nghĩ, Lâm Nhược Uyên tuyệt đối là cái có thể tạo chi tài. Thế là suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi bây giờ mới vừa cảm ứng khí huyết, cần không ngừng lớn mạnh trong cơ thể khí huyết, sau đó liền có thể bắt đầu chuẩn bị luyện bì. Không quản là luyện bì, luyện đục, vẫn là luyện cốt, đều cần đại lượng khí huyết, có thể thông qua dùng vật đại bổ, hoặc là một chút bí dược cùng yêu thú thịt, lớn mạnh trong cơ thể khí huyết. Cho nên tài nguyên ác không thể thiếu, không phải vậy không có những tài nguyên này, chỉ bằng vào chính mình một người vùi đầu khổ luyện, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng không sánh bằng những cái kia đắp tài nguyên. Nói đến đây, Lâm Vĩnh Xương dừng lại một chút, giống như nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt hiện lên một tia không hiểu thân sắc. Thế là không còn nói cái gì, một lần nữa nằm lại trên ghế nằm, phất phất tay, ra hiệu Lâm Nhược Uyên cùng Triệu Thông hai người có thể đi nha. Triệu Thông thấy thế liền mang Lâm Nhược Uyên rời đi. Đêm kia, từ trên trời nhìn xuống, vân mộng thành một nơi đã bị sương mù nồng nặc nơi bao bọc, nhưng lại cố định tại một chỗ, không có tràn ngập ra dấu hiệu. Nếu như chỗ sâu trong đó cẩn thận quan sát, có thể mơ hồ nhìn thấy trong sương mù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo nhỏ xíu cái bóng chợt lóe lên. Thậm chí có lúc, duy nhất một lần có lục đạo cái bóng xuất hiện. Theo cái bóng xuất hiện lại biến mất, Tề Nguyên thu tay về bên trong ngầm huyết kiếm. Một tháng thời gian, thiểm điện thập tam kiếm tiểu thành, xuất kiếm kèm theo lục đạo kiếm ảnh. Nếu để cho Thạch Tu biết, khẳng định là một mặt khó có thể tin biểu lộ, cái này kiếm đạo thiên phú, thực sự là mạnh hơn hắn quá nhiều. Suy nghĩ khẽ động, Tề Nguyên bao quanh sương mù bắt đầu tụ lại, cuối cùng bị thu vào trong đầu. Nhờ vào Lý Đại Hải hỗ trợ, hiện tại hai bên trái phải cửa hàng đều đã là Tề Nguyên, mỗi ngày có thể người tiếp đại cũng nhiều hơn, Hoàng Lương Nhất Ngộng mới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy. Không chỉ là Hoàng Lương Nhất Ngộng, khoảng thời gian này, Vương Nhị Nhu bọn hắn cũng mang đến không ít thu săn, liền Thạch Tu bên kia cũng cung cấp một chút yêu thú thi thể. Hấp thụ khí huyết sau đó mặc dù tiến bộ không coi là quá lớn, nhưng cũng so với mình khổ luyện tốc độ nhanh hơn. Bất quá những này đều không trọng yếu nhất chính là hiện tại vừa vặn một tháng. Tạo vật chủ, Tề Nguyên nắm giữ kỳ vật, ẩm huyết kiếm, Hoàng Lương Nhất Ngộng rút ra số lần, một rút ra. Theo ý nghĩ này, bảng hóa thành một đạo hồng quang xông vào trong đầu một cái quang cầu bên trong, theo quang cầu tiêu tán, một bộ mặt nạ hiện lên. Thiên diện đẳng cấp, nhị giai đặc tính, đoạt hình, cấp tốc đặc tính, đoạt hình có thể nuốt phệ người chết thân thể, cướp đoạt người chết thân hình, khiến người đeo có thể biến hóa thân hình của hắn hình dạng. Đặc tính, cấp tốc bị nhìn chăm chú người, lại không ngừng hấp thu tốc độ kia, để người đeo nắm giữ không có gì sánh kịp tốc độ thiên diện, đạo tông tông chủ biểu tượng, chỉ có đạo tông bên trong khinh công cùng thuật dịch dung tốt nhất môn nhân mới có tư cách đeo nó, tập hợp lịch đại đạo tông môn nhân đối khinh công cùng thuật dịch dung chấp niệm, chịu âm nguyệt giáng lâm ảnh hưởng. Phát sinh biến đến gì? Lại là cái này. Thế Nguyên nhìn xem trong tay mặt nạ, cùng hắn nói là mặt nạ, không bằng nói là một đoàn khói đen, đến không hết khói đen tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một bộ mặt nạ, một bộ không có ngũ quan mặt nạ. Xúc cảm bên trên bóp lên đến cùng một đoàn cây đông, mềm mềm. Thế Nguyên đi đến gian phòng bên trong, đối mặt với tấm gương đeo lên thiên diện, mặc dù thiên diện là do một đoàn khói đen tạo thành, nhưng mà không có chút nào ảnh hưởng thấy vật. Khá lắm, lần này càng giống là nhân vật phản diện. Nhìn xem trong gương gương mặt bị khói đen che phủ bộ dạng, Tề Nguyên cảm khái nói. Bất quá Tề Nguyên cũng không có nhiều xoắn xuýt, lực chú ý đặt ở thiên diện hai cái đặc tính bên trên. Đoạt hình, có thể thôn phệ người chết thân thể, sau đó huyễn hóa thành người chết hình dạng. Cái này đặc tính thích hợp ám sát hoặc là nguy trang, bất quá đối Tề Nguyên đến nói tác dụng không lớn. Cấp tốc, chỉ cần mang lên mặt nạ, bị người đeo nhìn chăm chú người liền sẽ liên tục không ngừng bị hấp thụ tốc độ kia. Bị hấp thụ tốc độ sẽ phản hồi cho người đeo, để người đeo nắm giữ tốc độ cực nhanh. Cái này đặc tính đối Tề Nguyên đến nói vừa vặn cần, có thể tăng lên cực lớn bảo mệnh năng lực. Hơn nữa có ý tứ chính là, thiên diện hấp thụ tốc độ là từ tốc độ hạn mức cao nhất bắt đầu, cũng chính là nếu như một người toàn lực chạy nhanh hạn mức cao nhất tốc độ là 10, cái kia thiên diện hấp thụ sau đó liền sẽ biến thành 9. Một mực bị hấp thụ đi xuống, cuối cùng liền sẽ biến thành không, đánh mất di động năng lực, cho dù nào đang điên cuồng để thân thể động, thân thể cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như đánh mất chức năng này đồng dạng. Đương nhiên, chỉ cần không phải một mực hấp thụ, liền hấp thụ trên một điểm hạn mà nói, cũng sẽ chỉ ảnh hưởng người khác toàn lực chạy nhanh tốc độ, sẽ không ảnh hưởng hàng ngày hành động tốc độ. Nếu như một cái người tập võ phương diện tốc độ hạn là 10 năm, luyện qua khinh công lời nói có thể tăng lên tới 20, nếu bị hấp thụ tốc độ, sẽ từ 20 phương diện tốc độ hạn bắt đầu giảm xuống. Theo phương diện tốc độ hạn giảm xuống, môn này khinh công cho dù đã luyện đến xuất thần nhập hóa, thân thể cũng sẽ bắt đầu dần dần lãng quên môn này khinh công. Đến lúc đó sẽ xuất hiện một cái tình huống, trong đầu đã có muốn sử dụng khinh công suy nghĩ, nhưng mà thân thể lại một mực không có phản ứng. Vân Mộng thành nhân khẩu đông đảo, cho dù một người liền hấp thụ trên một điểm hạn, điệp ra lên đối Tề Nguyên tăng lên cũng là cực lớn. Còn có thể cùng Ẩm Huyết Kiếm phối hợp, thiên diện hấp thụ xong tốc độ sau đó, Ẩm Huyết Kiếm hấp thụ khí huyết, lẫn nhau không xung đột, có thể làm được vật tận kỳ dụng. Chương 32, sát ý, 1, chương 32, sát ý, 1, hiện tại có thiên diện, có một số việc có lẽ có thể buông tay buông chân đi làm. Một tháng này, mặc dù bởi vì cửa hàng vấn đề, mỗi ngày có khả năng người tiếp đãi không tính rất nhiều, nhưng mà một tháng qua, ngoại thành rất nhiều người coi như chưa từng tới, cũng ít nhất nghe qua Hoàng Lương Nhất Ngộng tồn tại. Người buôn bán nhỏ ngày bình thường hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ nhắc lên Hoàng Lương Nhất Ngộng. Cái này cũng đưa đến Hải Kình Bang cùng Ngọa Hổ Bang một chút người đã chú ý tới Tề Nguyên bên này. Phía trước bởi vì Thạch Tu chỉ là biết ngoại thành có Tề Nguyên cái này một hào nhân vật, hiện tại bởi vì Hoàng Lương Nhất Ngộng cũng bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt, không có người thấy không thèm Hoàng Lương Nhất Ngộng hấp kim năng lực. Cho nên Ngọa Hổ Bang một chút người liền lén lút phái người thử xem Hoàng Lương Nhất Ngộng, nhìn xem có phải là giống trong truyền thuyết thần ký như vậy. Sau đó những người kia liền mang theo một mặt khiếp sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị trở về phục mệnh. Mà Hải Kình Bang cũng đồng dạng, lén lút tới không ít người, bất quá có ý tứ chính là Hải Kình Bang người tới bên trong, có một chút thậm chí một người hiệu trung 4-5 cái người lãnh đạo trực tiếp cũng không ít. Từ một điểm này cũng có thể thấy được đến, Hải Kình Bang bên trong phe phái phức tạp. Hiện tại Tề Nguyên cửa hàng là Ngọa Hổ Bang phạm vi quản hạt, Hải Kình Bang cũng không dám có cái gì đại động tác. Mà Ngọa Hổ Bang, bởi vì Thạch Tu nguyên nhân, những người kiếp như thế nào đi nữa cũng chỉ dám nhìn xem Tề Nguyên một ngày thu đấu bảng. Hơn nữa còn có một cái Tề Nguyên địa đặt sư phụ, tại không làm rõ ràng Tề Nguyên lai lịch phía trước, ba cái này tồn tại, bảo trì một cái vi diệu cân bằng. Bất quá Tề Nguyên cũng sẽ không gửi hy vọng ở cái này cân bằng. Những này lăn lộn bang phái, lợi ích trên hết, lúc nào bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, cũng sẽ không quản những thứ này. Cùng hắn bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích. Hiện tại rút ra đến thiên diện, mặc dù không phải cái gì tính công kích kỳ vật, nhưng có thể cho Tề Nguyên cung cấp tốc độ cực nhanh. Coi như đánh công lại, cũng có thể chiến lược tính rút lui. Hoàng Lương Nhất Ngộng công chế, Ẩm Huyết Kiếm công kích, thiên diện tốc độ, hiện tại có thể nghĩ biện pháp nhanh hơn chút nữa tăng cao thực lực. Lâm Nhược Uyên ngồi ở trong viện, cầm trong tay ban ngày Lâm Vĩnh Xương cho công pháp bí tịch, mỗi chữ mỗi câu cẩn thận nghiên cứu. Bí tịch nội dung không nhiều, mấy tấm thung công cùng kinh mạch bất hoại, còn có hô hấp pháp, hơn 3000 chữ, bên cạnh còn có Lâm Vĩnh Xương phê bình chú giải, thông tục dễ hiểu, rất nhanh Lâm Nhược Uyên liền đi xuống. Cầm lấy một bên Lý Đại Hải chuyên môn chuẩn bị thuốc bổ, uống một hơi cạn sạch, rất nhanh một dòng nước nóng từ trong bụng dâng lên. Theo công pháp bên trên ghi chép bức họa bày ra không khí sôi động cọc tư thế. Không khí sôi động cọc là chuyên môn cho cảm ứng khí huyết người tu luyện, phối hợp thuốc bổ, có thể thần tốc gia tăng khí huyết, so trước đó nàng học tập cơ sở thung công muốn càng khó. Không những thung công tư thế độ khó gấp đôi lên cao, còn phải phối hợp hô hấp pháp mới có thể có hiệu quả. Trong ngày thường cơ sở thung công, Lâm Nhược Uyên đứng nửa canh giờ không thành vấn đề. Nhưng mà hiện tại không khí sôi động cọc vẹn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ, liền bắt đầu mồ hôi đầm đìa, hai chân ngăn không được run lên, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Không lâu lắm, Lâm Nhược Uyên liền chống đỡ không nổi, quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Lúc này thuốc bổ dược hiệu cũng đã qua, cảm thụ được trong cơ thể so trước đó nhiều ra đến một sợi khí huyết, lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái. Quan chủ nói không sai, luyện vũ thiếu không được tài nguyên, một bát thuốc bổ mới tăng lên một sợi khí huyết, theo tiến độ này, ta muốn luyện bị thành công đoán chừng muốn một năm nửa năm. Trừ phi mỗi ngày gia tăng thuốc bổ lượng, hoặc là mua sắm Triệu sư huynh nói bí dược, rút ngắn thời gian này. Nghĩ đến những này, Lâm Nhược Uyên ánh mắt nhìn hướng Lý Đại Hải gian phòng. Tuy nói Lý Đại Hải bản thân chính là kinh doanh tiệm thuốc, nhưng mà luyện võ tiêu hao vẫn là một bút cực lớn chi tiêu. Đây vẫn chỉ là tiền kỳ, hậu kỳ cần càng nhiều, liền xem như Lý Thiết Trụ, cũng là tại thành tựu luyện bị sau đó, liền đến Ngọa Hổ Bang đi làm. Không phải vậy liền dựa vào Lý Đại Hải cung cấp tài nguyên, muốn tới luyện đục cảnh giới, còn không biết muốn năm nào tháng nào đây. Lý Đại Hải cùng nàng không thân chẳng quen, có khả năng cho nàng cung cấp cư trú, giúp nàng luyện võ, đã vô cùng tốt. Mẫu thân trước đây liền cùng nàng nói qua, không thể đem người khác đối ngươi tốt, xem như là chuyện đương nhiên, sau đó thản nhiên tiếp thu. Xem ra muốn càng thêm cố gắng, chờ luyện bị sau đó có thể cân nhắc gia nhập nội thành một phương thế lực, sau đó thu hoạch tài nguyên. Không có luyện bị đi nơi nào đều là phá hôi, đều là chịu chết mệnh. Thu hồi ánh mắt, cảm thụ được trong cơ thể hai sợi khí huyết, Lâm Nhược Uyên bắt đầu dựa theo trong sách quý phương pháp vận chuyển khí huyết. Có thuốc bổ thời điểm, thung công phối hợp hô hấp pháp, có thể thần tốc gia tăng khí huyết. Không có thuốc bổ thời điểm cũng chỉ có thể đàng hoàng vận chuyển khí huyết. Chương 32, sát ý 2, chương 32, sát ý 2, không phải vậy đối thân thể phụ tải quá lớn, dễ dàng tiêu hao tiềm lực. Mặc dù vận chuyển khí huyết gia tăng rất chậm, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Chỉ là theo vận chuyển khí huyết, Lâm Nhược Uyên thần sắc bắt đầu phát sinh biến hóa, không còn giống như trước đây một mặt bình tĩnh. Vừa mới bắt đầu vận chuyển khí huyết vận hành tốc độ còn rất chậm chạp, nhưng mà theo thời gian trôi qua, khí huyết vận hành càng lúc càng nhanh, nhanh đến có chút không bình thường. Lâm Nhược Uyên vô ý thức muốn đình chỉ khí huyết vận hành, nhưng mà khí huyết giống như là ngựa hoang mất cương, căn bản không bị khống chế. Lâm Nhược Uyên ánh mắt cũng không còn bình tĩnh nữa, mà là dần dần dâng lên một tia sắc ý, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút. Trong đầu cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện Hãn Hải Thành bên trong cái kia mấy cỗ thi thể hình ảnh, còn có Hải Kình Bang bị nàng giết những người kia. Từng màn hình ảnh để Lâm Nhược Uyên sát ý càng nặng, Hãn Hải Thành những người kia trước khi chết cầu xin tha thứ, còn có Hải Kình Bang những người kia bị cắt thiết hầu sau đó chảy ra đến máu tươi, để Lâm Nhược Uyên hô hấp càng gấp gáp hơn. Nội tâm có loại muốn phát tiết cố này sát ý xúc động. Cũng may kinh nghiệm nhiều năm để nàng có khả năng khống chế chính mình hành động. Theo thời gian chuyển rời, cố này sát ý cũng càng ngày càng nặng. Mỗi một lần hô hấp đều kèm theo sát ý trong lòng cuộn cuộn. Phù phù một tiếng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Lâm Nhược Uyên toàn thân vô lực ngã trên mặt đất, liền động động ngón tay khí lực đều không có. Lúc này Lâm Nhược Uyên cũng khôi phục thường ngày bình tĩnh bộ dạng, nhưng trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng bản thân có vấn đề nàng là biết rõ, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, nội tâm thỉnh thoảng liền sẽ sinh ra một chút giết chóc suy nghĩ. Có lúc chỉ là nhìn thấy người, liền có một loại muốn khiến người khác biến mất xúc động. Hoặc là nhìn thấy trên đường phố một chút người tại cãi nhau, trong lòng đều sẽ cao lên để bọn hắn vĩnh viễn ngậm miệng ý nghĩ. Cho nên trước đây ngoại trừ mẫu thân của nàng, Lâm Nhược Uyên rất ít cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc, thường xuyên đều là một thân một mình ở tại nơi hẻo lánh. Nhưng đây đều là có thể khống chế, chỉ cần không có bị kích thích, đại đa số thời điểm nàng đều là bình thường. Nhưng bây giờ lại không có bị kích thích, vì sao lại xuất hiện trường hợp này? Hơn nữa thân thể suy yếu là chuyện gì xảy ra? Năm một hồi, miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, tay chống đất, cảm thụ được thân thể biến hóa, lúc này mới phát hiện trong cơ thể chẳng biết lúc nào, thế mà nhiều hai sợi khí huyết. Nghĩ đến phía trước trong cơ thể khí huyết bị dị vận hành tốc độ, Lâm Nhược Uyên hơi nhíu mày. Nếu như nói trước đây khát vọng rất chóc, Lâm Nhược Uyên còn cảm thấy là chính mình nội tâm có chút biến thái, nhưng mà tình huống hiện tại, để Lâm Nhược Uyên cảm thấy đây có phải hay không là thân thể vấn đề. Phía trước Triệu Sư Minh dạy bảo luyện võ thời điểm liền có nói qua, có vài ngày mới, sinh ra tới liền thiên phú dị bẩm. Có người trời sinh thần lực, lực có thể khiêm đỉnh, có ít người trời sinh cũng đừng người ngộ tính cao, căn cốt tốt, tốc độ tu luyện cực nhanh. Chẳng lẽ ta cũng là thuộc về dị bẩm thiên phú thiên tài? Có thể bộ này tác dụng cũng quá lớn. Nếu là khống chế không nổi giết chóc dục vọng, sợ không phải liền bị trở thành tà ma ngoại đạo, người người kêu đánh. Lâm Nhược Uyên trong đầu đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh. Lúc nào lại cùng Diệp Băng đối luyện, khống chế không nổi giết chóc dục vọng, trực tiếp tại chỗ đem Diệp Băng giết, sau đó lại thẳng hướng những sư minh đệ khác. Vừa nghĩ tới đây hình ảnh, Lâm Nhược Uyên trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ lâu ngày không gặp hưng phấn. Không sai, chính là hưng phấn. Đối với giết người, Lâm Nhược Uyên trong lòng cũng không có cái gì bài xích, đối với nàng mà nói tất cả mọi người là giống nhau. Không có người nào là không thể giết. Chỉ là từ nhỏ mẫu thân nàng đối nàng dạy bảo, để nàng tại mọi thời khắc đều hất lên một tầng ngụy trang ra. Ngụy trang thành một người bình thường, tận lực dựa theo người bình thường hành động logic làm việc. Nhưng mà nội tâm ý tưởng chân thật cùng làm sự tình, lại là đại đại ngược lại. Ví dụ như trước đây khi còn bé, có người nhìn nàng thường xuyên một thân một mình, cũng không thích cùng người nói chuyện, không có chút nào hợp quần. Một lúc sau, liền có đủ loại ngoại hiệu cùng lưu ngôn vị ngữ. Với bắt đầu sẽ còn lén lút nói, phía sau liền trực tiếp quang minh chính đại đối với nàng nói. Sau đó bị học đường tiên sinh phát hiện, đồng thời kịp thời ngăn lại, còn để những người kia cho nàng xin lỗi. Trên mặt nổi nàng tiếp thu những người kia xin lỗi, một bộ rất đại độ bộ dạng. Nhưng ở trong nội tâm, những người này sớm đã là chân cụt tay đứt. Chỉ là mẫu thân nàng đối nàng dạy bảo, tại ước thúc nàng, để nàng một mực không có bày ra hành động. Hơn nữa bày ra hành động sau đó hậu quả, cũng không phải nàng một người bình thường có thể tiếp nhận. Trừ phi có đầy đủ thực lực, dạng này coi như nàng phải làm những gì, cũng không có người có thể ngăn cản nàng. Liên tại Lâm Nhược Uyên suy xét thời điểm, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của nàng. Như thế nào? Nhìn không được. Lâm Nhược Uyên trong lòng giật mình, nơi này ngày bình thường ngoại trừ Lý Đại Hải bên ngoài cũng chỉ có nàng một người. Hiện tại Lý Đại Hải trong phòng đi ngủ, cái kia nói chuyện thì là ai? Ngẩng đầu nhìn về phía truyền ra âm thanh vị trí, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy trên nóc nhà đứng vững một người, một bộ đồ đen, mang theo một bộ đen nhánh không có ngũ quan mặt nạ. Chương 33, Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ. Chương 33, Huỳnh Hoặc Kiếm Chủ, hắn là ai? Tại sao lại ở đây? Không đợi Lâm Nhược Uyên suy xét trong lòng nghi hoặc, chỉ thấy người đeo mặt nạ nhấc chân hướng phía trước đạp mạnh. Nháy mắt, người đeo mặt nạ liền trực tiếp biến mất ở trước mắt nàng, tựa như vừa rồi nàng nhìn thấy chính là một tràng ảo giác. Nhưng mà sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn từ phía sau truyền đến. Xem ra, ngươi cần ta trợ giúp. Lâm Nhược Uyên trong lòng giật mình, theo bản năng vận lên trong cơ thể số lượng không nhiều khí huyết, quay người một quyền hướng người đeo mặt nạ đánh tới. Phanh Lâm Nhược Uyên một kích toàn lực, dễ dàng bị người đeo mặt nạ một trường tiếp lấy. Không đợi Lâm Nhược Uyên có động tác kế tiếp, người đeo mặt nạ trực tiếp một quyền đánh trúng bụng của nàng. Một cú kịch liệt đau nhức từ phần bụng truyền đến, Lâm Nhược Uyên cả người bay rất ra ngoài, ngã xuống đất một mấy mắt. Lâm Nhược Uyên liền mượn lực lăn lộn đứng dậy, cố nén phần bụng đau đớn, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ. Đồng thời một cỗ sát ý xông lên đầu, trong mắt lộ ra sát khí, kéo lấy thân thể hư nhược liền muốn tiếp tục tiến công. Chỉ là không chờ nàng hành động, người đeo mặt nạ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, lại là một quyền đánh trúng phần bụng. Đồng dạng vị trí, càng lớn lực đạo, để Lâm Nhược Uyên nháy mắt ngã xuống đất lại nổi lên không thể, trong mắt sát khí cũng nháy mắt tiêu tán, chỉ có thể hư nhược che lấy phần bụng nằm trên mặt đất. Hiện tại có thể thật tốt trao đổi đi. Thế Nguyên nhìn xem trên đất Lâm Nhược Uyên nói, lúc đầu Tề Nguyên tối nay muốn dùng thiên diện hấp thụ tốc độ, muốn tăng lên một phen thực lực. Cho nên Tề Nguyên tìm cái chỗ cao, dạng này có thể nhìn thấy càng nhiều người, dù sao chỉ cần leo lên thiên diện, bị nhìn chăm chú người đều sẽ bị hấp thụ tốc độ. Cái kia trực tiếp tìm chỗ cao, chẳng lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều người. Đương nhiên, có thể hay không bị hấp thụ tốc độ, Tề Nguyên là có thể khống chế, nếu không liền thuộc về địch bạn không phân. Thế là Tề Nguyên hấp thụ một phiến khu vực người đi đường, liền chuyển sang nơi khác, vừa bật đến phụ cận. Cũng từ chỗ cao nhìn thấy Lâm Nhược Uyên đang luyện võ, bất quá cũng không có để ý, tiếp tục hấp thụ lấy trong tầm mắt trừ bỏ Lâm Nhược Uyên bên ngoài tất cả mọi người tốc độ. Dù sao dựa theo Lâm Nhược Uyên sát phạt quả đoán, sau đó có lẽ có thể là một cái hào đao. Chỉ là rất nhanh Tề Nguyên liền phát hiện Lâm Nhược Uyên không thích hợp. Một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng này Tề Nguyên cũng chỉ gặp qua hai lần. Một lần là tại Lâm Nhược Uyên trong động, một lần là Lâm Nhược Uyên giết Hải Kình Bang những cái kia lâu la thời điểm. Thế nhưng là cái này hai lần nói thế nào đều xem như là bị kích thích mới như vậy, vậy bây giờ đâu? Lại bị cái gì kích thích? Không đợi Tề Nguyên nghĩ rõ ràng, Lâm Nhược Uyên liền ngã trên mặt đất. Lại sau đó, chính là hiện nay tình huống. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Nhược Uyên nhìn trước mắt người đeo mặt nạ, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Vừa vặn chuyện đột nhiên xảy ra, không có cho Lâm Nhược Uyên cái gì suy xét thời gian, hiện tại tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên có phải là nàng giết Hải Kình Bang người bị phát hiện, hiện tại Hải Kình Bang người muốn tới giết nàng. Dù sao đến Vân Mộng Thành sau đó nàng cũng rất trung thực, duy nhất một lần động thủ giết người, chính là giết Hải Kình Bang người. Bất quá rất nhanh liền đẩy nàng ý nghĩ này, người này thực lực thâm bất khả trắc. Đừng nói là Triệu Sư Minh, liền xem như Thạch Tu Sư Minh sợ rằng đều không phải đối thủ của hắn. Làm sao có thể vì mấy cái lâu la liền đến giết nàng, hơn nữa từ hắn vừa vặn nói đến xem, cũng không giống là đến tìm nàng phiền phức. Đối với Lâm Nhược Uyên vấn đề, Tề Nguyên đã sớm có chuẩn bị. Ngươi có thể gọi ta Huỳnh hoặc kiếm chủ. Tề Nguyên mang theo mặt nạ, âm thanh khàn khàn mà âm u, chậm rãi đi đến Lâm Nhược Uyên bên cạnh. Đến mức muốn ta làm cái gì? Từ ngươi giết Hải Kình ba người bắt đầu, ta liền phát hiện ngươi, hạ thủ hung ác quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, thật là tốt người cầm kiếm nhân tuyển. Hắn biết ta giết Hải Kình ba người. Chẳng lẽ ngày đó trong phòng người chính là hắn? Lâm Nhược Uyên trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Từ Minh hoặc kiếm chủ trong giọng nói có thể nghe được hắn ít nhất tạm thời không có cái gì ác ý, thế là Lâm Nhược Uyên ngẩng đầu đánh giá người trước mắt hỏi, "Huỳnh hoặc kiếm chủ, người cầm kiếm?" Thế Nguyên nhẹ gật đầu nói ra, tại Thiên Hạ Đông Đảo môn phái thế lực bên trong, có một cái ẩn thế thế lực tên Chú Kiếm Sơn Trang, Chú Kiếm Sơn Trang lịch đại trang chủ đều là đúc kiếm cao thủ, mỗi một đời trang chủ kế vị thời điểm đều sẽ rèn đúc một cái thần binh, dùng cái này đến biểu hiện ra đúc kiếm thực lực. Mà tại kế vị phía trước, sẽ phái người thu thập thiên hạ kỳ trân, dùng để rèn đúc thần binh, những người này có thể vừa bắt đầu chỉ là giang hồ dân gian, hoặc là không có tiếng tăm gì người bình thường. Nhưng mà một khi bị Chú Kiếm Sơn Trang chọn chúng, liền sẽ bị ban cho thần binh lợi khí, thần tốc trưởng thành là chúa tể một phương, những người này liền được xưng là người cầm kiếm. Nghe đến đó Lâm Nhược Uyên hỏi, cho nên ngươi chính là người cầm kiếm? Tế Nguyên lắc đầu nói, người cầm kiếm bên trong ưu tú nhất người, sẽ có được Chú Kiếm Sơn Trang tán thành, có thể tiến vào Chú Kiếm Sơn Trang hậu sơn kiếm chủng bên trong, lựa chọn một cái thần binh. Cũng có thể nói là thần binh tại lựa chọn chủ nhân, lựa chọn kỹ càng sau đó liền có thể thu hoạch được kiếm chủ xưng hào. Cũng tỉ như ta lựa chọn Huỳnh hoặc kiếm, cho nên người khác đều xưng ta Huỳnh hoặc kiếm chủ. Tế Nguyên cái này cũng không tính nói bừa, tại trò chơi bối cảnh bên trong, Âm Nguyệt đến thế gian sau đó, Ẩm Huyết kiếm bị tạo đi ra, sau đó bị lúc đó Chú Kiếm Sơn Trang trang chủ phong tồn. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, trên đời kỳ vật càng ngày càng nhiều, rất nhiều thế lực từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, chống đối, đến phía sau chậm rãi tiếp thu, hơn nữa bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Chú Kiếm Sơn Trang cũng đi lên con đường này, thế là lấy ra Ẩm Huyết kiếm, bắt đầu có người cầm kiếm tồn tại. Để người cầm kiếm tại thiên hạ ở giữa tìm kiếm kỳ vật, mà Chú Kiếm Sơn Trang thì trốn ở phía sau màn không ngừng nghiên cứu thu thập được kỳ vật. Để Lâm Nhược Uyên trở thành người cầm kiếm cũng là trước đó nghĩ kỹ, lấy Lâm Nhược Uyên tính cách rất thích hợp Ẩm Huyết kiếm, dù sao sát tâm nặng như vậy, không cho nàng làm cái người cầm kiếm chẳng phải là đáng tiếc. Đến lúc đó cầm Ẩm Huyết kiếm hấp thụ khí huyết, lưu lại tầm 9 khí huyết, còn lại một tầng khí huyết cho Lâm Nhược Uyên mạnh lên. Cái này có thể so chính hắn cầm Ẩm Huyết kiếm hấp thụ khí huyết muốn nhẹ nhõm nhiều, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng một cái thủ hạng, một công đôi việc. Chờ Lâm Nhược Uyên trưởng thành sau khi thức dậy, hắn liền có thể ở tại phía sau màn, sau đó có giống muốn hấp thụ tam hồn thất phách loại hình kỳ vật, trực tiếp để Lâm Nhược Uyên đến liền tốt. Lâm Nhược Uyên chỉ cần khắp nơi hấp thụ tam hồn thất phách là được rồi, mà Tề Nguyên tại phía sau màn muốn cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Chương 34, cứ điểm chương 34, cứ điểm nghe đến cái này, Lâm Nhược Uyên cũng coi như hiểu một chút, bất quá càng nhiều nghi hoặc cũng bừng lên. Huỳnh hoặc kiếm chủ có thể nói là nàng thấy qua người bên trong thực lực tối cường tồn tại, loại thực lực này đều muốn nghe lệnh của Chú Kiếm Sơn Trang. cái kia Chu Kiếm Sơn Trang nên có cường đại cỡ nào? Mà đối với mình hoặc kiếm chủ nói người cầm kiếm, Lâm Nhược Quyên trong lòng ngược lại là có chút chờ mong. Cũng không phải đối thần binh lợi khí cảm thấy hứng thú, mà là đối có thể nhanh chóng trưởng thành là chúa tể một phương cảm thấy hứng thú, trở thành chúa tể một phương, vậy liền đại biểu muốn làm gì liền làm gì. Lúc này phần bụng đau đớn cũng đã khá nhiều, thân thể cảm giác suy yếu cũng giảm bớt mấy phần. Thế là Lâm Nhược Quyên đứng dậy sau đó mở miệng hỏi, thế nào mới có thể trở thành người cầm kiếm? Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, còn xa xa không đủ, đi theo ta. Tế Nguyên nói xong, ôm đùm Lâm Nhược Quyên y phục, liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Nhược Quyên chỉ cảm thấy một cơn gió lớn không ngừng đập nện tại trên người nàng, cảnh tượng trước mắt không ngừng đang lùi lại, căn bản thấy không rõ hình dạng. Cũng may chỉ kéo dài một hồi, rất nhanh Tế Nguyên liền mang theo Lâm Nhược Quyên xuất hiện tại một chỗ sân viện phía trước. Chờ ổn hạ thân hình, Lâm Nhược Quyên thở hắt ra, đối bên cạnh cái này thực lực của mình hoặc kiếm chủ có càng sâu hiểu rõ. Loại này tốc độ căn bản không giống như là người có lẽ có. Nơi này là nơi nào? Lâm Nhược Quyên đánh giá xung quanh hỏi. Bây giờ Hải Kình Bang tại ngoại thành có 13 nơi cứ điểm, mỗi cái cứ điểm đều có một cái tiểu đầu mục tọa trấn, đây chính là trong đó một cái cứ điểm. Tế Nguyên nói xong đối cứ điểm xung quanh phòng ốc đều thả xuống hoàng lương nhất động, để dân chúng xung quanh rơi vào ngủ say. Bảo đảm cứ điểm bên trong phát ra lớn hơn nữa động tĩnh, những người khác sẽ không biết. Liền trong một cái mắt, Tế Nguyên liền thả xuống tốt hoàng lương nhất động, Lâm Nhược Quyên ở bên cạnh mảy may không có phát giác Tế Nguyên cử động. Cho nên chúng ta mục đích tới nơi này là. Lâm Nhược Quyên không hiểu Tế Nguyên vì cái gì mang nàng tới đây. Tế Nguyên không có trả lời, mà là hướng bên trong cứ điểm đi đến. Lâm Nhược Quyên nhìn xem Tế Nguyên bóng lưng, không chút do dự liền cùng tại Tế Nguyên phía sau. Mặc dù không biết Tế Nguyên muốn làm gì, nhưng mà hiện tại cũng không có cái gì lựa chọn cho nàng, hơn nữa nếu đến đều đến rồi, không bằng liền nhìn xem Tế Nguyên muốn làm cái gì. Đẩy ra cứ điểm cửa, liền thấy mấy cái tiểu lâu la tại ngủ gật, Tế Nguyên đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Khoảng thời gian này màn đêm vừa xuống, Tế Nguyên liền sẽ đối Hải Kình Bang cứ điểm dùng hoàng lương nhất mộng thôn vệ bọn hắn tinh thần. Một lúc sau, mỗi người đều tinh thần đầy mỏi, lại thêm cũng không có người cảm thấy ai dám nửa đêm tự tiện xông vào Hải Kình Bang cứ điểm. Thế là cơ bản màn đêm vừa xuống, cứ điểm người đều là nằm xuống liền ngủ. Không che giấu chút nào tiếng mở cửa, bừng tỉnh trong đó một cái tiểu lâu la, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hướng cửa ra vào. Chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ người chậm rãi đi tới, sau lưng còn đi theo một cái nữ. Trong lúc nhất thời đại não còn không có kịp phản ứng, chờ phản ứng lại thời điểm, hai người đã cách hắn chỉ có chừng 5 mét khoảng cách. Ra đây là còn chưa tỉnh ngủ. Hai người này là ai? Tiểu lâu la thấp giọng thì thầm, tay trực tiếp hướng một cái khác tiểu lâu la bên hông với tới, dùng sức béo một cái. A! Lập tức một tiếng hét thảm vang vọng cứ điểm, những người khác cũng nháy mắt bị bừng tỉnh. Làm sao vậy đây là, đạp chứng a, kêu thảm như vậy. Ai vậy, còn có để cho người ta ngủ hay không, nếu là đánh thức thủ lĩnh, cẩn thận đem ngươi ném đến bãi tha ma đi. Đúng a, nếu là đánh thức thủ lĩnh, không có ngươi quả ngon để ăn. Không đúng, hai người các ngươi là ai, vào bằng cách nào, không biết nơi này là chúng ta Hải Kình Bang địa bàn sao? Lúc này đám người cũng chú ý tới cách đó không xa Tề Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên, mở miệng hô. Lâm Nhược Uyên đối với bọn họ gọi hàng một mặt bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã có không biết bao nhiêu muốn giết sạch bọn hắn suy nghĩ. Mà Tề Nguyên thì không nhìn bọn hắn gọi hàng, một đám người sắp chết mà thôi, quay đầu nhìn hướng Lâm Nhược Uyên. Dẫn ngươi tới đây, chính là để ngươi tăng tiến thực lực, không phải vậy bằng ngươi thực lực hôm nay làm người cầm kiếm, sợ rằng kiếm đều không gánh nổi. Nói xong Tề Nguyên vung tay lên, một cái chỉnh thể đỏ bừng trường kiếm chống rông xuất hiện tại Lâm Nhược Uyên trước mắt. Lâm Nhược Uyên con mắt bỗng nhiên trợ to, không thể tin nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện trường kiếm. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Đây là nàng biết rõ võ đạo sao? Muốn cái gì trình độ thực lực mới có thể vô căn cứ biến ra một thanh kiếm? Lại hoặc là nói là nàng thực lực quá thấp, cho nên không biết có loại này thủ đoạn tồn tại. Cầm a, thanh kiếm này hôm nay trước cho mọi người, chờ thực lực của ngươi đầy đủ trở thành người cầm kiếm, nó chính là ngươi. Nghe vậy Lâm Nhược Uyên đưa tay bắt lấy chuôi kiếm, quan sát tỉ mỉ ẩm huyết kiếm. Ngoại trừ chỉnh thể đỏ bừng bên ngoài, còn có thể loáng thoáng nghe được một cỗ trên thân kiếm tán phát mùi máu tanh, chỉ một cái liền có thể nhìn ra kiếm này không đơn giản. Người mùi máu tanh, Lâm Nhược Uyên trong ánh mắt dần dần bắt đầu lộ ra vẻ hưng phấn. Tế Nguyên cũng nhìn ra, thế là nói ra, hôm nay cái này cứ điểm người ở bên trong đều là ngươi, đi thử một chút kiếm đi. Vừa dứt lời, Lâm Nhược Uyên xách theo kiếm nháy mắt liền hướng đám kia tiểu lâu la phóng đi. Mà đám kia tiểu lâu la lúc đầu nhìn Tế Nguyên cùng Lâm Nhược Uyên hai người không đơn giản, thế là hô xong lời nói sau đó cũng không lên, sẽ chờ cứ điểm những người khác nghe đến động tĩnh sau đó chạy đến. Đến lúc đó cứ điểm hơn 30 người đánh hai người, ưu thế tại ta. Người nào nghĩ đến Lâm Nhược Uyên hiện tại liền rút kiếm đánh tới, thế là trực tiếp chạy tứ tán, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác, liền có thể sống sót. Dù sao xem xét Lâm Nhược Uyên trong tay kiếm liền không đơn giản, bọn hắn mỗi tháng mới kiếm bao nhiêu tiền, không cần thiết liều mạng như thế. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một kiện sự việc kỳ quái, trước đây xem như tiểu lưu manh, chạy trốn là môn bắt buộc, chạy không đủ nhanh sớm đã bị đánh chết. Chỉ có chạy nhanh mới có tư cách trở thành lưu manh. Nhưng hôm nay bọn hắn toàn lực ứng phó chạy nhanh, tốc độ thế mà không lớn bằng lúc trước, chẳng lẽ là gia nhập Hải Kình Bang sau đó lười biếng. Bất quá lúc này cũng không phải nghĩ việc này thời điểm, mỗi người đều đang ra sức chạy nhanh. Mà tại Lâm Nhược Uyên xem ra, mấy cái này tiểu lâu la tốc độ chạy trốn cũng không tính nhanh, hơn nữa còn tại dần dần chậm lại. Rất nhanh Lâm Nhược Uyên liền đuổi kịp một người trong đó, một kiếm đi xuống thi thể cách rời, sau đó liền có một màn quỷ dị. Chỉ thấy miệng vết thương huyết dịch phun trào, bay về phía ẩm huyết kiếm, theo ẩm huyết kiếm vạch qua trên không, huyết dịch cũng đồng dạng theo sát phía sau. Chờ tiếp cận ẩm huyết kiếm sau đó, liền sẽ hóa thành màu đỏ sương mù, trong đó tầng 9 màu đỏ sương mù bị ẩm huyết kiếm hấp thu, còn thừa một tầng thì dọc theo chuôi kiếm tiến vào Lâm Nhược Uyên trong cơ thể. Màu đỏ xương mù tiến vào Lâm Nhược Uyên trong cơ thể sau đó liền bắt đầu không ngừng cọ rửa gân xương da mô, ngũ tạng lục phủ chờ. Mặc dù chỉ kéo dài một hồi, nhưng mà Lâm Nhược Uyên rất khẳng định, nàng mạnh lên. Tốc độ nhanh một điểm, khí lực cũng lớn một điểm, liên đới trong cơ thể khí huyết cũng nhiều một điểm, mà đây chỉ là giết một cái tiểu lâu la mà tới. Nếu như trước mắt mấy người đều giết đâu, toàn bộ cứ điểm đều giết đâu. Lúc này Lâm Nhược Uyên triệt để hiểu vì cái gì Tề Nguyên nói trở thành người cầm kiếm sau đó liền sẽ thần tốc vượt khởi, trở thành chúa tể một phương. Bằng vào trên tay thanh thần binh này, mạnh lên tốc độ có thể so với đảng hoàng tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để Lâm Nhược Uyên nhiệt huyết sôi trào. Tiếp lấy ánh mắt nháy mắt quá chặt còn thừa chạy trốn mấy người, lập tức hướng mấy người chạy như điên, chỉ để lại trên đất một bộ khô héo thi thể. Chương 35, hủy diệt cứ điểm. Chương 35, hủy diệt cứ điểm. Rất nhanh Lâm Nhược Uyên liền đuổi kịp mấy người kia liền cơ hội phản kháng đều không có, liền trở thành một bộ xác khô. Không nhìn trên đất mấy cỗ xác khô, Lâm Nhược Uyên nhắm mắt lại cảm thụ được bị màu đỏ xương mù tẩy lễ sau đó thân thể, trên mặt không tự chủ nổi lên một mặt chiều hồng. Lại mạnh lên, ta lại mạnh lên. Đây chính là thần tốc mạnh lên cảm giác sao? Thật để cho người nghiện a. Như vậy, sau đó ban ngày tại trong võ quán liều mạng luyện võ, buổi tối giết người tăng cao thực lực, cả hai cộng lại chẳng phải là làm ít công to. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Lâm Nhược Uyên mở to mắt, nhìn về phía trước chạy tới người. Tổng cộng 29 người, từng cái đều cầm binh khí, dẫn đầu là một cái cầm trong tay tinh thiết trường côn trung nhân nhân, chắc hẳn chính là chỗ này cứ điểm tiểu đầu mục. Ngươi là người phương nào, lại dám giết ta Hải Kình Bang người? Chẳng lẽ không biết ta Hải Kình Bang bang chủ là luyện tụy cảnh cao thủ sao? Hàn Thông liếc nhìn trên đất mấy cỗ xác khô, sau đó nhìn hướng Lâm Nhược Uyên nói. Trên đất cái kia mấy cỗ xác khô nhìn trang phục, đúng là bọn hắn cứ điểm người. Mặc dù không biết Lâm Nhược Uyên là thông qua thủ đoạn gì để bọn hắn biến thành xác khô, cũng không biết Lâm Nhược Uyên vì cái gì muốn động thủ giết người. Nhưng trà trộn giang hồ kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, người này thủ đoạn quỷ dị, có thể không giao thủ liền không giao thủ, thế là tính toán chuyển ra Hải Kình Bang bang chủ danh hiệu kinh sợ một cái nàng. Nếu có thể để nàng biết khó mà lui là tốt nhất, không thể mà nói, chờ chút cũng có thể để sau lưng đám kia tiểu lâu la trên đỉnh. Ngắm nghĩa cẩn thận thủ đoạn của người nọ, nếu là chỉ là thủ đoạn quỷ dị, thực lực bình thường, vậy liền trực tiếp bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Chờ hỏi ra vì cái gì giết người sau đó, lại đánh gây gân tay, gân chân, đưa đến trong thanh lâu đi, còn có thể kiếm một món tiền. Nếu là thực lực không thể địch, vậy liền để những người khác trên đỉnh, cho hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Dù sao đám người này chỉ là trên danh nghĩa xem như là Hải Kình Bang người, trên thực tế chính là một đám phá hôi. Coi như chết sạch, trong bang cũng sẽ chỉ nói hắn vài câu, sẽ không có cái gì trừng phạt. Nhưng mà vượt quá Hàn Thông dự đoán chính là, hắn vừa mới dứt lời, Lâm Nhược Uyên liền rút kiếm hướng hắn giết đến, một chút cũng không có do dự. Bất quá ngay sau đó Hàn Thông ánh mắt lộ ra vui mừng, bởi vì hắn đã nhìn ra, Lâm Nhược Uyên chính là một cái non nớt tiểu cô nương. Nhiều lắm là đối phó mấy cái người bình thường, muốn đối phó đã đi vào luyện bì nhiều năm hắn quả thực chính là si tầm vọng tưởng. Thế là phất tay để sau lưng tiểu lâu la lui ra phía sau, tính toán đích thân đối phó Lâm Nhược Uyên, để bọn hắn thật tốt mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn. Đối mặt đánh tới Lâm Nhược Uyên, Hàn Thông mặt mỉm cười. Chỉ là đơn giản tránh né, tính toán trước trêu đùa một cái nàng, bằng vào thực lực của Lâm Nhược Uyên căn bản đánh không trúng hắn. Chỉ là rất nhanh Hàn Thông liền không cười được. Vừa mới bắt đầu còn tốt, Lâm Nhược Uyên mỗi một kiếm hắn đều có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi. Nhưng từ từ, rõ ràng một kiếm này quỹ tích có thể nhìn rõ ràng. Trong đầu cũng muốn tốt như thế nào trốn, nhưng mà thân thể luôn là chậm một bước. Trên mặt biểu lộ bắt đầu ngưng trọng lên, mãi đến một đoạn thời khắc thực tế không tránh được, thế là nhấc lên trong tay tinh thiết trường côn liền muốn đón đỡ. Đối với Lâm Nhược Uyên trong tay trường kiếm màu đỏ, hắn ngay lập tức liền chú ý tới. Bất quá không hề quá để ý, mặc dù thoạt nhìn có chút bất phàm, nhưng mà mỗi cái võ giả đều đối với chính mình binh khí trong tay cực kỳ tự tin. Đặc biệt là trong tay hắn tinh thiết trường côn cùng hắn kinh lịch rất nhiều to to nhỏ nhỏ chiến đấu, đã sớm dưỡng thành một cỗ tự tin. Một kiếm này có thể đỡ được. Bá. Nhưng mà tinh thiết trường côn tại ẩm huyết kiếm trước mặt tựa như một tờ giấy mỏng đồng dạng. Một kiếm liền bị cắt thành hai nửa, thuận thế liên quan Hàn Thông bị một phân thành hai. Phình một tiếng, Hàn Thông thi thể ngã trên mặt đất, trong ánh mắt còn mang theo một tia hoảng sợ. Trước khi chết suy nghĩ chỉ có một cái, đó chính là không có khả năng. Tinh thiết trường côn thế nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo binh khí, đáng ra tín nhiệm nhất đồng bạn a. Làm sao có thể một kiếm liền bị chặt đứt? Sớm biết liền lóe, không, tránh cũng tránh không xong, thân thể theo không kịp. Nhìn xem trên đất thủ lĩnh thi thể, Hải Kình Bang tiểu lâu la lập tức loạn cả một đoàn. Đặc biệt là có liên tục không ngừng huyết dịch bị ẩm huyết kiếm hấp thụ, hóa thành huyết vụ quấn quanh thân kiếm, càng có một bộ phận tiến vào Lâm Nhược Uyên trong cơ thể, cái này một hình ảnh nhìn đám người là dùng mình. Cháy mau, thủ lĩnh chết. Người này nhất định là yêu ma, cháy mau. Tránh ra, đừng cản đường. A, đừng có giết ta, buông tha ta. Người nào tới cứu ta a? Hiện trường tràn ngập lộn xộn kêu khóc tiếng cầu cứu, nhưng mà cứ điểm bốn phía cư dân đã sớm hút vào hoàng lương nhất ngộng, ngay tại trong ngộng làm ngộng đẹp, căn bản nghe không được cứ điểm bên trong tiếng cầu cứu. Nên đón bọn hắn chỉ có Lâm Nhược Uyên đồ sát, còn có nơi xa không ngừng đang hấp thụ tốc độ bọn họ Tề Nguyên. Tề Nguyên lúc này mặt nạ trên mặt giống như là sống lại, từ đếm không hết hắc khí tạo thành một đoàn khói đen, đang không ngừng du tẩu. Chờ khói đen yên tĩnh lại, lại khôi phục thành thường thường không có gì lạ mặt nạ giáng dấp, Lâm Nhược Uyên bên kia cũng kết thúc đồ sát. Bá Tề Nguyên giống như thuần gì, nháy mắt xuất hiện tại Lâm Nhược Uyên bên cạnh. Thế nào, ẩm huyết kiếm rất thần kỳ à? Nó có thể hấp thụ hắn người khí huyết cường hóa người cầm kiếm, mãi đến nhục thân cực hạn. Ẩm huyết kiếm. Nguyên lai nó kêu ẩm huyết kiếm, xác thực rất thần kỳ, không hổ là thần binh lợi khí. Lâm Nhược Uyên nhìn xem trong tay ẩm huyết kiếm tán dương. Mặc dù có 9 thành khí huyết đều bị ẩm huyết kiếm hấp thụ, nhưng mà còn lại 1 thành cũng để cho Lâm Nhược Uyên được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là tiểu đầu mục khí huyết, cho dù chỉ có 1 tầng, mang tới tăng lên cũng không nhỏ. Nếu để cho nàng một lần nữa cùng Diệp Băng đánh một trận, sợ rằng Diệp Băng một chiêu đều nhịn không được. Nếu như chỉ là đơn thuần chính mình tu luyện, muốn tu luyện tới hiện tại trình độ, còn không biết phải bao lâu đây. Nhưng bây giờ chỉ là một cái cứ điểm liền để nàng thực lực tăng cường nhiều như thế, nếu là nhiều mấy cái cứ điểm đâu. Hải Kinh Bang tại ngoại thành thế nhưng là có 13 cái cứ điểm, hiện tại diệt một cái, còn sót lại 12 cái cứ điểm. Nếu là 12 cái cứ điểm đều tiêu diệt, lại có thể để thực lực của nàng tăng cường đến mức nào? Tế Nguyên tựa hồ nhìn ra Lâm Nhược Uyên ý nghĩ, thế là nói ra, không gấp, từng cái đến, còn lại 12 cái cứ điểm chạy không được. Chờ thực lực của ngươi tăng lên, lại dẫn ngươi đi nội thành, nơi đó thế nhưng là Hải Kình Bang đại bản doanh, bên trong cao thủ cũng không ít. Một cái cứ điểm giết, đến lúc đó Hải Kình Bang hoặc là từ bỏ tại ngoại thành cứ điểm, hoặc là đem người tụ tập lại, sau đó phái cao thủ tới trấn thủ. Vô luận là loại nào lựa chọn, đối Tề Nguyên đến nói đều không có ảnh hưởng. Hải Kình Bang hạ chẳng đã được quyết định từ lâu, đó chính là biến thành hắn tăng lên thực lực chất dinh dưỡng, thuận tiện có thể dùng bọn hắn cử hành thương sinh tế. Không phải vậy 1 tháng 1 lần rút ra số lần vẫn là quá ít, căn bản không đủ dùng. Lâm Nhược Uyên nghe đến có trong cao thủ tâm càng thêm hưng phấn, như loại này tu luyện có thành tựu võ giả trong cơ thể khí huyết đầy đủ. Nếu là hấp thụ bọn hắn khí huyết, thực lực kia tăng lên nhất định rất nhanh. "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, tối mai ta lại tới tìm ngươi." Tề Nguyên nói xong vung tay lên, Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nhược Uyên ngơ ngác nhìn không có vật gì tay, tựa như mới vừa rồi còn nắm trong tay ẩm huyết kiếm chỉ là cái ảo giác đồng dạng. Nhưng mà trong cơ thể gia tăng khí huyết cùng mạnh lên nhục thân nói cho nàng, tất cả những thứ này đều là thật. Một thanh kiếm lại có thể hấp thụ võ giả khí huyết, để người cầm kiếm mạnh lên. Cái kia mình hoặc kiếm lại là cái gì dạng? Có phải là cũng có loại này kỳ quái năng lực? Đồng thời điều này cũng làm cho Lâm Nhược Uyên trong lòng đối chú kiếm sơn trang càng thêm hiếu kỳ. Chương 36, chuẩn bị mai phục chương 36, chuẩn bị mai phục không để ý ngay tại suy xét Lâm Nhược Uyên, Tề Nguyên một phát bắt được y phục của nàng, liền đưa nàng về tới chỗ ở, sau đó biến mất ở trước mắt nàng. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại Hải Kình Bang cứ điểm bên trong, sở thi truyền thống cũng không thể ném. Chú kiếm sơn trang cùng mình hoặc kiếm chủ thân phận đều nói với Lâm Nhược Uyên, đến mức nàng tin bao nhiêu, vậy thì không phải là Tề Nguyên có thể quyết định. Bất quá chỉ cần Lâm Nhược Uyên hiện tại là theo hắn ý nghĩ làm việc liền tốt. Sau đó theo rút ra số lần tăng nhanh, nói không chừng chú kiếm sơn trang cùng mình hoặc kiếm chủ thật có thể ở cái thế giới này tái hiện. Chờ Lâm Nhược Uyên lấy lại tinh thần, Tề Nguyên đã biến mất không thấy gì nữa. Liếc nhìn sắc trời, phát hiện đã rất muộn, ngày mai còn muốn đi võ quán, thế là Lâm Nhược Uyên phòng nghỉ ở giữa đi đến. Đông 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 một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên, bừng tỉnh ngay tại ngủ say Đỗ Thượng. Ai vậy, vừa sáng sớm đập cái gì, tự tìm cái chết ta. Đỗ Thượng một bên tức giận nói, một bên mở cửa phòng. Lão đại, tối hôm qua ngoại thành một chỗ cứ điểm bị diệt. Ngoài cửa Lâm Thu vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Đỗ Thượng nghe nói như thế trong lòng giật mình, em đẹp tại sao lại bị diệt, phía trước bị diệt còn dễ nói, đều là một chút bình thường tiểu lưu manh tại, một cái luyện võ đều không có. Nhưng bây giờ ngoại thành cứ điểm đều có luyện bị võ giả tại sao lại bị diệt? Chẳng lẽ là ngọa hổ băng làm? Căn cứ được đến thông tin, cứ điểm người đều hóa thành sắc khô. Cái gì? Lại là sắc khô? Hắn lần trước không phải báo thù sao, tại sao lại đến rồi? Đỗ Thượng trong lòng không hiểu. Phía trước giết người Đỗ Thượng còn có thể lý giải, dù sao vừa bắt đầu Hải Kình Bang tìm đều là một chút tại ngoại thành tiểu lưu manh thu phí bảo hộ. Đám người này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng vô cùng, làm việc không biết thu lại, chưa tới 1 tháng đâu, liền đắc tội rất nhiều người. Lúc đầu bang chủ có ý tứ là mỗi tháng thu lấy ngoại thành cửa hàng 3 thành lợi nhuận là được rồi, nhưng đến phía dưới, đường chủ thêm 1 thành, đại đầu mục thêm 1 thành, này liền 5 thành. Không nghĩ tới đám kia tiểu lưu manh lá gan lớn như vậy, lén lút thương lượng sau đó, cùng ngoại thành cửa hàng thống nhất nói, Hải Kình Bang mỗi tháng muốn thu lấy 6 thành lợi nhuận, thế mà chính mình lén lút tăng thêm 1 thành. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Bất quá là Hải Kình Bang đẩy ra pháo hôi mà thôi, cũng dám nhúng chàm Hải Kình Bang tiền tài. Đây cũng là vì cái gì sau đó ngoại thành mỗi cái cứ điểm đều có luyện bị cảnh giới tiểu đầu mục tọa trấn nguyên nhân. Đến mức tiểu đầu mục có thể hay không lén lút cầm một chút phí bảo hộ, chỉ có thể nói vậy có thể giống nhau sao? Đây cũng là mỗi cái trong bang hội quy tắc ngầm, dù sao chỉ dựa vào trong bang mỗi tháng phát tiền, luyện võ đều không đủ. Hơn nữa tiểu đầu mục không cầm, đại đầu mục như thế nào cầm, đại đầu mục không cầm, đường chủ như thế nào cầm? Không cầm thực lực lại thế nào tiến bộ? Trường hợp này bên dưới những tên côn đồ các kẻ kia còn dám trộm cầm thuộc về bọn hắn Hải Kình Bang tiền tài, cũng thật sự là muốn chết. Lâm Thu lắc đầu nói ra, không rõ ràng, chỉ sợ là để mắt tới chúng ta Hải Kình Bang, hiện tại chuyện này mà khác mấy cái đại đầu mục đều biết rõ, đoán chừng đường chủ rất nhanh cũng sẽ biết. Đỗ Thượng cho mày, lần trước cứ điểm bị diệt thời điểm, hắn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, dù sao có thể đem người hóa thành xác khô thủ đoạn sát thực quỷ dị, trừ phi tất yếu hắn cũng không muốn đối đầu hung thủ. Tăng thêm lúc ấy phỏng đoán hung thủ chỉ là muốn báo thủ, thế là dứt khoát tìm cái có nổi, đem chuyện này áp xuống, không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu là đường chủ biết, tra được trên người bọn họ, biết bọn hắn che giấu cứ điểm bị diệt trận tướng, cái kia đoán chừng không có quả ngon để ăn. Lâm Thu liếc nhìn mặt lộ vẻ khó xử Đỗ Thượng, giống như là đoán được Đỗ Thượng trong lòng lo lắng, thế là nói ra, lao đại, phía trước đi cứ điểm nhặt xác đều là tâm phúc. Đương nhiên là, mỗi người đều là thôn của ta bên trong đi ra, mặt khác khó mà nói, nhưng nhất định trung thành. Đỗ Thượng nói, từ khi Đỗ Thượng đảm nhiệm đại đầu mục sau đó, liền an bài thật nhiều thôn của chính mình bên trong người đến Hải Kình Bang làm việc, dù sao lăn lộn bang phái, trọng yếu nhất chính là tiểu đệ trung thành. Không phải vậy lúc nào bị đâm lưng cũng không biết, ngoại trừ tiểu đầu mục bên ngoài, dưới tay hắn người cơ bản đều là trong thôn, liền trong thôn chó hoang đều bị hắn mang đến trong nhà hộ viện. Lâm Thu nhẹ gật đầu nói ra, vậy liền không thành vấn đề, phía trước chúng ta đối ngoại nói là Tống Nhân thấy hơi tiền nổi máu tham, mới giết cứ điểm người, hiện tại chỉ cần chúng ta cắn chết chính là Tống Nhân làm là được rồi. Lúc trước thi thể đều là dùng vải trắng đang đắp, hiện tại thi thể đều ném tới ngoài thành bãi tha ma gần một tháng, sợ rằng đều bị dã thú ăn. Chỉ cần chúng ta không nói, không có người biết đệ nhất lên xác khô là chúng ta phụ trách cứ điểm xuất hiện, đến lúc đó coi như muốn kiểm tra, cũng tra không được trên đầu chúng ta. Đỗ Thượng hai mắt tỏa sáng, đúng à, như vậy liền đường chuột thì trách không đến trên đầu hắn, vậy cũng không cần đi thăm dò hung thủ. Dù sao hắn luyện võ nhiều năm như vậy, còn không phải là vì vinh hoa phú quý, tại sao phải cùng hung thủ đối đầu, ai biết hung thủ cái gì thực lực, càng nghĩ vẫn là chính mình mệnh quan trọng hơn. Lúc này một tiểu đệ từ bên ngoài chạy vào. Đại đầu mục, đường chủ có lệnh, tất cả đại đầu mục đi tới trong bang nghị sự. Đỗ Thượng nháy mắt hiểu là tối hôm qua cứ điểm bị diệt sự tình đã truyền đến đường chủ trong lỗ tai, hiện tại triệu tập đám người đoán chừng là muốn hỏi tội. Lập tức bước nhanh hướng trong bang tiến đến, chờ đi đến cửa sân, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thu, sau đó nói, Lâm Thu, ngươi cùng ta cùng đi thôi. Được rồi, lão đại Lâm Thu nhẹ gật đầu, đi tại Đỗ Thượng phía sau, sắc mặt khó coi. Trực giác nói cho hắn, chuyện này không có đơn giản như vậy, mặc dù không rõ ràng hung thủ giết người lý do, nhưng bây giờ chính hắn cũng tại ngoại thành tọa trấn một chỗ cứ điểm. Hắn cũng là luyện bị cảnh giới, cái này nếu là gặp phải hung thủ, khẳng định không sống nổi. Nếu không, tìm cơ hội chạy được rồi. Ý nghĩ này chợt lóe lên, dù sao hắn cha nương mấy năm trước đã qua đời, hắn cũng không có cái gì tức phụ, trực tiếp chạy Hải Kình Bang cũng không thể bắt hắn thế nào. Lâm Thu lắc đầu, đem ý nghĩ này xua tan, rời đi Hải Kình Bang đơn giản, nhưng mà rời đi về sau luyện võ tài nguyên liền không có. Tình huống hiện tại cũng không đến mức bết bát như vậy, nếu không nói với Đỗ Thượng phía dưới, đem hắn triệu hồi nội thành đi, hung thủ như thế nào đi nữa cũng không đến mức đến nội thành giết người đi thôi. Nửa ngày sau, từ trong bang trở về, Đỗ Thượng cùng Lâm Thu sắc mặt rất khó coi, Đỗ Thượng còn tốt một điểm, Lâm Thu liền một bộ như cha mẹ chết bộ dạng. Lần này đường chủ triệu tập đám người nghị sự, không ngoài dự đoán, chính là thảo luận cứ điểm bị diệt sự tình, còn tốt Đỗ Thượng cùng Lâm Thu hai người đã câu thông tốt, một ngụm cắn chết là Tống Nhân làm, dù sao một người chết cũng không nói được lời nói. Đường chủ cũng không có truy cứu tiếp, bất quá yêu cầu tất cả đại đầu mục mấy ngày nay đều tại ngoại thành cứ điểm bên trong tòa trấn, chờ hung thủ tự chui đầu vào lưới. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, hiện tại một điểm manh mối đều không có, chỉ có thể ôm cây lợi thỏ. Nếu là chỉ có điểm này vậy thì thôi, Đỗ Thượng cũng cảm thấy không có gì, mà lại đường chủ nói cứ điểm bên trong phí bảo hộ đều bị hung thủ cho cầm, muốn dưới tay đại đầu mục bổ sung, không phải vậy hắn đối bang chủ bên kia không tiện bằng giao. Lúc ấy Đỗ Thượng nghe đến đó liền biết, đường chủ đây là lại nghĩ kiếm tiền, dù sao từng cái cứ điểm phí bảo hộ đều đã nộp lên qua, tháng sau phí bảo hộ còn chưa bắt đầu thu đâu, hiện tại cứ điểm bên trong nơi nào còn có phí bảo hộ á, nhưng bọn hắn lại có thể nói cái gì đó, cứ điểm người đều chết xong, còn không phải người khác nói cái gì chính là cái đó. Thế là các đại thủ lĩnh chỉ có thể nắm lô mũi nhận, đồng thời đối hủy diệt cứ điểm hung thủ giận không nhịn nổi. Nhộn nhịp triệu tập nhân thủ chuẩn bị mai phục tại ngoại thành cứ điểm bên trong, chờ bắt đến hung thủ nhất định muốn đem hắn rút gân lột ra không thể. Đến mức Lâm Thu đã bắt đầu cân nhắc mai phục tại cứ điểm bên trong thời điểm, tận lực trốn ở đám người phía sau một điểm, không phải vậy nếu như bị an bài xung phong, đây chẳng phải là cựu tử nhất sinh. Chương 37, Ngọa Hổ Bang chương 37, Ngọa Hổ Bang Ngọa Hổ Bang. Đông 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 vào đi Ngọa Hổ Bang phó bang chủ Phong Liên gõ cửa, chờ một hồi nghe thấy bên trong căn phòng âm thanh liền mở cửa đi vào. Trong gian phòng bố trí đơn giản, ngoại trừ bàn đọc sách chỗ ngồi bên ngoài, cũng chỉ có một cái bồ đoàn, không có mặt khác trang trí. Phong Liên nhìn xem bồ đoàn bên trên ngồi Dịch Tiên nói ra, "Sư Minh, theo thuộc hạ tin tức chuyển đến, tối hôm qua Hải Kình Bang tại ngoại thành có một chỗ cứ điểm bị người diệt. Còn chết một cái luyện bị võ giả, chết đi những người này nghe nói đều biến thành sắc khô." Dịch Tiên chậm rãi mở mắt ra, suy tư một hồi nói ra, "Biết hung thủ là người nào không? Hoặc là có cái gì manh mối, ta nhớ kỹ phía trước Hải Kình Bang cũng có một chỗ cứ điểm bị người diệt đi." Phong Liên lắc đầu, "Không có chút nào manh mối. Hải Kình Bang lần trước cứ điểm bị diệt cũng chỉ là đối ngoại nói có người thấy hơi tiền nổi máu tham mới diệt cứ điểm. Bất quá ta đoán chừng, cái này hai lần cứ điểm bị diệt nói không chừng đều là một người cách làm. Ta hoài nghi có phải là Hải Kình Bang tại ngoại thành thu phí bảo hộ thời điểm đắc tội người nào. Không phải vậy theo thực lực của Hải Kình Bang, có lẽ không có người sẽ chủ động giết bọn hắn người." Dịch Thiên nhẹ gật đầu, chừng một tháng thời gian, hai tòa cứ điểm bị diệt, vẫn là tại Hải Kình Bang đối ngoại thành thu phí bảo hộ sau đó phát sinh sự tình. Rất khó không cho người ta nghĩ đến có phải là thu phí bảo hộ thời điểm đắc tội người nào. Có thể giết luyện bị cảnh giới võ giả ngoại thành có không ít, ngoại trừ Kim Cương võ quán cùng Húc Nhật võ quán người bên ngoài, có một chút là nội thành không sống được nữa, mới đến ngoại thành định cư, tính toán bảo dưỡng tuổi thọ. Cái này còn không có tính đến ngoại lai võ giả, dù sao Vân Mộng Thành là ngàn vạn cấp bậc nhân khẩu thành lớn, mỗi ngày đến Vân Mộng Thành võ giả cũng không ít. Nếu là Hải Kình Bang người đắc tội là ngoại lai võ giả, cái kia trừ phi hắn chủ động tự thú, không phải vậy Vân Mộng Thành như thế lớn, có thể tra không được là ai làm. Nói đến ngoại lai võ giả, Dịch Tiên đột nhiên nghĩ đến phía trước sư phụ cho hắn gửi thư bên trong nâng lên Tề Nguyên, một thân thực lực không tại hắn sư đệ Thạch Tu phía dưới, cũng không biết là lai lịch gì, sư phụ hắn trong thư cũng không nói, chỉ nói để hắn nghĩ biện pháp tiếp quản Triều Dương Phượng, đến lúc đó nhiều chiếu cố một chút Tề Nguyên bên kia. Đến mức Hải Kình Bang cứ điểm bị diệt có phải là cùng Tề Nguyên có quan hệ, Dịch Tiên không quan trọng, diệt cũng không phải là hắn Ngọa Hổ Bang cứ điểm, không cần thiết quản cái này nhàn sự. Nghĩ đến cái này Dịch Tiên hỏi, Triều Dương Vương bên kia tất cả thuận lợi đi. Phong Liên gật đầu nói, tất cả thuận lợi, Triều Dương Vương bên kia an bài là Trương Thiết Trụ, cha hắn tại Triều Dương Vương bên kia liền có cửa hàng. Ngoa Hổ Bang không quản là tiểu đầu mục vẫn là đại đầu mục, bọn hắn phụ trách địa phương hoặc là có thân nhân ở bên kia làm ăn, hoặc chính là tại cái kia một phiến khu vực lớn lên. Nhiều như vậy bao nhiêu ít thu lấy phí bảo hộ thời điểm có chỗ cố kỵ, sẽ không thu nhiều, thậm chí có còn thiếu thu. Đến mức ít thu có thể hay không bị phạt, còn không phải nhìn dưới tay người nói thế nào. Dưới tay người nói tháng này thu 1000 lượng, đó chính là 1000 lượng, cũng không thể từng nhà điều tra đi thôi, muốn tra lời nói vậy nhưng không có một cái trải qua được tra. Hơn nữa cùng phí bảo hộ so sánh, nội thành hai đại bang phái sản nghiệp mới là kiếm tiền đại đầu, đặt ở bình thường bọn hắn có thể không nhìn chúng ngoại thành điểm này chất béo. Lại thêm thành chủ phủ nói, không được can thiệp ngoại thành, cho nên cho tới nay hai đại bang phái mới không có đem bàn tay đến ngoại thành. Nhưng ở 3 tháng trước, quỷ thị bên trong đông nhiên chuyển ra thông tin, quỷ thị mỗi năm một lần đấu giá hội sẽ xuất hiện hoán huyết đan, coi như không có hoán huyết công pháp, dùng đan này cũng có thể để luyện tùy cưỡng ép tiến vào cảnh giới hoán huyết. Mặc dù chỉ đối luyện tùy tiến vào hoán huyết hữu hiệu, đã đi vào hoán huyết không có hiệu quả, nhưng vẫn là để rất nhiều người làm điên cuồng, đặc biệt là những cái kia đã tại luyện tùy cảnh giới bồi hồi đã lâu người. Rất nhiều bên trong tòa thành lớn thế gia, bang hội đỉnh phong chiến lực cũng mới luyện tùy, cảnh giới hoán huyết ít càng thêm ít. Nếu là được đến hoán huyết đan đột phá đến cảnh giới hoán huyết, vậy trừ thành chủ phủ liền không có thế lực khác có thể chế hành. Từ khi hoán huyết đan thông tin sau khi truyền ra, các đại thành chủ cũng thả ra đối bang hội cùng thế gia hạn chế. Cái này để rất nhiều người có một cái suy đoán, vị thị phía sau có lẽ có triều đình thân ảnh, lại hoặc là chính là mấy cái thành lớn thành chủ liên thủ thành lập. Nay liền rất dễ giải thích vì cái gì quỷ thị mỗi năm tổ chức địa điểm đều tại khác biệt trong thành thị, mà địa phương thành chủ phụ đối với cái này đều không nhìn thẳng quỷ thị tồn tại. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì đột nhiên thả ra đối bang hội cùng thế gia hạn chế, nhưng mà hoán huyết đan là thực sự muốn xuất hiện tại đấu giá hội bên trên. Thế là rất nhiều thành lớn thế lực cũng bắt đầu điên cuồng vơ vét của cải, liền vì tại đấu giá hội bên trên thu hoạch được hoán huyết đan. Cái này cũng đưa đến Hải Kình Bang cùng Ngọa Hổ Bang ra tay với ngoại thành. Đương nhiên, Dịch Thiên Tuần Túy là không muốn để cho Hải Kình Bang ăn cả một cái ngoại thành, cho nên cũng cùng theo xuất thủ. Không phải hắn không muốn hoán huyết đan, mà là hắn rõ ràng không quản là Ngọa Hổ Bang vẫn là Hải Kình Bang, đều không tranh nổi những cái kia thế gia. Thế gia nội tình cũng không phải bang hội có thể so, không nói mặt khác thế gia, liền nói cái này Vân Mộng Thành bên trong Chu gia. Cái này Chu gia tồn tại mấy trăm năm, Vân Mộng Thành thành chủ đều đổi vài vị, Chu gia còn tại Vân Mộng Thành sừng sững không đổ. Mấy trăm năm tích lũy được nội tình, hắn Ngọa Hổ Bang cùng Hải Kình Bang thêm một khối cũng không sánh bằng, huống chi năm nay đấu giá hội những thành trì khác thế gia đều sẽ tham dự trong đó. Cho nên biết hoán huyết đan vô vọng, Dịch Tiên cũng không để ý cái gì ngoại thành phí bảo hộ, chỉ là truyền đạt thu phí bảo hộ mệnh lệnh, để mỗi cái khu vực thu phí bảo hộ tiểu đầu mục hoặc là đại đầu mục phụ trách địa phương, đều là có thân nhân tại hoặc là từ nhỏ đến lớn địa phương. Dạng này trình độ nhất định lo ngại mặt mũi, sẽ không xuất hiện Hải Kình Bang tình huống như vậy, còn chưa bắt đầu thu phí bảo hộ đâu, trước hết đắc tội một nhóm lớn người. Tôn gia là thế nào bị diệt hắn đến bây giờ còn nhớ tới đâu, loạn tội nhân lúc nào chọc tới không nên dây vào người, chết cũng không biết chết như thế nào. Sự thật chứng minh Dịch Thiên quyết định cũng không có sai, hiện tại Hải Kình Bang cứ điểm đều bị diệt hai cái, hắn Ngọa Hổ Bang cứ điểm một chút sự tình đều không có. Đúng rồi, theo dưới tay người nói, cái này Tề Nguyên Hoàng Lương nhất mộng vô cùng chân thật, có thể để người trong mộng mộng tưởng thành thật, bây giờ đã là Triều Dương Phường một đại đặc sắc. Có thể nói là một ngày thu đấu vàng, Hải Kình Bang một chút người đã để mắt tới Tề Nguyên. Phong Liên không nói trong bang những người kia đối Tề Nguyên lên tiểu tâm tư, nếu sư phụ nói muốn chiếu cố xuống Tề Nguyên, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ chiếu cố một cái. Có hắn cùng hắn sư minh tại, những người kia cũng chỉ dám suy nghĩ một chút, thật muốn hành động nếu không lại giết một lần. Thành lập Ngọa Hổ Bang những năm này, hắn cùng hắn sư minh cũng không có ít thanh lý trong bang không nghe lời cao tầng. Ngọa Hổ Bang tồn tại giá trị chính là cho hai người bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện. Cần chính là nghe lời thủ hạ, không nghe lời trực tiếp giết là được rồi, chính là cần thiết phải chú ý động thủ thời điểm nhớ tới trạng thảo trừ căn. Đến mức có thể hay không ảnh hưởng trong bang nhân tâm, bọn hắn cũng không để ý, dù sao ngươi không làm có rất nhiều người làm, trong bang có quá suy nghĩ nhiều tiến bộ người, chắc chắn sẽ có mới người có dạ tâm được để bạt đi lên. Chương 38, Tôn gia chương 38, Tôn gia được để bạt đi lên người chỉ cần thực lực không phải quá tuổi bắp là được rồi, Ngọa Hổ Bang có hai người bọn họ luyện tụy cảnh giới toa chấn, chỉ cần hai người bọn họ không chết, Ngọa Hổ Bang liền ngã không được. Bọn hắn cũng không lo lắng Hải Kình Bang sẽ tại phía sau làm cái gì tiểu động tác, tuy nói Hải Kình Bang bang chủ Lâm Thiên Hà cùng phó bang chủ Lương Thịnh đều là luyện tụy cảnh giới, nhưng mà luyện tụy cảnh giới ở giữa cũng có chênh lệch. Lâm Thiên Hà bây giờ đã 60 tuổi, Lương Thịnh cũng đều 51, hơn nữa Lương Thịnh tình huống tương đối đặc thù. Lúc trước nếu không phải Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người trước sau đột phá đến luyện tụy cảnh giới, dọa đến Lâm Thiên Hà vì cân bằng lẫn nhau ở giữa thực lực, cũng sẽ không đem hắn ra truyền luyện tụy công pháp cho Lương Thịnh. Theo Dịch Thiên hai người đối Lâm Thiên Hà hiểu rõ, cảm thấy coi như Lâm Thiên Hà cho Lương Thịnh luyện tụy công pháp, cũng nhất định sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Thế là thăm dò một phen, phát hiện Lương Thịnh là đột phá đến luyện tụy cảnh giới, nhưng thực lực chỉ có bình thường luyện tụy cảnh giới bảy thành. Lâm Thiên Hà cùng Lương Thịnh hai người hoặc là lớn tuổi, hoặc là thực lực chỉ có thể phát huy bảy thành, đối Dịch Thiên hai người đến nói muốn giải quyết bọn hắn quả thực dễ dàng. Đáng tiếc thành chủ phủ muốn là hai đại bang hội lẫn nhau chế hành, không hy vọng một nhà độc đại, cho nên Dịch Thiên hai người một mực không có đối Hải Kình Bang độc thủ. Đến mức Chu gia thế gia này liền tương đối đặc thủ, bọn hắn chưa từng tham dự hai đại bang phái tranh đấu, một lòng chỉ nghĩ phát triển kiếm tiền, thành chủ phủ cũng mặc kệ bọn hắn. Đông 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 người nào? Tiếng đập cửa vang lên, Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng cửa ra vào, không rõ ràng khi nào cửa ra vào thế mà đứng một người, hai người thế mà một chút cũng không có phát giác. Chu Chính, sao ngươi lại tới đây? Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một điểm kinh ngạc cũng không thể tin, hoài nghi có phải là chính mình xem lầm người. Người này tướng mạo tuấn lãng, trên mặt mang theo nụ cười, một bộ ôn tồn lễ độ thư sinh rằng dấp, nếu là có chưa qua thế sự tiểu cô nương thấy được hắn, nói không chừng một cái liền luôn hãm. Mà Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người nhìn xem trên mặt nụ cười Chu Chính, nhưng trong lòng cảnh giác. Chu Chính, Chu gia hiện nhậm gia chủ, lần trước gặp mặt vẫn là tại 10 năm trước Tôn gia diệt môn thời điểm. Từ đó về sau Chu Chính tiếp nhận Chu gia gia chủ, Dịch Thiên hai người liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Chu Chính. Mặc dù đã đi qua 10 năm, nhưng mà Chu Chính hình dạng vẫn là sâu thẳm in tại trong lòng hai người. Đặc biệt là bộ kia nụ cười, mới quen thời điểm thoạt nhìn sẽ cảm thấy người này rất ôn hòa, rất dễ thân cận, nhưng mà ở chung lâu dài liền sẽ phát hiện, nụ cười của hắn là đã hình thành thì không thay đổi, đối với người nào đều như thế. Khi hiểu rõ Chu Chính mặt khác sau đó, lại nhìn nụ cười của hắn, Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người luôn có một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy từ trong lòng trào ra. Nhận biết nhiều năm như vậy, cũng coi như bạn cũ, không mời ta đi vào ngồi một chút. Chu Chính mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn nó nghiêng hai phía mắt gian phòng. Chỉ có một tủ sách chỗ ngồi cùng Dịch Thiên ngồi bổ đoàn, không có những vật khác. Tốt ta, chúng ta đi bên ngoài ngồi một chút. Chu Chính chỉ bên ngoài, sau đó hướng ra phía ngoài bàn đá đi đến. Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người liếc nhau, đi theo Chu Chính phía sau, trong lòng càng thêm cẩn thận. Bọn hắn cùng Chu Chính có thể tính không lên lão bằng hữu, 10 năm trước gặp một lần, hiện tại gặp một lần, tổng cộng cũng mới gặp qua hai lần. 10 năm chưa từng liên hệ, hiện tại đột nhiên đến tìm bọn hắn, sợ rằng kẻ đến không tiện a. Mấy người ngồi xuống, Chu Chính mở miệng nói ra, 10 năm không thấy, hai vị phong thái vẫn như cũ a. Không biết Chu gia chủ hôm nay đến nhà thăm hỏi có gì muốn làm. Phong Liên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không biết hai vị đối hoán huyết công pháp có hứng thú hay không. Mặc dù đang hỏi hai người, nhưng mà Chu Chính ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên. Bởi vì hắn biết Dịch Thiên mới là làm chủ người kia, hơn nữa Dịch Thiên tuyệt đối không cam lòng dừng bước luyện tụy cảnh giới. Đến mức Phong Liên, nhiều lắm là xem như là mua một tặng một cái kia đưa mà thôi, chỉ cần Dịch Thiên làm ra quyết định, Phong Liên nhất định cũng sẽ đi theo Dịch Thiên bước chân. Hoán huyết công pháp. Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người chấn động trong lòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Chính, liên tưởng đến vừa vặn Chu Chính liền tại ngoài cửa, mà bọn hắn không có chút nào phát giác, một cái suy đoán xông lên đầu. Ngươi đột phá đến hoán huyết. Dịch Thiên mặc dù đang hỏi, nhưng trong lòng đã khẳng định Chu Chính đột phá đến hoán huyết. Không ngoài dự đoán, Chu Chính tại Dịch Thiên ánh mắt bên trong chậm rãi gật đầu, may mắn mà thôi. May mắn. Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người cũng không dạng này cảm thấy, mặc dù không biết Chu Chính từ đâu tới hoán huyết công pháp, nhưng mà võ đạo một đường cũng không phải chỉ có công pháp là được rồi, tư chất cùng cố gắng, còn có tài nguyên đều thiếu một thứ cũng không được. Chu Minh, ta nhớ kỹ các ngươi Chu gia giống như chưa từng đi ra cảnh giới hoán huyết người a, ngươi cái này hoán huyết công pháp là. Dịch Thiên nói còn chưa dứt lời, nhưng Chu Chính biết hắn có ý tứ gì, thế là giải thích nói, thế gia cường đại ở chỗ nội tình, ta Chu gia sừng sững vân mộng thành mấy trăm năm, nếu là không có người đạt tới cảnh giới hoán huyết, cái kia cũng không đến mức thành chủ đổi bài vị, nhưng Chu gia một chút sự tình cũng không có. Dịch Thiên nghe nói như thế trong lòng đối thế gia càng nhiều một phần hiểu rõ, dạng này xem ra thế gia thật biết giấu a cảnh giới hoán huyết tồn tại hắn tại Vân Mộng Thành ở lâu như vậy cũng không biết, khó trách Chu gia có thể tại Vân Mộng Thành sừng sững không đếm ngược trăm năm. Rất nhanh Dịch Thiên liền nghĩ đến một vấn đề, hoán huyết công pháp chân quý như vậy, khẳng định là chỉ chuyển cho gia chủ hoặc là gia chủ người thừa kế, Chu Chính làm sao sẽ lấy ra đây? Dịch Thiên một ánh mắt nhìn hướng Phong Liên, nháy mắt Phong Liên ngầm hiểu, thế là mở miệng hỏi, "Chu gia chủ, hoán huyết công pháp chân quý như vậy, coi như ngài cam lòng lấy ra, trong gia tộc liền không có phản đối sao?" Coi như không có người phản đối, như vậy đại giới lại là cái gì đâu? Cũng không thể tặng không cho chúng ta đi. Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người đều rõ ràng, Chu Chính là Chu gia gia chủ không sai, nhưng to như vậy một cái Chu gia cũng không phải chỉ có Chu Chính một người. Còn có Chu Chính nhị thúc cùng tam thúc, Chu Chính muốn cầm hoán huyết công pháp đi ra, bọn hắn khẳng định ngay lập tức nhảy ra phản đối. Nào có đem nhà mình hoán huyết công pháp đưa cho người khác, cái này nếu là liệt tổ liệt tông biết, còn không phải tức giận từ trong quan tài nhảy ra. Hơn nữa theo bọn hắn đối Chu Chính hiểu rõ, Chu Chính cũng không thể lại lấy không ra hoán huyết công pháp cho bọn hắn. Chu Chính nhẹ gật đầu, xác thực, hoán huyết công pháp là ta Chu gia lập thân gốc dễ, khẳng định không thể cho người ngoài, nhưng mà ta biết nơi nào có hoán huyết công pháp, hơn nữa rất dễ dàng được đến. Không biết là ở nơi nào, Chu Minh thế mà chính mình không đi lấy, ngược lại tới tìm chúng ta. Dịch Thiên kềm chế trong lòng mừng như điên chi tỉnh, rất bình tĩnh mà hỏi. Hắn đã luyện thủy viên mãn 2 năm rưỡi, tiến không thể tiến, hiện tại chỉ cần một bản hoán huyết công pháp, lấy tư chất của hắn khẳng định có thể đột phá đến hoán huyết. Nhưng hắn rất rõ ràng Chu Chính người này từ nhỏ bị xem như Chu gia gia chủ bồi dưỡng, tâm tư thâm trầm. Nếu là thật dễ dàng được đến mà nói, cũng không đến mức đến tìm bọn hắn, huống chi Chu Chính hiện tại đã là cảnh giới hoán huyết. Chu Chính đem Dịch Thiên biểu hiện nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu, nếu là đổi 10 năm trước, Dịch Thiên cũng sẽ không giống như bây giờ tỉnh táo. Chu Chính chậm rãi mở miệng nói ra, hoán huyết công pháp tại Tôn gia. Cái gì? Tôn gia? Chương 39, 10 năm trước chương 39, 10 năm trước Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người nhộn nhịp bất khả tư nghị nhìn xem Chu Chính. Hoài nghi có nghe lầm hay không, nhưng mà Chu Chính lại nhẹ gật đầu, lặp lại một lần, hoán huyết công pháp liền tại Tôn gia. Giống như đã từng quen biết một màn để Dịch Thiên có chút hoảng hốt. 10 năm trước, lời tương tự Dịch Thiên nghe qua, cũng vẫn là Chu Chính nói. Khi đó Dịch Thiên đã tới luyện cốt cảnh giới rất lâu rồi, khổ vì không có công pháp, một mực tại luyện cốt cảnh giới bồi hồi. Thế là muốn đi nội thành sông sáo một phen, nhìn xem có cơ hội hay không thu hoạch được công pháp. Lúc ấy nội thành có thành chủ phủ, Chu gia, Hải Kình bang ba thế lực lớn. Muốn thu hoạch được luyện cốt bên trên công pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp gia nhập trong đó. Nhưng mà sư phụ hắn trà trộn giang hồ lâu như vậy, rất rõ ràng những bang phái kia, thế ra, trừ phi là bọn hắn một tay bồi dưỡng lên tâm phúc, nếu không muốn công pháp liền phải cho bọn hắn làm cậu. Hơn nữa coi như làm cậu cũng không nhất định sẽ cho ngươi công pháp, bọn hắn họa bánh nướng năng lực cũng không yếu. Chứ không nói Dịch Thiên không phải loại kia tình nguyện ở lâu dưới người người, lấy Dịch Thiên đối thực lực theo đuổi, ngươi chỉ cho hắn họa bánh nướng, lần một lần hai còn tốt, thời gian lâu dài, Dịch Thiên khẳng định sẽ động thủ. Nếu không chịu cho, vậy liền chính hắn cầm. Cho nên sư phụ hắn một mực phản đối Dịch Thiên đi nội thành. Mãi đến có một ngày, bởi vì trên trời rơi xuống mưa to, Dịch Thiên sớm hơn từ diễn võ trưởng trở về phòng, tính toán trong phòng luyện võ. Dù sao trong phòng không dùng đến đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ, có đầy đủ không gian có thể luyện võ. Ai có thể nghĩ vừa mở ra cửa phòng liền thấy trong phòng đã có người. Chu Chính Yên tĩnh đứng tại bên giường, cúi đầu nhìn xem nằm trên giường một vị cô nương, mà trên đất nằm một cái không thành hình người đồ vật. Dịch Thiên chỉ là nhíu nhíu mày liền tiến vào gian phòng, tiện tay đóng cửa phòng. Dịch Thiên đối với chính mình thực lực rất có lòng tin, lúc ấy hắn còn không nhận biết Chu Chính, nhưng mà nhìn niên kỷ hai người cũng kém không nhiều. Mặc dù không biết là tình huống như thế nào, vì sao lại xuất hiện tại trong phòng của hắn, nhưng mà tuổi tác tương tự dưới tình huống, hắn tin tưởng người này không phải là đối thủ của hắn, không bằng liền nhìn xem người này muốn làm gì. Mượn trong phòng ánh nến chiếu rọi, Dịch Thiên đánh giá Chu Chính còn có trên giường cô nương. Càng đánh lượng cao mày càng lợi hại, đặc biệt là Dịch Thiên đưa ánh mắt thả tới trên đất người tàn tật kia hình đồ vật bên trên thời điểm. Chu Chính không cần nhiều lời, vừa nhìn liền biết thực lực không kém hắn. Trên giường cái kia nữ, trên mặt vết thương đông đảo, đặc biệt là cẩn thận quan sát còn có thể phát hiện nàng tứ chi vô cùng không cân đối. Bằng thực lực của Dịch Thiên có thể phát hiện cô gái này đã không có hô hấp cùng tiếng tim đập, mà trên đất người tàn tật kia hình đồ vật là một cái bị gọt sạch năm chi người, lỗ tai, con mắt, cái mũi đều đã không có, nhìn bên miệng đã ngưng kết máu tươi, Dịch Thiên hoài nghi người này lưỡi có phải là cũng không có. Nếu không phải còn có yếu ớt hô hấp, hắn còn tưởng rằng người này đã chết rồi. Bị tra tấn thành dạng này còn có thể sống được, Dịch Thiên không thể không bội phục này nhân sinh mệnh lực cương ngạnh. Không cần nhìn, ta cho hắn phục thuốc, treo mệnh của hắn, trong thời gian ngắn không chết được. Chu Chính lúc này mà không thay đổi nói. Dịch Thiên đưa ánh mắt thả lại đến Chu Chính trên thân, trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Đêm hôm khuya khoắt đến phòng ta, ta có lẽ không quen biết ngươi đi. Tình huống trước mắt Dịch Thiên rất nhanh liền đoán cái đại khái, đơn giản chính là khi nam phách nữ, nhưng mà chọc sai người, liền bị người gọt sạch năm chi. Nhưng cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn à, hắn một lòng luyện võ, đừng nói ra võ quán, liền xem như dạy bảo một chút sư đệ, đều là để thạch tu tới. Cũng không có cơ hội tiếp xúc những người khác, ca Chu Chính cũng không chính diện trả lời, hắn chỉ trên đất người kia, sau đó nói, gần nhất nội thành tới một cái Tôn gia, người này chính là Tôn gia gia chủ nhi tử. Dịch Thiên nghe xong liền nghĩ nói cái này liên quan hắn chuyện gì, nhưng mà Chu Chính câu nói tiếp theo để hắn nuốt trở vào. Tôn gia có luyện tụy công pháp. Dịch Thiên thân thể chấn động, luyện tụy công pháp. Nếu biết rõ Vân Mộng Thành ngoại trừ thành chủ bên ngoài, thế lực khác sức chiến đấu cao nhất cũng chính là luyện tụy. Cái này Tôn gia là lai lịch gì, lại có luyện tụy công pháp? Nếu để cho hắn được đến luyện tụy công pháp. Vừa nghĩ tới cảnh tượng này, Dịch Thiên trên mặt liền không tự giác hiện ra một vẻ tràn đầy dã tâm nụ cười. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, Tôn gia có thể có luyện tụy công pháp, thực lực kia nhất định không kém. Liên hỏi, Tôn gia thực lực thế nào? Cho tới bây giờ, Dịch Thiên đã có thể hiểu Chu Chính ý tứ, hắn là muốn mượn đao giết người. Dịch Thiên cũng không để ý, khi còn bé mắt thấy thôn bị giết, phụ mẫu chết thảm sau đó, hắn liền biết đây là một cái ăn người thế giới. Nếu không phải là bị đi qua sư phụ cứu, hiện tại nói không chừng đã là một đống mạch cốt. Từ đó về sau mỗi lúc trời tối đi ngủ đều sẽ mơ tới phụ mẫu chết thảm cảnh tượng. Từ đó hắn tất cả tinh lực đều dùng để luyện võ, hắn phải không ngừng trở nên càng mạnh, mạnh đến không có người có thể uy hiếp đến hắn an toàn, cũng uy hiếp không được sư phụ hắn cùng hai cái sư đệ an toàn. Một cái luyện nhục cảnh giới, một cái luyện bị cảnh giới. Nói đến luyện bị cảnh giới, Chu Chính chỉ trên đất người tàn tật kia hình đồ vật. Cái gì? Cao nhất mới luyện nhục cảnh giới. Dịch Thiên lúc này hoài nghi có phải là hắn nghe lầm, vẫn là Chu Chính nói sai. Cao nhất cũng mới luyện nhục cảnh giới, Tôn gia có luyện tụy công pháp vậy thì thôi, ngươi nếu là muốn giết một cái luyện nhục cảnh giới trực tiếp giết liền tốt, tìm hắn làm cái gì? Không để ý hoài nghi có phải là chính mình nghe lầm Dịch Thiên, Chu Chính tiếp tục nói, nghe nói ngươi sư đệ Phong Liên cũng đến luyện cốt cảnh giới, kêu lên hắn cùng một chỗ đi. Ân. Đối phó một cái Tôn gia cần hai cái luyện cốt. Dịch Thiên không hiểu. Không, là ba cái luyện cốt. Chu Chính chỉ chính mình, sau đó nói, nếu muốn động thủ, liền phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Nói xong nắm lên trên mặt đất người kia y phục, trực tiếp đem hắn nhấc lên, nguyên bản liền thoi thóp hắn, lúc này càng là sinh mệnh hấp hối, tựa như sau một khắc liền sẽ lập tức chết đi. Hắn mất tích thời gian nhanh một ngày, phải nắm chặt thời gian, không phải vậy Tôn gia gia chủ phát giác được không đúng sức lực chạy mà nói, ngươi luyện tủy bí tịch nhưng là không có. Dịch Thiên nghe đến đó trong lòng bình lên, cũng không lo được nghĩ nơi này có cái gì mờ ám. Thật vất vả có cơ hội mạnh lên, cũng không thể thả chạy, thế là lập tức quay đầu tính toán kêu lên Phong Liên cùng một chỗ. Phong Liên từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, cầm Dịch Thiên đích thân đại ca đối đãi, chỉ cần Dịch Thiên nói, Phong Liên chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chờ đi tới cửa thời điểm Dịch Thiên thân hình dừng lại, hắn biết một khi làm ra quyết định này gặp phải cái gì. Không quản là sư phụ hắn vẫn là tam sư đệ thạch tu, nếu là biết hắn làm diệt môn loại sự tình này tình cảm, cho dù cái này Tôn gia chết tiệt, cũng tuyệt đối sẽ sinh ra khoảng cách, nhưng mà thế giới này chính là thực lực vi tôn, không có thực lực lời nói tất cả đều là phù vân. Không nắm chặt cơ hội lần này mà nói không chừng liền muốn cả một đời ở tại luyện cốt cảnh giới. Nhìn xem ngay tại do dự Dịch Thiên, Chu Chính nói ra, nếu như ngươi bên dưới không chừng quyết tâm mà nói, vậy ta liền tự mình động thủ. Nói xong xách theo trong tay người liền muốn đi ra ngoài. Dịch Thiên lập tức nói, chờ ta một hồi, rất nhanh liền trở về. Nhấc chân ra ngoài phòng, đi vào trong mưa. Chu Chính tựa hồ biết Dịch Thiên sẽ làm ra cái lựa chọn này, không một chút nào ngoài ý muốn. Chờ Dịch Thiên bóng lưng biến mất tại trong mưa, mới quay đầu nhìn hướng trên giường nữ nhân. Nhìn xem trên mặt nữ nhân vết thương, còn có cho dù đã bị hắn bài chính, nhưng vẫn như cũ không cân đối tứ chi. Chu Chính ánh mắt càng thêm thâm thúy, lúc này không có người biết nội tâm hắn là như thế nào. Chỉ có không ngừng nắm chặt tay phải có thể thấy được hắn cũng không có biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Ánh mắt liếc qua tay trái xách theo người, thấp giọng nói, rất nhanh cha ngươi liền có thể giống như ngươi. Phản phất là nghe thấy được Chu Chính nói, người này dãy rủa thân thể, trong miệng muốn nói thứ gì, nhưng mà chỉ có thể ô ô mấy tiếng, không phát ra được thanh âm khác. Chương 40, Tôn gia diệt môn chương 40, Tôn gia diệt môn. Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người nhìn xem Chu Chính, không xác định hỏi, hoán huyết công pháp tại Tôn gia. Là ta biết rõ cái kia Tôn gia. Chu Chính trên mặt nụ cười gật đầu nói, chính là cái kia Tôn gia, lúc trước các ngươi đi rất gấp, cầm tới luyện tụy công pháp liền đi, cho nên không biết. 10 năm trước Tôn Vũ vì cầu mạng sống, nói với ta cha hắn có luyện tụy công pháp sự tình. Sau đó ta liền tìm tới các ngươi, chờ phế đi Tôn gia gia chủ sau đó, ta cha hỏi một phen hắn luyện tụy công pháp lai lịch. Thế mới biết hắn còn có một cái đại ca, trước đây hắn cùng đại ca hắn cũng chỉ là dựa vào đi săn mà sống thợ săn. Mãi đến có một ngày, có cái võ giả hoa giá tiền rất lớn tìm tới bọn hắn, muốn bọn hắn dẫn hắn lên núi tìm đồ. Đáng tiếc liên tiếp vài ngày đều không tìm được, nhưng ngoài ý muốn tại một chỗ trong sơn động phát hiện một bộ hài cốt. Hài cốt bên cạnh có một bản bí tịch, nửa bộ phận trên chính là luyện bị đến luyện tụy nội dung, cũng chính là các ngươi hiện tại luyện. Nửa phần dưới chính là hoán huyết nội dung, lúc đầu cái kia võ giả muốn giết Tôn gia hai huynh đệ. Bất quá không nghĩ tới trong động thế mà cất giấu một đầu yêu thú, thế là Tôn gia hai huynh đệ thừa dịp tên kia võ giả cùng yêu thú đánh nhau, lấy đi bí tịch. Sau đó bỏ trốn mất dạng, sau đó sợ tên kia võ giả còn sống, hơn nữa đến muốn mạng của bọn hắn. Hai người liền đều cầm một bộ phận bí tịch tách ra chạy, sau đó liền triệt để tách ra, rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Nghe xong Chu Chính nói, Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người liếc nhau, rất ăn ý trao đổi một ánh mắt. Rất rõ ràng hai người cũng không tin Chu Chính nói, ít nhất không thể tin hoàn toàn. Cái gì cha hỏi một phen, rõ ràng là cha tấn à, lúc ấy hai người bọn họ đều không nhìn nổi, mới cầm công pháp liền đi. Còn có cái gì đều cầm một bộ phận công pháp, càng không thể tin tưởng. Cũng không thể Tôn gia gia chủ cầm luyện bị đến luyện tụy cảnh giới công pháp, mà đại ca hắn chỉ lấy cảnh giới hoán huyết công pháp đi. Vậy hắn đại ca luyện thế nào? Đi lên liền trực tiếp luyện hoán huyết bộ phận sao? Nói đùa cái gì? Bọn hắn càng tin tưởng hoàn chỉnh công pháp Tôn gia hai huynh đệ đều có. Vậy bây giờ hoán huyết cái kia một bộ phận công pháp nhất định tại trên người Chu Chính, chỉ là Chu Chính chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy ra. Không nhìn Dịch Tiên cùng Phong Liên hai người ánh mắt giao lưu, Chu Chính tiếp tục nói, từ đó về sau ta liền tại tìm Tôn gia lão đại thông tin, cũng may trời cao không phụ người có lòng, một năm trước cuối cùng để ta tìm tới. Chu Chính nói rất thong dong, tựa như là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng Dịch Tiên hai người nghe đến trong lòng không khỏi phát lạnh. Trong lòng đối Chu Chính kiêng kỵ nâng cao một bước. 10 năm trước diệt Tôn gia sau đó, lại tốn thời gian 10 năm tìm Tôn gia lão đại. Đặc biệt là rõ ràng một năm trước đã tìm tới Tôn gia lão đại, vì cái gì còn phải đợi một năm đâu? Trong lòng hai người không hiểu. Tại diện Tôn gia cả nhà thời điểm bọn hắn biết Chu Chính thân phận, cũng lén lút điều tra qua Chu Chính cùng tên kia chết đi nữ tử quan hệ. Với bắt đầu bọn hắn đều là đưa ánh mắt đặt ở nội thành bên trong, dù sao có thể cùng Chu Chính dính líu quan hệ người luôn không khả năng là ngoại thành, á không nghĩ tới điều tra đến, nữ nhân này thật đúng là ngoại thành. Căn cứ điều tra đến thông tin, nữ nhân này kêu Lữ Linh Tố, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là dựa vào đồng hương hàng xóm tiếp tế mới sống sót. Từ nàng 11-12 tuổi thời điểm, liền tại hàng xóm trợ giúp bên dưới, một người bày cái quầy mì kiếm tiền nuôi sống chính mình. Có lẽ cũng là điểm này hấp dẫn đến Chu Chính chú ý. Có lúc Chu Chính từ ngoài thành trở về đi qua thời điểm, đều sẽ yên lặng nhìn xem Lữ Linh Tố, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vừa bắt đầu Lữ Linh Tố còn tưởng rằng Chu Chính là đói bụng không có tiền ăn mì, cho nên mới nhìn chằm chằm vào nàng xem, mặc dù nhìn Chu Chính y phục, có lẽ trong nhà rất giàu có, không đến mức không có tiền ăn cơm, nhưng Lữ Linh Tố vẫn là được bát mì cho hắn. Về sau theo thời gian chuyển rời, không chỉ Lữ Linh Tố quen thuộc Chu Chính tồn tại, phụ cận bày quẩy bán hàng hàng xóm cũng đã quen. Mỗi lần Lữ Linh Tố thu quán phía trước, đều sẽ làm bên trên hai bát mì, một bát cho nàng, một bát cho Chu Chính. Có lẽ là một người cô đơn quá lâu, thật vất vả gặp phải một cái người đồng lứa, mỗi lần ăn mì thời điểm Lữ Linh Tố đều sẽ cùng Chu Chính trò chuyện một đống lớn bắt quái, mặc dù đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng Lữ Linh Tố luôn là có thể nói thật lâu. Chu Chính cũng yên lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu, trường hợp này kéo dài rất nhiều năm. Mãi đến ngày đó, không biết nguyên nhân gì Tôn Vũ để mắt tới Lữ Linh Tố. Sau khi ăn xong một tô mì sau đó liền nói tô mì này là cách đêm, sau đó không nói lời gì liền động thủ đánh Lữ Linh Tố. Phu cận hàng xóm thấy cảnh này lập tức tiến lên ngăn cản, dù sao Lữ Linh Tố thế nhưng là bọn hắn nhìn xem lớn lên, cái gì làm người bọn hắn là biết rõ. Vừa nhìn liền biết là Tôn Vũ muốn kiếm cớ, thế là nhộn nhịp muốn ngăn cản Tôn Vũ, nhưng không nghĩ tới Tôn Vũ vẫn là cái võ giả. Căn bản không có người có thể ngăn được Tôn Vũ, thế là một chút hàng xóm nghĩ đến Chu Chính. Mặc dù bọn hắn không biết Chu Chính bối cảnh, nhưng lúc đó bày ở trước mặt bọn hắn lựa chọn cũng không nhiều. Thế là một chút người đi tìm người của quan phủ, một chút người đi tìm Chu Chính. Thế nhưng là bọn hắn chỉ biết là Chu Chính là nội thành người, không hề biết Chu Chính ở tại nội thành chỗ nào. Thế là chỉ có thể tại nội thành cửa ra vào một mực chờ đợi, chờ lấy không biết có thể hay không xuất hiện Chu Chính. Có thể là vận khí tốt, thật để cho bọn hắn chờ đến Chu Chính. Thế là nói với Chu Chính Lữ Linh Tố sự tình. Chờ Chu Chính chạy đến thời điểm, Lữ Linh Tố đã không có hô hấp, vết thương chẳng chịt, tứ chi đều bị bẻ gãy. Bầu trời lúc này cũng rơi ra mưa to, giọt mưa từng chút rơi vào Lữ Linh Tố trên thân. Lữ Linh Tố trên thân máu tươi hóa thành máu loãng chảy xuôi đến Chu Chính bên chân. Chu Chính một mặt không thể tin nhìn trước mắt một màn, đưa ra run rẩy hai tay ôm Lữ Linh Tố. Nhưng lúc này Lữ Linh Tố ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng không có, Chu Chính cảm nhận được chỉ có thấu xương băng lãnh. Chu Chính yên lặng ôm Lữ Linh Tố thi thể không nói một lời, biểu lộ dần dần bắt đầu trở nên vặn vẹo âm u, hai mắt cũng biến thành âm tàn. Liên một chút từ nhỏ nhìn Chu Chính đến lớn hàng xóm đều bị Chu Chính lúc này thần sắc hù đến không dám nói lời nào. Không biết qua bao lâu, quan phủ bổ khỏe đến, liếc nhìn ôm thi thể Chu Chính nói ra, nhanh ôm thi thể lăn đi, để tránh ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Không biết còn tưởng rằng ta Vân Mộng Thành có cỡ nào nguy hiểm đây. Chu Chính giữ im lặng ôm Lữ Linh Tố chậm rãi hướng nơi xa đi đến, không có người biết ngày đó Chu Chính ôm Lữ Linh Tố đi nơi nào. Chỉ có Dịch Thiên cùng Phong Liên hai người biết, ngày đó Chu Chính trước tìm tới Tôn Vũ, tra tấn đến sắp chết thời điểm, lại tìm đến hai người bọn họ. Lúc này mới có Tôn gia diệt môn án, hơn nữa diệt môn vụ án phát sinh không lâu, ngày đó khoan thai tới chậm bổ khoái cũng đều không thấy. Từ loại này chủng hiện tượng đến xem, Lữ Linh Tố đối Chu Chính tuyệt đối là tồn tại đặc thù. Vậy tại sao Chu Chính phát hiện Tôn gia lão đại sau đó còn chờ một năm đâu? Chương 41, cái này cũng quá cẩn thận a. Chương 41, cái này cũng quá cẩn thận a. Dịch Thiên hai người không hiểu, chẳng lẽ là thực lực của Tôn gia lão đại quá mạnh, để Chu Chính trong lòng có e dè, vẫn là nguyên nhân khác? Phong Liên liếc nhìn Dịch Thiên, hiểu trong lòng hai người nghi hoặc là giống nhau, thế là trực tiếp hỏi, Chu gia chủ, nếu ngươi một năm trước liền đã tìm tới Tôn gia đại ca ở nơi nào, vì cái gì một mực không có động thủ, hiện tại mới đến tìm chúng ta đâu? Nhắc tới cũng đúng dịp, lúc ấy ta đang chuẩn bị đột phá đến hoán huyết cảnh, cho nên không thể phân thân, hiện tại thật vất vả đột phá, cái này chẳng phải tới tìm các ngươi sao? Hơn nữa, theo ta được biết, thực lực của Tôn gia lão đại rất không tệ, còn có một cái nhi tử, thiên phú cũng không tệ. Chu Chính nói. Dịch Thiên lông mày nhíu lại, lấy thực lực của Chu Chính, có thể làm cho Chu Chính đều cảm thấy thực lực không tệ, chẳng lẽ đã luyện thủy? Tôn gia lão đại cùng nhi tử hắn hiện tại cái gì cảnh giới? Dịch Thiên mở miệng hỏi. Tôn gia lão đại hiện tại đã luyện cốt, nhi tử hắn kém một chút, nhưng 23 tuổi đi vào luyện nhục cảnh giới, thiên phú cũng không tệ. Dịch Thiên, Phong Liên, liền cái này, một cái luyện cốt, một cái luyện nhục, đừng nói bọn hắn, liền xem như bọn hắn tam sư đệ thạch tu đến, đều có thể giết xuyên. Liền cái này còn cần Chu Chính đột phá đến hoán huyết, lại kêu lên hai người bọn họ đi giải quyết Tôn gia lão đại cùng nhi tử hắn. Dịch Thiên cùng Phong Liên trong lòng hai người im lặng, trong lúc nhất thời lại còn nói không ra lời gì, cái này cũng quá cẩn thận đi. Từ khi cùng Chu Chính diệt Tôn gia cả nhà sau đó, bọn hắn cũng học được động thủ liền muốn toàn lực ứng phó, đặc biệt là phải nổ cỏ tận gốc thời điểm. Nhưng cũng không đến mức đối phó một cái luyện cốt, một cái luyện đục liền xuất động hai cái luyện thủy cảnh, còn có một cái hoán huyết cảnh đi. Cái này cũng quá nhỏ nói thành to a, căn bản chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhìn xem hai người một mặt im lặng biểu lộ, Chu Chính hiểu trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, mở miệng nói ra, thế gian này hào kiệt vô số, thiên kiêu đông đảo, ai cũng không thể cam đoan bọn hắn có cái gì con bài chưa lật, hoặc là ẩn tàng cảnh giới. Nếu muốn động thủ, đương nhiên muốn toàn lực ứng phó, đây cũng là tại tôn trọng đối thủ. Vừa nghĩ tới lúc trước ba người bọn hắn luyện cốt cảnh giới vây công một cái luyện nhục cảnh giới, Dịch Thiên trong lòng hai người miễn cưỡng tiếp thu Chu Chính lý do. Thế là Dịch Thiên hỏi, bọn hắn bây giờ ở nơi nào, chúng ta lúc nào phát ra? Không ra Chu Chính sở liệu, tại biết Tôn gia gia chủ còn có cái đại ca khi còn tại thế, Dịch Thiên liền nhất định sẽ lựa chọn trảm thảo trừ căn. Coi như không có hoán huyết công pháp cũng sẽ làm ra cái lựa chọn này, mặc dù Tôn gia gia chủ cùng đại ca hắn đã thật lâu không gặp mặt, cũng không biết còn có bao nhiêu thân tình tại, biết đệ hắn một nhà bị giết thông tin có thể hay không lựa chọn báo thù. Nhưng Dịch Thiên có thể không đánh cược nổi, cho dù thực lực của Dịch Thiên vượt xa tại hắn, ai biết có thể hay không đột nhiên có một ngày được cái gì kỳ ngộ thực lực tăng nhiều, sau đó tìm Dịch Thiên báo thù đây. Bọn hắn hiện tại định cư tại Phượng Tê Thành, muốn đi lời nói tối nay liền xuất phát, ra roi thúc ngựa chừng 5 ngày liền có thể đến. Phượng Tê Thành. Dịch Thiên thấp giọng tự nói, mặc dù ngọa hổ bang lâu dài chiếm cư tại Vân Mộc Thành, nhưng hắn cũng có chút hiểu biết qua mặt khác thành lớn thế lực tình huống. Đặc biệt là hoán huyết đang thông tin đi ra đoạn thời gian kia. Phượng Tê Thành bên trong ngoại trừ thành chủ phủ, những bang phái khác thế gia nhiều lắm là cũng mới luyện vị cảnh giới. Đương nhiên, muốn bài trừ giống Chu gia dạng này lão lục, có hoán huyết cảnh còn lén lút che giấu, sẽ chờ âm nhân. Lần này đối phó Tôn gia giết liền đi, không cần đối đầu những bang phái kia thế gia, Dịch Thiên cũng không tính mang lên Phong Liên cùng một chỗ. Dù sao từ Vân Mộng Thành đến Phượng Tê Thành vừa đi vừa về ít nhất 10 ngày, ngọa hổ bang còn cần Phong Liên chủ trì đại cục. Ta cùng Chu Minh đi Phượng Tê Thành là được rồi, ngươi lưu lại. Dịch Thiên nói với Phong Liên. Được rồi sư minh. Phong Liên gật đầu đáp. Chu Chính nhìn xem một màn này cũng không có lên tiếng phản đối, hắn cũng biết Dịch Thiên lo lắng. Mặc dù mới từ Phượng Tê Thành trở về, vậy do mượn Chu ra mạng lưới tình báo, cũng biết Hải Tỉnh bang cứ điểm bị diện sự tình, còn có ngoại thành cái kia Tề Nguyên. Dịch Thiên để Phong Liên lưu lại đơn giản chính là sợ hung thủ đối hắn ngọa hổ bang cứ điểm độc thủ, thuận tiện đề phòng một cái Hải Tỉnh bang. Đến mức Tề Nguyên, Chu Chính ngược lại là thật tò mò, lai lịch không biết, lại có Hoàng Lương Nhất Mộng loại này thần kỳ đồ vật. Nếu như dưới tay người cung cấp tình báo không sai, Hoàng Lương Nhất Mộng loại này đồ vật dược sư khẳng định làm không đi ra. Mà dược sư bên trên đan sư đều ở thế gia trong môn phái, cho dù có một chút hoang dại đan sư cũng ít lại càng ít. Nếu là có đan sư làm ra Hoàng Lương Nhất Mộng loại này đồ vật, chắc chắn sẽ không giữ kín không nói ra, mà là lựa chọn trắng trợn tuyên truyền, ai kêu đan sư để ý nhất danh khí đây. Dù sao ngươi có danh khí, mới có càng nhiều người vì ngươi cung cấp tài nguyên luyện đan, ngươi thủ đoạn luyện đan mới có thể tăng lên. Nếu là sáng tạo ra xưa nay chưa từng có đan dược, càng sẽ lưu danh sử sách bất kỳ cái gì đan sư học tập trên đường, đều quấn không ra ngươi. Chuyện này đối với đan sư đến nói có lực hấp dẫn cực lớn, dù sao ai không muốn lưu danh sử sách. Nơi nào sẽ giống như Tề Nguyên, liền tại ngoại thành mở cái cửa hàng. Đáng tiếc hiện tại thời gian tương đối gấp, chỉ có thể chờ đợi từ Phượng Tê Thành trở về, gặp lại gặp Tề Nguyên. Vậy liền định như vậy, tối nay liền xuất phát, đến lúc đó ta tới tìm người. Chu Chính nói xong liền đứng dậy rời đi. Nhìn qua Chu Chính rời đi bóng lưng, Dịch Thiên hai người không nói gì, mãi đến không nhìn thấy Chu Chính bóng lưng, hai người mới thở dài một hơi. Mặc dù Chu Chính toàn bộ hành trình bảo trì nụ cười, nhưng cho Dịch Thiên hai người áp lực cũng không nhỏ, đặc biệt là Chu Chính còn đột phá đến hoán huyết cảnh. Sư Minh, ngươi nói Chu Chính sẽ như vậy dễ dàng liền để chúng ta được đến hoán huyết công pháp sao? Hoặc là nói Chu gia sẽ để cho Vân Mộng Thành có mặt khác hoán huyết cảnh võ giả sao? Dịch Thiên lắc đầu bày tỏ không biết, đây cũng là hắn hiện tại lớn nhất một cái nghi hoặc. Chu Chính đã hoán huyết cảnh, Chu gia còn có dấu mặt khác hoán huyết cảnh, mặc dù không biết có mấy cái, nhưng mà bằng vào thực lực của Chu gia, ngoại trừ thành chủ phủ, Vân Mộng Thành còn không có người có thể uy hiếp đến bọn hắn địa vị. Trường hợp này phía dưới, Chu Chính xem như Chu gia gia chủ, sẽ nhìn xem Dịch Thiên đột phá đến hoán huyết cảnh sao? Nếu như đổi lại là Dịch Thiên, vậy khẳng định sẽ không, nhưng Chu Chính. Dịch Thiên càng nghĩ suy nghĩ càng loạn, dứt khoát không nghĩ, bằng vào thực lực của Chu Chính nếu thật muốn làm những gì, hắn cũng không phản kháng được. Không bằng liền nhìn xem Chu Chính muốn làm cái gì, tất cả cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện, coi như cái này Tôn gia có vấn đề gì, vì hoán huyết công pháp, hắn cũng muốn thử một lần. Chương 42, Hoán huyết cửu trọng thiên chương 42, Hoán huyết cửu trọng thiên nội thành. Thế Nguyên ngay tại trên đường ngủ tản bộ. Ngoại trừ tối hôm qua dùng thiên diện hấp thụ tốc độ thời điểm tại nội thành ở một hồi, hiện tại Tề Nguyên còn là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy nội thành cảnh tượng. Chỉ có thể nói nội thành không hổ là nội thành, phồn hoa trình độ vượt sang ngoại thành, trên đường tùy tiện một người mặc đều so ngoại thành đại đa số người một tốt. Nhất làm cho Tề Nguyên khắc sâu ấn tượng chính là, nơi này tiền cũng không phải tiền, hắn tùy tiện mua điểm bánh ngọt, liền đi 20 lượng. 20 lượng bạc đầy đủ một ít gia đình ăn ngon uống sướng một năm. Khó trách rất ít thấy được ngoại thành đến nội thành, vậy liền coi là tới cũng tiêu phí không tầm thường a. Đến nha đại gia, mau vào nhìn xem. Công tử, muốn hay không đến xem, bao người hài lòng. Đi đi, Tề Nguyên liền bị âm thanh hấp dẫn, quay đầu liếc nhìn, Xuân Phong lâu. Nội thành tương đối nổi tiếng thanh lâu, thuộc về là đại đa số người đều sẽ đi địa phương. Đương nhiên một chút chân chính người có tiền liền sẽ không tới nơi này, bọn hắn đều sẽ đi thuyền hoa. Ở trong đó cô nương không những xinh đẹp, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Am hiểu nhất cung cấp cảm xúc giá trị, chính là thuyền hoa đồng dạng đều là buổi tối mới mở, ban ngày cơ bản đều nghỉ ngơi. Thuyền hoa ban ngày nghỉ ngơi thời điểm có một chút người cũng sẽ lựa chọn đến Xuân Phong lâu. Nhìn thoáng qua, Tề Nguyên liền đi. Đối với mấy cái này Tề Nguyên cũng không có hứng thú. Trước đây tại thiết kế kỳ vật thời điểm thiếu linh cảm, thế là tìm đọc không ít tư liệu. Tại lần xem tư liệu thời điểm phát hiện một loại quan tưởng pháp, bạch cốt quan tưởng pháp, nghe nói là Phật môn đồ vật, thông qua xem mỹ nhân như bạch cốt, xem bạch cốt như mỹ nhân, đến giới sắc muốn. Có không sạch xem, bạch cốt xem, bạch cốt sinh cơ cùng bạch cốt lưu quang bốn bước, lúc ấy Tề Nguyên còn thật tò mò, thế là liền theo tìm tới tư liệu luyện một cái, cũng không biết luyện không có là đúng. Nhưng xác thực đối nữ sắc cái này một khối có cực lớn sức miễn dịch, cũng không thể còn đối bạch cốt có ý tưởng đi. Điều này cũng làm cho hắn có thể có càng nhiều lực chú ý thả tới sáng tác kỳ vật bên trên. Phanh. A. Người chết rồi. Nhanh, mau tìm bộ khoái. Đi chưa được mấy bước, một chàng tốt lên hấp dẫn Tề Nguyên, căn cứ xem náo nhiệt nguyên tắc, Tề Nguyên hướng âm thanh chuyển đến vị trí nhìn. Chỉ thấy Xuân Phong lâu cửa ra vào lúc này nằm một bộ nữ tử thi thể, nhìn y phục giống như là Xuân Phong lâu bên trong. Lúc này Xuân Phong lâu bên trong người cũng nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp nô đầu ra muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Chờ nhìn thấy cửa ra vào thi thể sau đó, cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, càng đừng đề cập liền tại cửa ra vào ôm khách các cô nương, máu đều kém chút tung tóe đến trên người các nàng. Liên tưởng đến phía trước vật nặng rơi xuống đất âm thanh, Tề Nguyên ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn. Lấy thị lực của hắn rất nhẹ nhàng liền thấy trên lầu tình huống. Trên lầu chỉ có bốn người duỗi cái đầu, nhìn xem thi thể trên đất thần sắc không có một chút khủng hoảng, mà là trên mặt nụ cười, chậm rãi mà nói: "Lâm Vinh, coi như ngươi chướng mắt nàng, cũng không đến mức đem nàng ném xuống đi." "Đúng a, ném xuống chẳng phải là lãng phí. Tốt xấu là Xuân Phong lâu tên đứng đầu bảng a." Đối mặt trước mắt ba người lời nói, Lâm Lạc mặt lộ khinh thường, thử lạnh nói: "Tên đứng đầu bảng, nàng cũng xứng, còn không bằng thuyền hoa bên trên cô nương đây." "Ai, Lâm Minh lời ấy sai rồi, thuyền hoa bên trong há lại Xuân Phong lâu bên trong cô nương có thể so, đây chính là trăm người chọn một a." "Không sai, nếu không phải thuyền hoa bên trên cô nương bán nghệ không bán thân, ta đều muốn mua một cái trở về." "Vậy ngươi vẫn là nghĩ đến à, thuyền hoa phía sau nghe nói là thành chủ phủ đâu, ngươi muốn để người cô nương đi theo ngươi, ít nhất cũng phải người đồng ý mới được, không phải vậy ngươi tốn bao nhiêu tiền đều không dùng được. Trừ phi, ngươi có Lâm Minh bối cảnh." Người kia nói chỉ bên cạnh Lâm Lạc. "Đương nhiên, Lâm Minh cha hắn thế nhưng là Hải Kình bang ban chủ, muốn một cái nữ nhân chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nói không chừng tiền đều không cần hoa, cũng liền chuyện một câu nói." Hai người khác nhộn nhịp lấy lòng. Nhưng mà Lâm Lạc nghe hỏa khí càng lúc càng lớn, lấy bối cảnh của hắn xác thực muốn một cái nữ nhân dễ như trở bàn tay, nhưng mà khẳng định không thể lấy, cưới một cái thuyền hoa nữ nhân, còn không phải bị cha hắn đánh chết. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, gần nhất thuyền hoa đến cái nữ, Têu Như Nguyệt. Dài đến cái kêu một cái hoa nhường nguyệt hẹn, chim sa cá lặn, đặc biệt là trên thân cái kia một cỗ câu người khí chất, để trong lòng của hắn ngứa một chút. Nhưng thuyền hoa phía sau là thành chủ phủ, hắn cũng không thể tùy tiện dùng sức mạnh, như Nguyệt cũng đã nói, muốn nàng, chỉ có thể cưới nàng về nhà. Vấn đề là cha hắn khẳng định không đồng ý à, mỗi lần nghĩ đến Như Nguyệt hỏa khí liền lớn, mà lại còn chỉ có thể nhịn, chính là không ăn được. Lâm Lạc đông nhiên vô bàn một cái nói ra, cho ta gọi 10 cái, hôm nay ta phải thật tốt phát tiết một chút hỏa khí. Ở dưới lầu Tề Nguyên nghe xong bọn hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vừa tới nội thành tùy tiện một đi dạo liền sẽ gặp phải Hải Kình Bang thiếu bang chủ Lâm Lạc. Nói là thiếu bang chủ, nhưng căn cứ những ngày này Tề Nguyên hiểu rõ, Hải Kình Bang nội bộ có rất ít người coi hắn là thiếu bang chủ. Ai kêu Lâm Lạc luyện võ thiên phú không được đâu, hơn nữa thiên phú không được còn không cố gắng, có Hải Kình Bang tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, đều nhanh 30 tuổi, thế mà mới luyện được cảnh. Loại thực lực này về sau như thế nào tiếp quản Hải Kình Bang? Nếu biết rõ đương nhiệm bang chủ Lâm Thiên Hà niên kỷ đã rất lớn, chờ hắn qua đời, chẳng lẽ để Lâm Lạc tiếp quản? Căn bản không có khả năng. Thế là trong bang bắt đầu có một chút suy đoán xuất hiện, cảm thấy đến lúc đó bang chủ chết rồi, nhất định là phó bang chủ tiếp nhận. Dẫn đến không ít người lén lút nương nhờ vào phó bang chủ. Cho Tề Nguyên cảm giác chính là, coi như không có hắn, cái này Hải Kình Bang cũng vong định. Bang chủ đều đã giả, dưới tay cũng không có người có thể tiếp nhận, liền dựa vào một cái phó bang chủ chống đỡ. Này chỗ nào đối phó Ngọa Hồ Bang? Nghĩ tới đây Tề Nguyên hướng nội thành chỗ càng sâu đi đến, tính toán trước giẫm điểm, nhìn xem Hải Kình Bang tổng bộ. Đợi xử lý xong ngoại thành những cái kia cứ điểm, liền có thể tới đối phó Hải Kình Bang tổng bộ. Xử lý ngoại thành cứ điểm khoảng thời gian này vừa vặn có thể lại dùng thiên diện hấp thụ một cái tốc độ. Cũng không biết Hải Kình Bang tổng bộ có bao nhiêu người, nếu là vừa vặn có hơn 1000 người, liền có thể trực tiếp phát động thương sinh tế. Cũng để tránh hắn đến lúc đó khắp nơi bắt người tụ tập cùng một chỗ. Chu gia. Chu Chính đi tại trong viện, đi qua hạ nhân nhộn nhịp hướng hắn hành lễ, Chu Chính cũng gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt cũng không tại hạ nhân trên thân dừng lại chốc lát. Theo Chu Chính càng đi chỗ sâu đi, hạ nhân cũng càng ít, mãi đến xung quanh không có người thời điểm, một trận ào ào tựa như dòng suối nhỏ tiếng nước chảy vang lên. Cách tiếng nước chảy càng gần, âm thanh cũng càng lớn. Chờ Chu Chính đi đến âm thanh chỗ đầu nguồn thời điểm, tiếng nước cũng từ nhỏ suối biến thành dòng sông. Nơi cuối cùng, một thân ảnh ngồi trên mặt đất, là một vị tóc bạc phơ lão giả, tiếng nước chảy chính là từ trên người hắn truyền đến. Chuẩn xác mà nói là trong cơ thể hắn huyết dịch. Kèm theo tiếng nước chảy còn có tóc trắng lão giả thân thể bốn phía phiêu đãng màu đỏ khí huyết. Chu Chính đứng tại 10 bước có hơn, không phải hắn không nghĩ gần hơn một chút, mà là thân thể của hắn không cho phép. Tựa như có một cỗ vô hình chèn ép để trong cơ thể hắn khí huyết cùng huyết dịch vận hành tốc độ đều chậm chạp. Nếu không phải đã đi vào hoán huyết cảnh, tăng thêm lão giả không có toàn lực vận công, sợ rằng đều đi không đến nơi này. Theo Chu Chính đến, lão giả từ từ mở mắt, tại quanh thân khí huyết cũng trở lại trong cơ thể. Chúc mừng gia gia thực lực nâng cao một bước, xem ra hoán huyết cửu trọng ở trong tầm tay. Chu Chính cười đi lên phía trước. Chu Vô Cầu không để ý đến Chu Chính khích lệ, hoán huyết cửu trọng tiên, nhất trọng hoán huyết nhất trọng tiên, tiền tam trọng khí huyết tự động hộ thể, bên trong tam trọng khí huyết phóng ra ngoài, phía sau tam trọng khí huyết hóa binh, một trọng so một trọng khó. Chính hắn trong lòng rõ ràng, theo hắn tuổi tác, đời này hoán huyết cửu trọng vô vọng, hiện tại có thể đến hoán huyết thất trọng đã rất khá. Bất quá hắn không thể đến hoán huyết cửu trọng, nhưng mà tôn tử hắn lại có hoán huyết cửu trọng thiên phong thái. Lấy Chu Chính thiên phú tăng thêm Chu gia tài nguyên, hoán huyết cửu trọng thiên nhất định có thể đạt tới. Chương 43, Chu Thái Nhiên chương 43, Chu Thái Nhiên càng nghĩ Chu Vô Cầu liền đối Chu Chính càng hài lòng, không hổ là hắn tôn nhi, thiên phú xuất chúng như thế. Lập tức trên mặt không tự giác lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Tôn nhi hôm nay gặp qua Dịch Tiên, tối nay liền sẽ xuất phát đi tới Phượng Tế Thành. Chu Vô Cầu lông mày nhíu lại, tôn gia sự tình cảm hắn là biết rõ, chỉ là không nghĩ tới Chu Chính mới từ bên ngoài trở về vừa muốn đi ra. Bất quá Chu Vô Cầu không nói gì, Chu Chính từ nhỏ bị bọn hắn xem như gia chủ bồi dưỡng, cho nên tiếp thu đều là tương đối khắc nghiệt huấn luyện. 11-12 tuổi thời điểm liền bị bọn hắn đưa đến bên ngoài săn bắn dã thú, đây cũng là khi còn bé Chu Chính vì cái gì thường xuyên từ ngoài thành trở về nguyên nhân. Cũng là lúc này Chu Chính tại ngoại thành gặp Lữ Linh Tố, sau đó thường thường liền đều sẽ đến ngoại thành gặp Lữ Linh Tố, lời nói cũng không thế nào nói, chính là nhìn xem Lữ Linh Tố làm việc, có lúc hai người còn cùng một chỗ ăn mì. Lần một lần hai còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Chính kéo dài thật nhiều năm. Chu gia người không thể không thừa nhận Chu Chính tựa hồ là thích Lữ Linh Tố. Vừa mới bắt đầu bọn hắn là phản đối, dù sao Lữ Linh Tố liền một bình dân bất tính, mà bọn hắn Chu gia thế nhưng là thế gia. Như thế nào đi nữa cũng phải tìm môn đăng hộ đối a, lúc ấy Chu Chính cha là cực lực phản đối, nói cái gì Chu Chính xem như Chu gia gia chủ người thừa kế, liền xem như hôn nhân cũng phải tìm đối Chu gia phát triển có lợi. Chu Chính cũng không nói lời phản đối, mà là yên lặng tìm tới Chu Vô Cầu. Sau đó Chu Vô Cầu liền đánh Chu Chính cha hắn một trận. Theo Chu Vô Cầu lời nói đến nói chính là Chu Chính xem như Chu gia đương đại thiên phú người tốt nhất, sứ mạng của hắn chính là mang theo Chu gia nâng cao một bước. Cho dù có một chút không hợp lý yêu cầu, đều muốn tận lực thỏa mãn hắn, huống chi chỉ là một cái nữ nhân vấn đề. Chẳng lẽ như thế năm nhất cái Chu gia, còn nuôi không nổi một cái nữ nhân sao? Có Chu Vô Cầu làm chỗ dựa, những người khác cũng không dám lại nói cái gì, hơn nữa bọn hắn cũng cảm thấy Chu Vô Cầu nói thật có đạo lý. Về sau Chu Chính cha hắn chết bệnh, dạy bảo Chu Chính nhiệm vụ liền đến Chu Vô Cầu trên thân. Chỉ là không bao lâu liền xảy ra ngoài ý muốn, Lữ Linh Tố chết rồi, tôn gia bị diệt môn. Chu Vô Cầu biết sau đó giận tím mặt, Lữ Linh Tố như thế nào đi nữa đều là hắn tôn nhi thích người, tại toàn bộ Vân Mộc Thành, liền xem như thành chủ cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hiện tại lại có người dám động hắn tôn nhi thích người, thật là tự tìm cái chết. Thế là tại đem tôn gia diệt môn sự kiện bên trong Chu Chính thân ảnh lao đi sau đó, liền bắt đầu điều tra Lữ Linh Tố cái chết chân tướng. Không ra Chu Vô Cầu sở liệu, thật đúng là điều tra ra một vài thứ, nhưng chờ hắn đem những vật này giao cho Chu Chính sau đó, Chu Chính một câu để Chu Vô Cầu xác định, Chu Chính nhất định sẽ dẫn đầu Chu gia hướng đi cấp bậc cao hơn. Việc này tạm thời thả xuống, tất cả lấy Chu gia làm trọng. Chu Chính đến cùng thả không có thả xuống không biết, nhưng mà Chu Vô Cầu nghe đến lại rất vui vẻ. Có thể vì Lữ Linh tố diệt Tôn gia cả nhà, chứng minh Chu Chính trọng tình cảm. Có thể vì Chu gia tạm thời thả xuống cửu hận, chứng minh Chu Chính chú ý lại cục. Trọng tình cảm, lại quan tâm được đại cục, cái này chẳng phải là vô cùng thích hợp làm Chu gia gia chủ. Bây giờ Chu Chính trở thành hoán huyết cảnh, hắn chính là đại cục, coi như muốn bắt đầu thành toán Chu Vô Cầu cũng không quan tâm. Dùng một chút người vô dụng đổi lấy Chu Chính cái này tiền đồ vô lượng hoán huyết cảnh, là bọn hắn vinh quang. Đúng rồi, những người kia nguyên nên xử lý như thế nào? Chu Vô Cầu hỏi. Chu Chính nghĩ một lát nói ra, lập tức liền muốn đi Phượng Tê Thành, trước hết xử lý bọn hắn đi. Được, người liền tại trong địa lao, ngươi trực tiếp đi là được rồi. Cái kia Tôn Nhi trước hết đi xuống. Chu Chính nhẹ gật đầu sau đó rời khỏi nơi này. Ở bước, đen nhánh trong địa lao, chỉ có một ít bó đuốc miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh. Cộc cộc kèm theo tiếng bước chân, một thân ảnh xuất hiện tại địa lao bên trong, chính là Chu Chính. Chờ tiếng bước chân dừng lại, Chu Chính đứng tại cửa tù phía trước, nhìn xem bên trong bị sọ xuyên xương tỷ bà treo lên Chu Thái Nhiên vừa cười vừa nói, "Tam thúc, đã lâu không gặp." Nguyên bản bị giam giữ rất lâu dẫn đến tinh thần hệ bại Chu Thái Nhiên nháy mắt tinh thần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Chính. "Chu Chính, nguyên lai là ngươi. Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Ta thế nhưng là ngươi Tam thúc ca." Chu Chính nhìn xem ngay tại diễn kịch Chu Thái Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Tam thúc, đừng giả bộ, đóng lâu như vậy, ngươi liền không nghĩ hiểu vì cái gì bị giam sao?" Mắt thấy bị nhìn thấu, Chu Thái Nhiên trầm mặc một hồi nói ra, "Ngươi là vì Lữ Linh Tố. Lúc trước đúng là hỏi ý kiến làm không đúng, nhưng đó cũng là uống rượu quá nhiều, nói mê sảng. Ai biết Tôn Vũ cái kia phế vật còn coi là thật, vì tại hỏi ý kiến trước mặt biểu hiện một chút, thật sự xuống tay với Lữ Linh Tố. Nhưng Tôn Vũ đã bị ngươi giết, hỏi ý kiến mấy năm trước cũng bệnh qua đời, lại có thiên đại ân oán cũng có thể xóa bỏ a." Chu Thái Nhiên càng nói càng tức giận, lúc đầu Chu gia đều không để ý Lữ Linh Tố tồn tại, coi như để nàng tiến Chu gia thì phải làm thế nào đây, cũng không phải là nuôi không nổi. Ai biết nhi tử hắn Chu Tuân say rượu nói mê sảng, để lúc ấy vừa tới Vân Mộng Thành Tôn Vũ nghe đi, nghĩ đến định vợ Chu Tuân thế là động thủ giết Lữ Linh Tố. Chờ Chu Tuân biết rõ thời điểm lập tức một cái nước mũi một cái nước mắt đến tìm hắn, đến cầu hắn nghĩ biện pháp. Chu Thái Nhiên biết nhi tử mình một mực rất ghen ghét Chu Chính nhận đến sủng ái, nhưng cũng không nghĩ một chút Chu Chính vì cái gì nhận đến sủng ái. Có còn hay không là bởi vì hắn thiên phú tốt, ngươi nếu là thiên phú tốt ngươi cũng có thể. Ngươi thiên phú không tốt có thể trách ai đâu. Hiện tại thế mà còn để Tôn Vũ đem Chu Chính thích người giết. Lấy Chu Vô Cầu đối Chu Chính sủng ái, Chu Tuân liền xem như không chết cũng muốn lộ ra. Bất quá sự tình sau đó phát triển lại vượt quá Chu Thái Nhiên cùng Chu Tuân dự đoán. Tôn gia bị diệt môn sau đó chuyện này giống như liền kết thúc đồng dạng. Không có người nào đến tìm bọn hắn, liền xem như thỉnh thoảng gặp phải Chu Chính, hắn còn sẽ có lễ phép hướng bọn họ chào hỏi. Cái này để Chu Thái Nhiên cùng Chu Tuân hai phụ tử thở dài một hơi, đặc biệt là Chu Tuân, xem như giống như Chu Chính người đồng lứa. Hắn cùng Chu Chính tiếp xúc thời gian tương đối dài, biết Chu Chính tính cách. Thuộc về là khẳng định muốn động thủ liền sẽ lập tức động thủ tính cách, hơn nữa hạ thủ cũng là hung ác. Cái này cũng dẫn đến vừa bắt đầu Chu Tuân cả ngày lẫn đêm đều ngủ ở Chu Thái Nhiên trong phòng. Bất quá theo thời gian chuyển rời, một mực không người đến tìm hắn, cũng để cho hắn thở dài một hơi. Lấy Chu Chính tính cách lâu như vậy không tìm đến hắn, khẳng định là không biết Tôn Vũ là vì hắn lời nói mới giết Lữ Linh Tố. Nếu không đã sớm tìm tới cửa. Không nghĩ tới 10 năm trôi qua, chuyện này thế mà còn không có kết thúc, bất quá còn tốt chính là hỏi ý kiến mấy năm trước liền đã chết rồi, cũng coi như bất hạnh trong vận hạnh. Không phải vậy rơi xuống Chu Chính trong tay, sợ không phải sống không bằng chết. Nghĩ tới đây Chu Thái Nhiên cũng là thở dài một hơi. Hiện tại chết tiệt người đã đều đã chết, hắn cũng không sợ Chu Chính sẽ đối hắn làm cái gì. Hắn thấy đây chỉ là Chu Chính đối hắn những năm này che giấu trừng phạt mà thôi. Chờ trừng phạt sau đó hắn vẫn là Chu gia Tam gia. Cũng không thể Chu Chính có khả năng quyết tâm tàn nhẫn đối hắn Tam thúc động thủ đi, hơn nữa Chu gia còn có cha hắn Chu Vô Cầu tại. Chẳng lẽ Chu Vô Cầu có thể nhẫn tâm nhìn xem nhi tử hắn bị tôn tử hắn giết sao? Ngươi đoán sai, Tam thúc. Chu Chính lắc đầu nói. Chương 44, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó chương 44, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó cái gì? Chu Thái Nhiên trong lòng không hiểu. Không phải là bởi vì Lữ Linh Tố còn có thể là bởi vì cái gì? Cha ta trước khi chết chuyên môn nói qua với ta, Chu gia sở dĩ có thể kéo dài đến nay, cũng là bởi vì đại gia một lòng đoàn kết. Một khi một cái ý nghĩ bị tán đồng, từ trên xuống dưới nhà họ Chu sẽ làm tất cả, không ai sẽ chơi ngáng chân. Nhưng rất rõ ràng, Tam thúc các ngươi làm sai, rõ ràng nói tốt bỏ mặc Lữ Linh Tố tồn tại, cuối cùng Lữ Linh Tố lại chết. Nếu là lúc này ngươi có thể đem Chu Tuân giao ra, cái kia tất cả dễ nói, nhưng mà ngươi không có, còn lựa chọn che giấu. Chuyện này đối với Chu gia đến nói là không thể tiếp thu. Không nghe lời tộc nhân chính là thai hoàng ẩm, những năm này đều không nhúc nhích các ngươi, đã là xem tại thân tình mặt mũi. Chu Thái Nhiên con mắt đống nhiên trợ to, không thể tin được Chu Chính trong miệng nói ra. Những lời này tại hắn khi còn bé liền nghe cha hắn Chu Vô Cầu nói qua không sai biệt lắm. Lúc ấy Chu Vô Cầu rõ ràng nói qua, Chu gia có khả năng có hôm nay, trọng yếu nhất chính là đoàn kết, không có tư tâm, tất cả đều lấy gia tộc làm trọng. Nếu là có người đối gia tộc làm ra quyết định có ý kiến có thể tại chỗ nâng, nhưng nếu là đồng ý sau đó, sau lưng lén lút lá mặt lá trái, vậy cũng chỉ có chết. Khi đó Chu Thái Nhiên còn nhỏ, chỉ là đem lời này trở thành Chu Vô Cầu dọa bọn hắn, cũng không có để ở trong lòng. Lại thêm Chu Tuân dù sao cũng là nhi tử duy nhất của hắn, chẳng lẽ thật đúng là giao ra? Ai biết Chu Chính sẽ đem hắn thế nào? Không nghĩ tới hiện nay hắn bị giam là vì cái này. Bất quá Chu Thái Nhiên trong lòng còn bảo trì một điểm may mắn, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, vội vàng mở miệng nói ra, không có khả năng, dù nói thế nào ta cũng là cha ta nhi tử, hắn làm sao có thể động thủ với ta. Khẳng định là ngươi Chu Chính, muốn báo Lữ Linh tố thủ, cho nên mới xuống tay với ta. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất ta đem thả, không phải vậy nếu là cha ta biết, coi như ngươi là Chu gia gia chủ, cũng chết chắc rồi. Nhìn xem Chu Thái Nhiên vùng vẫy dây chết bộ dạng, Chu Chính cảm thấy rất buồn cười. Thân ở Chu gia mấy chục năm, thế mà còn không biết đạo gia tộc phát triển lớn hơn tất cả. Thân tình. Chu gia xác thực có, nhưng so thân tình càng lớn là gia tộc phát triển. Vì gia tộc phát triển, mặt khác cũng có thể hy sinh, bao gồm thân tình. Chu Chính phủi tay, rất nhanh một trận tiếng bước chân chuyển đến. Năm người cầm trong tay năm cái hộp gỗ đi tới Chu Chính trước mặt. Chu Chính cầm lấy trong đó một cái hộp gỗ mở ra cửa tủ, đi đến Chu Thái Nhiên trước mặt. Tam thúc, ngươi muốn hay không đoán xem nhìn trong này là cái gì, ta tại tới gặp ngươi phía trước đặc biệt đi lấy. Chu Thái Nhiên lúc này đã không muốn nghe Chu Chính nói những thứ này, chỉ nghĩ muốn nhìn thấy Chu Vô Cầu, chỉ cần nhìn thấy Chu Vô Cầu, xem tại thân tình mặt mũi, khẳng định không bỏ được giết hắn. Nhìn Chu Thái Nhiên không để ý, Chu Chính cũng không tức giận, nhấc lên hộp gỗ cái nắp, một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt. Chu Thái Nhiên con ngươi bỗng nhiên phóng to, cái này, đây là. Lúc này Chu Thái Nhiên đã nói không ra lời, ánh mắt nhìn hướng mặt khác mấy cái hộp gỗ. Không cần nghĩ đều biết rõ, thê tử hắn đều đã chết, cái kia mặt khác mấy cái thiếp cũng chạy không được. Lúc này hắn cũng triệt để tiếp thu sự thực, không quản cha hắn có phải là thật hay không muốn giết hắn, hôm nay hắn đều chết chắc. Nghĩ rõ ràng Chu Thái Nhiên cả người lòng như cho nguội, cúi đầu không nói một lời. Nhưng mà Chu Chính cũng không tính cứ như vậy kết thúc. Tam thúc, một cái hộp gỗ trang thê tử ngươi, ba cái hộp gỗ trang tiểu thiếp của ngươi, còn lại một cái kia ngươi đoán là trang người nào đây này? Chu Chính chậm rãi đi đến cái thứ năm hộp gỗ trước mặt, đây chính là ta nhiều năm như vậy vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị a. Ha 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 ha. Chu Thái Nhiên đột nhiên tựa như điên cười như điên. Nhiều năm tỉ mỉ chuẩn bị. Ha 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 ha, Chu Chính a Chu Chính, ngươi còn nói ngươi không phải là vì Lữ Linh Tố. Cái gì vì gia tộc, ta nhìn tất cả đều là đành rắm, ngươi chính là muốn báo thù, ngươi căn bản là không xứng làm Chu gia gia chủ. Đối mặt Chu Thái Nhiên giận mắng, Chu Chính trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo đủ cười, không hề bị lay động. Nhẹ nhàng cầm lấy trong hộp đồ vật, đem hắn mở ra đến, biểu hiện ra tại Chu Thái Nhiên trước mặt. Giờ khắc này, ngay tại cười thoải mái Chu Thái Nhiên nháy mắt tiến tĩnh, biểu hiện trên mặt đều cứng ngắc. Hai mắt đỏ bừng không thể tin nhìn trước mắt một màn. Hỏi ý kiến. Chu Chính ngươi cái xuất sinh, hỏi ý kiến đều đã chết lâu như vậy, ngươi còn không buông tha hắn. Ngươi căn bản cũng không phải là người. Nếu là ra ra ngươi biết những chuyện ngươi làm, không phải là đem ngươi giết không thể. Chu Chính tựa như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Chu Thái Nhiên, ra ra nói, tất cả đều từ ta làm chủ, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ra ra sẽ vì các ngươi mà đi giết ta cái này hoán huyết cảnh Chu gia gia chủ? Nói xong Chu Chính từ trong ngực lấy ra kim câu, hướng Chu Thái Nhiên đi đến. Húc Nhật võ quán. Nhờ vào võ quán bên trong dược hiệu quả tương đối tốt, không đến một đêm Diệp Băng trên mặt dấu bàn tay liền không có. Lúc này Diệp Băng nhìn xem đang luyện kiếm Lâm Nhược Uyên, một mặt không phục. Rõ ràng nàng so Lâm Nhược Uyên muốn đến sớm Húc Nhật võ quán, cũng rõ ràng là nàng trước cảm ứng được khí huyết. Vì cái gì ngày hôm qua cùng Lâm Nhược Uyên đối luyện thời điểm không có qua mấy chiêu liền bị đánh ngã? Vẫn là tại trước mặt mọi người bị một bàn tay đánh ngã, biết cái này cho nàng tâm linh tạo thành bao lớn tổn thương sao? Càng nghĩ càng giận, càng khí liền càng bị quất. Hướng Lâm Nhược Uyên đi vài bước, cách Lâm Nhược Uyên gần hơn một chút, sau đó cũng không nói chuyện, liền mắt trợn tròn, chờ Lâm Nhược Uyên chú ý tới nàng. Sau đó Lâm Nhược Uyên khẳng định lại bởi vì ngày hôm qua hạ thủ không nặng không nhẹ duyên cớ, đến tìm nàng xin lỗi. Lúc này nàng lại đưa ra cùng Lâm Nhược Uyên lại so một tràng. Tối hôm qua ở nhà nàng đều trong đầu phục bản qua, lúc ấy hoàn toàn chính là nàng quá gấp, nếu là ổn một điểm, hao tổn cũng hao tổn qua Lâm Nhược Uyên. Lại một lần, nàng nhất định không thể lại thua. Hôm nay liền muốn một lần nữa đoạt lại thuộc về thắng lợi của nàng. Nửa nén hương, một nén hương. Diệp Băng chân đều đứng chua. Con mắt trợn to đều mệt mỏi, Lâm Nhược Uyên còn tại cái kia luyện kiếm, cho dù toàn thân bị mồ hôi làm ướt, kiếm của nàng vẫn là đồng dạng ổn, thậm chí còn càng lúc càng nhanh. Diệp Băng xoa nhẹ bên dưới chân, lại tiếp tục như vậy, còn không có cùng Lâm Nhược Uyên lại đánh một trận, nàng liền phải trước đứng không vững. Suy nghĩ một chút, Diệp Băng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, chờ nàng trước chậm rãi lại tìm cơ hội cùng Lâm Nhược Uyên đánh một trận. Dư quang phủi hoa mắt đi Diệp Băng, Lâm Nhược Uyên động tác không ngừng, tiếp tục luyện kiếm. Sớm tại Diệp Băng nhìn chằm chằm nàng thời điểm, nàng liền phát hiện, chỉ là Diệp Băng cũng không nói chuyện, liền trừng mắt to nhìn xem nàng. Diệp Băng không nói, Lâm Nhược Uyên cũng không biết nàng muốn làm gì, hơn nữa Lâm Nhược Uyên bản thân liền không quá yêu chủ động tiếp xúc người khác, cho nên vẫn tiếp tục luyện kiếm, mãi đến chính Diệp Băng rời đi. Theo kiếm pháp càng lúc càng nhanh, Lâm Nhược Uyên trong lòng cũng càng ngày càng chờ mong tối nay đến. Thực lực tăng lên thực tế để nàng trầm mê, hơn nữa còn so với mình luyện võ tăng trưởng phải nhanh nhiều như vậy. Chương 45, mở giết chương 45, mở giết ban đêm. Mới vừa từ Tề Nguyên cửa hàng giúp xong bận rộn trở về, Lâm Nhược Uyên ngồi ở trong viện, yên tĩnh chờ đợi mình hoặc kiếm chủ đến, thậm chí có chút mong mỏi bộ dạng. Không có cách, từ nhỏ Lâm Nhược Uyên liền tại áp chế trong lòng giết chóc dục vọng, chỉ có hai lần động thủ đều là bị ép buộc. Hiện tại có người có thể tiếp thu trong lòng nàng dục vọng, còn có thể mang nàng động thủ, đặc biệt là động thủ sau đó còn có thể tăng cường thực lực, quả thực chính là vẹn cả đôi đường. Đặt ở trước đây thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đến mức mẫu thân nàng đối nàng dạy bảo nàng đương nhiên đều nhớ, nhưng cũng tiếc, thế giới này không phải ngươi làm người tốt liền có thể sinh hoạt, nhất định phải làm cường giả mới có thể có tư cách sống thật tốt, mà cường giả thế giới bên trong không phân người tốt cùng người xấu, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Chuẩn bị xong, chẳng biết lúc nào, Thế Nguyên đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Lâm Nhược Uyên nghe đến âm thanh quay người nhìn xem Tề Nguyên nói ra, ta chuẩn bị xong. Trong giọng nói còn mang theo một điểm hưng phấn. Tề Nguyên nhẹ gật đầu, đem trước đó chuẩn bị xong mặt nạ đưa cho Lâm Nhược Uyên. Nếu lựa chọn Lâm Nhược Uyên làm người cầm kiếm, cái kia sau đó liền cần nàng thường xuyên ra mặt, mang mặt nạ đã có thể bảo trì cảm giác thần bí, cũng có thể che giấu tung tích. Lâm Nhược Uyên đưa tay tiếp nhận mặt nạ, cùng Tề Nguyên mặt nạ trên mặt không sai biệt lắm, đều là hắc sắc, chỉ là không giống Tề Nguyên mặt nạ liền con mắt đều không có. Cái này mặt nạ ít nhất còn có cái con mắt, Lâm Nhược Uyên có khi cũng hoài nghi Tề Nguyên mặt nạ liền con mắt đều không có thể hay không nhìn thấy đồ vật. Chờ Lâm Nhược Uyên đeo lên mặt nạ sau đó, Tề Nguyên liền mang theo Lâm Nhược Uyên đến Hải Kình Bang một chỗ cứ điểm. Đứng tại trên nóc nhà, hai người ánh mắt liếc nhìn cứ điểm. Lúc này bên trong cứ điểm đèn đuốc sáng trưng, còn có không ít người đang đi tuần. Cái này có thể so với hôm qua cứ điểm muốn nghiêm rất nhiều, liền nhân viên cũng tăng lên, xem ra Hải Kình Bang vẫn tương đối coi trọng ngày hôm qua cứ điểm bị diệt sự tình. Hôm nay liền phải như thế nhiều người tới. Bất quá đối với Tề Nguyên đến nói đơn giản chính là để Lâm Nhược Uyên khổ điểm, mệt mỏi chút mà thôi. Dù sao động thủ là Lâm Nhược Uyên, cũng không phải là hắn. Có tiểu đệ đương nhiên muốn để tiểu đệ động thủ, không phải vậy cái này tiểu đệ thu đến làm gì? Nếu là có thực lực mạnh hơn Lâm Nhược Uyên, hắn lại ra tay cũng không muộn. Đây cũng chính là Lâm Nhược Uyên thực lực quá yếu, nếu là nàng thực lực mạnh một điểm, Tề Nguyên trực tiếp liền lựa chọn nuôi thả. Có gì cần Lâm Nhược Uyên động thủ địa phương Tề Nguyên một câu phân phó là được rồi, chỗ nào còn cần giống như bây giờ nhìn chằm chằm. Sau đó ngược lại là có thể cân nhắc tìm một chút bản thân liền có thực lực, dạng này còn có thể ít một chút bồi dưỡng thời gian. Cũng tỉ như Thạch Tu Sư Minh, bây giờ ngọa hổ bang bang chủ Dịch Thiên cùng phó bang chủ Phong Liên. Chỉ là tìm bọn hắn phía trước ít nhất trước tiên đem thực lực tăng lên, còn muốn trước rút mấy cái có thể gia tăng thực lực kỳ vật. Không phải vậy liền trong tay hắn những ngày kỳ vật, có thể cho bọn hắn dùng còn có thể gia tăng thực lực cũng liền ẩm huyết kiếm. Chẳng lẽ một cái ẩm huyết kiếm ba người thay phiên dùng đi? Thế Nguyên vung tay lên, ẩm huyết kiếm đột nhiên hiện ra. Đồng thời vận chuyển thiên diện, bắt đầu hấp thụ cứ điểm tầm mắt bên trong có thể thấy được mọi người tốc độ. Cầm đi đi, cứ điểm bên trong người liền giao cho ngươi. Giao cho ta đi. Lâm Nhược Uyên nói xong liền muốn đưa tay tiếp nhận ẩm huyết kiếm, nhưng rất nhanh tay cứng đờ. Bởi vì nàng nhìn thấy một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Thế Nguyên mặt nạ thế mà lại động. Vốn chỉ là không có ngũ quan mặt nạ lúc này thế mà hóa thành vô số hắc khí tại Tề Nguyên trên mặt bơi lội. Cái này mặt nạ là sống. Đây là Lâm Nhược Quyên trong đầu xuất hiện ý niệm đầu tiên. Không phải sống như thế nào hiện tại có thể hóa thành hắc khí tại Tề Nguyên trên mặt bơi lội. Chẳng lẽ đây cũng là cái gì thần binh hay sao? Ánh mắt nhìn lướt qua ẩm huyết kiếm, liên tưởng đến ẩm huyết kiếm thần kỳ năng lực, nếu là Tề Nguyên mặt nạ trên mặt cũng là thần binh, cái kia Lâm Nhược Quyên liền có thể miễn cưỡng tiếp thu. Vậy cái này phó mặt nạ năng lực lại là cái gì đâu? Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Nhược Quyên bắt lấy ẩm huyết kiếm trôi kiếm liền từ nóc nhà nhảy xuống. Không quản bộ này mặt nạ có phải là thần binh, năng lực là cái gì, cũng chuyện không liên quan đến nàng, Tề Nguyên lại không nói, nàng cũng sẽ không chủ động hỏi. Chờ Tề Nguyên muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói với nàng. Theo Lâm Nhược Uyên rơi xuống đất, bịch một tiếng rơi xuống đất âm thanh dọa tuần tra người nhảy dựng. Bọn hắn phía trước liền nhận đến thông báo có cứ điểm bị diệt, cho nên hiện tại tất cả cứ điểm đều có đại đầu mục dẫn theo tiểu đầu mục mai phục. Sẽ chờ hung thủ xuất hiện, sau đó hợp nhau tấn công. Nhưng bọn hắn những này tuần tra phía trước cũng chỉ là ngoại thành lưu manh mà thôi, cũng không muốn hung thủ xuất hiện. Không phải vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị trở thành pháo hôi. Thế là tuần tra thời điểm đều là trong lòng run sợ, sợ hung thủ liền từ nơi nào đụng tới cho bọn hắn một kiếm. Nghe tới rơi xuống đất âm thanh thời điểm, tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, hoảng sợ quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh vị trí. Cầm đầu Lâu La chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức thi thể tách rời. Những người khác thấy được một cái mang theo mặt nạ nữ nhân, cầm trong tay một cái trường kiếm màu đỏ đánh giết cầm đầu Lâu La. Lập tức liền đoán được người này chính là phía trước hủy diệt cứ điểm hung thủ. Trực tiếp liền chạy tứ tán, lấy ra rèn luyện nhiều năm chạy trốn bản lĩnh, một cái so một cái chạy nhanh. Đồng thời trong miệng hô to, giết người! Hung thủ đến, mau tới bắt hung thủ a! Nháy mắt cứ điểm trong phòng mai phục người liền bị kinh động đến. Đại đầu mục Diêm Khai Sơn rón rén đem cửa phòng mở ra một cái khe, muốn nhìn xem hung thủ là cái dạng gì. Hắn cũng không phải cái gì mao đầu tiểu tử, tối nay bên ngoài tuần tra những người kia đều là đá dò đường. Vì chính là nhìn xem hung thủ có cái gì thủ đoạn. Dù sao có thể đem người hóa thành sắc khô, loại này thủ đoạn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Coi như thực lực của hắn so hung thủ cao, gặp phải không biết thủ đoạn vẫn là rất có thể trúng chiêu. Mặc dù hắn cũng rất muốn trực tiếp xuất thủ đem hung thủ giải quyết tại chỗ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là mệnh quan trọng hơn một chút. Tại đến thời điểm hắn liền đã tiện tay phía dưới tiểu đầu mục chào hỏi, trước phân biệt giấu ở trong phòng. Nếu là thật gặp phải hung thủ, đều trước đường ra tay, để dưới tay người trước lên, nhìn xem hung thủ có cái gì thủ đoạn lại nói. Những cái kia tiểu đầu mục nghe xong, trong lòng rất là vui vẻ, nếu là trực tiếp đối đầu hung thủ, trong lòng bọn họ cũng không có ngọn nguồn. Nhưng biết thủ đoạn của hung thủ, vậy liền không đồng dạng. Diêm Khai Sơn cùng mặt khác tiểu đầu mục rình coi ánh mắt rơi vào chạy trốn mấy người trên thân. Sau đó con mắt bỗng nhiên trợ to, hoài nghi có phải là chính mình nhìn lầm. Chương 46, Linh Minh. Ma binh còn tạm được. Chương 46, Linh Minh. Ma binh còn tạm được. Chỉ thấy phía sau bọn họ một cái mang theo mặt nạ, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ nữ nhân ngay tại truy đuổi bọn hắn. Đuổi kịp sau đó trực tiếp một kiếm một cái, bọn hắn liền quay đầu dũng khí phản kháng đều không có. Tại bọn họ ngã xuống sau đó, trên thân huyết dịch thế mà tung bay ở trên không hóa thành sương đỏ, bị nữ nhân này trong tay trường kiếm màu đỏ hấp thu, sau đó thi thể hóa thành sắc khô. Một màn này để ngay tại rình coi đám người hoài nghi mình một ngày trước buổi tối có phải là ngủ không ngon. Làm sao sẽ nhìn thấy như thế không hợp thói thường một màn. vẫn là trà trộn giang hồ nhiều năm Diêm Khai Sơn năng lực tiếp nhận mạnh, phản ứng đầu tiên, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Lực Uyên, chuẩn xác mà nói là trong tay nàng trường kiếm màu đỏ. Trong mắt mang theo khiếp sợ còn có tham lam. Tại không có gia nhập Hải Kình Bang phía trước, hắn từng tại rất nhiều thành trì đều trà trộn qua, một chút thượng vàng hạ cám đồ vật giải không ít. Trong đó đối binh khí cũng là có giải qua, dù sao thân là võ giả, cái nào không có binh khí. Một chút binh khí đối võ giả sức hấp dẫn không thể so thần công bí tịch đến điều. Đặc biệt là luyện kiếm, là có tiếng thích kiếm, rất nhiều luyện kiếm cả một đời tại đều theo đuổi nắm giữ một thanh hảo kiếm. Hoặc là thu thập kỳ chân dị sắt tìm tới tốt chú kiếm sư phó vì chính mình rèn đúc một thanh tốt nhất kiếm. Lúc ấy Diêm Khai Sơn hiểu rõ thời điểm có người đề cập qua một câu. Đồng dạng chế tạo binh khí chỉ là bình thường binh khí, loại này binh khí thuộc về là nát đường phố đồ vật, mà tốt một chút thuộc về là lợi khí có thể chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt bình thường võ giả có thể có lợi khí liền đã rất lợi hại. Mà lợi khí bên trên còn có một loại linh binh. Loại này linh binh nắm giữ điều động thiên địa linh khí năng lực, uy lực phi phàm, võ giả một khi nắm giữ linh binh chiến lược tăng nhiều, vượt cảnh giới mà chiến như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nhưng đối với rèn đúc binh khí tài liệu cùng chú kiếm sư đều có cực cao yêu cầu, binh khí đúc thành này còn cần kinh lịch thiên địa linh khí tẩy lễ mới xem như thành công. Mặc dù Diêm Khai Sơn chưa từng thấy linh binh, cũng không có nghe nói qua linh binh có thể hấp thụ người huyết dịch, đem nhân hóa làm sắc khô. Nhưng ngoại trừ linh binh, Diêm Khai Sơn nghĩ không ra có những khả năng khác. Diêm Khai Sơn trong mắt tham lam càng rõ ràng, đặc biệt là hắn chú ý tới có một cỗ xương đỏ bị Lâm Nhược Uyên hấp thu sau đó, Lâm Nhược Uyên tốc độ xuất thủ thế mà đều nhanh một chút. Mỗi một lần Lâm Nhược Uyên đều là toàn lực xuất thủ, tại giết một người hấp thụ khí huyết sau đó, nàng tốc độ xuất thủ cùng cường độ đều sẽ tăng lên một chút. Mắt sắc Diêm Khai Sơn rất nhanh liền phát hiện điểm này, một cái to gan phỏng đoán hiện lên tại trong đầu. Thanh kiếm này lại có thể tăng lên người sử dụng thực lực, dựa vào giết người tăng cao thực lực. Một nháy mắt Diêm Khai Sơn liền nghĩ minh bạch hung thủ vì cái gì muốn giết hắn Hải Kình Bang người. Đây là tại cầm Hải Kình Bang người tăng cao thực lực a. Bất quá, nếu là hắn được đến thanh kiếm này, cái kia cũng nhất định sẽ bắt người tăng cao thực lực. Chỉ dựa vào giết người liền có thể tăng cao thực lực, ai không muốn a? Nghĩ đến đây, Diêm Khai Sơn ánh mắt càng cực nóng. Thanh kiếm này hắn chắc chắn phải có được. Vì thanh kiếm này, hắn nguyện ý vứt bỏ thương không cần. Nữ nhân này thực lực vừa nhìn liền biết không có hắn mạnh, chỉ cần cẩn thận một điểm, không bị thanh kiếm kia tổn thương đến, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Bây giờ cứ điểm người ở bên trong đều thấy cảnh này, chờ đến thanh kiếm kia cứ điểm người ở bên trong đều phải chết. Lấy thực lực của hắn tăng thêm thanh kiếm kia cứ điểm bên trong không có người sẽ trốn đến. Chỉ cần bọn hắn chết rồi, liền không có người biết thanh kiếm này sự tình, hơn nữa còn có thể dùng bọn hắn tăng cao thực lực. Hắn đã có thể tưởng tượng đến bằng vào thanh kiếm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, sau đó giết bang chủ, chấp trưởng Hải Kình Bang một màn. Lúc này Lâm Nhược Uyên đã giải quyết tốt chạy trốn người, ánh mắt chính khoa chặt tại rất nhiều gian phòng. Ầm. Một chỗ cửa phòng nháy mắt nổ tung, bay về phía Lâm Nhược Uyên. Lâm Nhược Uyên trực tiếp huy kiếm chém bay chạm mặt tới cửa phòng sát. Tay thật chặt cầm ẩm huyết kiếm, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trong phòng đi ra người. Diêm Khai Sơn cầm trong tay trường thương từ trong nhà đi ra. Cho ngươi một cơ hội, đem trong tay ngươi kiếm giao cho ta. Lúc này những phòng khác bên trong tiểu đầu mục tiện tay nhìn xuống nhà mình đại đầu mục đều đi ra, cũng đều từ trong phòng chạy ra, đứng tại Diêm Khai Sơn phía sau. Bất quá ánh mắt đều tập trung tại trên người ẩm huyết kiếm. Ẩm huyết kiếm hấp thụ khí huyết một màn bọn hắn thế nhưng là đều nhìn thấy, mặc dù không nhìn ra ẩm huyết kiếm có khả năng tăng cường thực lực, nhưng ít ra có thể nhìn ra kiếm này khẳng định là thần binh lợi khí. Lâm Nhược Uyên không nói, ánh mắt đảo qua đám người tính toán nhân số. Tổng cộng 76 người, Lâm Nhược Uyên ngược lại là không nghĩ tới trong phòng có thể giấu như thế nhiều người. Kỳ thật nếu không phải sợ hù đến hung thủ, trừ ra nội thành một chút sản nghiệp cần người trông coi, hắn ít nhất có khả năng mang đến 700 người. Hiện tại có thể đến cũng đều tinh nhuệ. Thấy được Lâm Nhược Uyên không để ý hắn, Diêm Khai Sơn cũng không có sinh khí, mà là tay chỉ một cái, "Văn Thái, ngươi đi chiếu cố nàng." "A, ta đi." Vị chỉ đến tiểu đầu mục Dương Văn Thái một mặt một bước, không thể tin chỉ chính mình. "Không phải là hợp nhau tấn công sao? Làm sao lại ta một người đi chiếu cố nàng?" "Đúng, liền ngươi, nhanh đi." Mắt thấy Diêm Khai Sơn gật đầu, Dương Văn Thái lại không tình nguyện cũng chỉ có thể đứng ra. Nhìn xem Lâm Nhược Uyên, Dương Văn Thái trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra, liền tay cầm đao đều có chút bất ổn. Biết tối nay có thể có nguy hiểm, nhưng cũng không có nói cho hắn nguy hiểm như vậy a, lúc nào lăn lộn bang phái nói như vậy đạo nghĩa giang hồ, thế mà không còn đấu, mà là sửa đơn đấu. Lâm Nhược Uyên gặp có người đi ra cũng không nói nhảm, đánh một đám là đánh, đánh một cái cũng là đánh, đơn giản chính là làm. Trực tiếp rút kiếm liền lên. Đối mặt vọt tới Lâm Nhược Uyên, Dương Văn Thái trực tiếp dùng lên Bát Phương Đao Pháp. Bát Phương Đao Pháp chủ đánh chính là một cái phòng thủ bảo mệnh, luyện đến đại thành có thể bung ra đại lượng đao quang, ngăn lại đến từ bốn phương tám hướng công kích. Nhìn thấy Dương Văn Thái trước người không ngừng hiện lên đao quang, Lâm Nhược Uyên đi lên chính là một kiếm lực bổ hoa sơn. Lại thế nào phòng thủ cũng cần binh khí có khả năng ngăn lại trong tay nàng ẩm huyết kiếm mới được. Liên tại cùng ẩm huyết kiếm tiếp xúc một nháy mắt, Dương Văn Thái đao trong tay liền cùng đầu vũ, nháy mắt bị ẩm huyết kiếm cắt đứt, không có một tia lưu lại, hướng hắn mặt bổ tới. Dương Văn Thái trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lâm Nhược Uyên kiếm trong tay thế mà sắc bén như vậy, hắn đao liền một cái cũng không ngăn nổi, vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà Lâm Nhược Uyên kiếm quá nhanh, cho dù Dương Văn Thái ngay lập tức liền lựa chọn rút lui, trên mặt vẫn là bị vạch ra một vết thương. "A, mặt của ta, đại đầu mục cứu ta." Dương Văn Thái bụ mặt hướng Diêm Khai Sơn chạy đi, lại phát hiện Diêm Khai Sơn một đám người đầy mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Mặc dù Dương Văn Thái đã bụ mặt bên trên vết thương, nhưng vẫn là có từng điểm huyết dịch từ bàn tay trong khe chảy ra. Những này huyết dịch không có nhỏ tại trên đất, mà là tung bay ở trên không, sau đó bay tới Lâm Nhược Uyên trong tay Ẩm Huyết Kiếm bên trên hóa thành xương đỏ. Ẩm Huyết Kiếm hơi chấn động một chút. Nếu như nói phía trước Dương Văn Thái bị hấp thụ huyết dịch chỉ là giọt nước, vậy bây giờ chính là dòng suối nhỏ, đại lượng huyết dịch từ vết thương của hắn chỗ tuôn ra. Cho dù Dương Văn Thái đã rất dùng sức che lại vết thương cũng không có tế tại sự tình. Tùy theo mà đến chính là để Diêm Khai Sơn đám người hoảng sợ một màn. Kèm theo Dương Văn Thái chạy hướng Diêm Khai Sơn, mỗi một bước bước ra thân thể của hắn đều tại nhanh chóng khô héo. Chờ nhanh đến Diêm Khai Sơn trước mặt thời điểm, Dương Văn Thái đã hóa thành một bộ xác khô. Ken một tiếng, hóa thành xác khô Dương Văn Thái ngã trên mặt đất, trong tay đao gãy cũng rơi xuống tại Diêm Khai Sơn bên chân. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Lúc này hiện trường yên tĩnh đến tất cả mọi người có thể nghe đến lẫn nhau kịch liệt tiếng tim đập. Phía trước Lâm Nhược Uyên giết những cái kia lâu la thời điểm đều là chiếu vào yếu hại giết, sau đó mới biến thành xác khô. Hiện tại Dương Văn Thái chỉ là bị tổn thương đến mặt, liền trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ bị cưỡng ép hút khô, trực tiếp biến thành xác khô. Một màn này để bọn hắn bắt đầu rùng mình. Đặc biệt là Diêm Khai Sơn, cho dù hắn lại thế nào tham lam, cũng bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn tốt hắn trước hết để cho Dương Văn Thái bên trên. Không phải vậy nói không chừng hạ chàng liền cùng Dương Văn Thái đồng dạng. Nay chỗ nào là linh binh, ma binh còn tạm được. Chương 47, có thể hòa giải sao? Chương 47, có thể hòa giải sao? Giờ khắc này, sợ hai chiếm cứ thượng phòng, Diêm Khai Sơn chỗ nào còn quản có thể hay không được đến Ẩm Huyết Kiếm. Trước hết giết Lâm Nhược Uyên lại nói, thế là quay đầu đối đám người lớn tiếng nói, bên trên, mau giết nàng, không phải vậy kế tiếp chết chính là chúng ta. Nói xong thân thể bắt đầu chậm rãi hướng đám người sau lưng với lui. Nhưng lúc này những người này đã sớm bị sợ vỡ mật, nơi nào còn dám bên trên, không thấy được cái thứ nhất bên trên Dương Văn Thái đều đã thành xác khô sao? Hiện tại để bọn hắn đi lên, chẳng phải là đi chịu chết. Lâm Nhược Uyên hoàn toàn như trước đây không nói, rút kiếm liền hướng bọn họ đánh tới. Mặt khác tiểu đầu mục mắt thấy Lâm Nhược Uyên đánh tới, thế là cũng đều nghĩ xoay người chạy, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác liền có thể còn sống. Nhưng quay người lại chỉ có thể nhìn thấy sau lưng rậm rạp chẳng chịt bọn hắn mang tới tiểu đệ cái hót. Tức giận đến trong lòng bọn họ chửi ầm lên. Bình thường có phúc cùng hưởng, hiện tại gặp nạn rồi thế mà một cái so một cái chạy nhanh. Nhưng rất rõ ràng bây giờ không phải là tìm bọn hắn tính sổ thời điểm, hiện tại chạy trước lại nói. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Lâm Nhược Uyên đã rút kiếm giết tới. Kiếm quang bao phủ xuống, mấy người trong lòng cả kinh, đội vàng né tránh. Nhìn xem đang ở trước mắt Lâm Nhược Uyên, liếc nhìn nhau, sau đó tản đi khắp nơi né ra. Tiếp xuống liền xem ai vận khí tốt có thể còn sống sót. Bọn hắn cũng không phải là không nghĩ qua đánh, nhưng mà đánh trong tay bọn họ binh khí có thể không tiếp nổi một kiếm. Một kiếm đều không tiếp nổi, nếu như bị thương tổn tới chẳng phải là chết chắc. Hơn nữa trong đó một cái tiểu đầu mục thế nhưng là luyện trưởng. Cái này để hắn như thế nào đánh? Dùng tay đón đỡ sao? Lâm Nhược Uyên nhìn một chút chạy tứ tán mấy người, lại nhìn một chút theo bang chúng chạy trốn Diêm Khai Sơn, trực tiếp hướng Diêm Khai Sơn đánh tới. Trước giải quyết nhiều người, mấy chục người tăng thêm Diêm Khai Sơn nhất định có thể để thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Chính đang chạy trốn Diêm Khai Sơn thân thể không hiểu lạnh lẽo, theo bản năng quay đầu lên nhìn. Liên trực tiếp đối mặt Lâm Nhược Uyên con mắt, cặp kia tràn đầy sát ý con mắt, lập tức dọa đến Diêm Khai Sơn lông tơ dựng lên, trực tiếp lấy ra bú sữa mẹ khí lực hướng về sau cửa chạy đi. Diêm Khai Sơn chưa từng có cái kia một khắc cảm thấy thời gian trôi qua như vậy chậm, cửa sau cách hắn như vậy xa. Sau lưng tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu to không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Nao điên cuồng hướng thân thể ra lệnh chạy mau, chết chân ngươi nhanh lên chạy a. Muốn đuổi kịp, sắp đuổi kịp. Đại đầu mục cứu ta. Không biết qua bao lâu, kèm theo một tiếng đại đầu mục cứu ta, Diêm Khai Sơn sau lưng tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu to hoàn toàn biến mất. Nhìn trước mắt cách hắn còn có một nửa khoảng cách cửa sau, Diêm Khai Sơn biết cơ hội chạy trốn đã không có. Rõ ràng bình thường chạy rất nhanh, hiện tại làm sao lại chạy chậm như vậy đây? Không chạy. Lâm Nhược Uyên không tình cảm chút nào nói. Diêm Khai Sơn cứng ngắc chuyển động thân thể, nhìn xem Lâm Nhược Uyên sau lưng mấy chục đạo huyết dịch không ngừng hóa thành xương đỏ, sau đó bị Ẩm Huyết Kiếm cùng Lâm Nhược Uyên hấp thu. Còn không có bị hấp thu xương mù bao trùm tại Ẩm Huyết Kiếm cùng Lâm Nhược Uyên trên thân, lần đầu tiên nhìn sang tựa như Lâm Nhược Uyên là vừa xuất thế ma đầu đồng dạng. Diêm Khai Sơn cứng ngắc kéo lên khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười khó coi nói ra, thật xin lỗi. Vừa rồi ta nói chuyện có chút khó nghe, nhưng có thể hòa giải sao? Mặc dù biết chính mình khẳng định thập tử vô sinh, nhưng trước khi chết vẫn ôm một tia ảo tưởng. Nếu là nàng thiện tâm, đột nhiên lòng từ bi đây. Ân, tha thứ ngươi. Lâm Nhược Uyên nhẹ gật đầu. Cái gì? Tha thứ ta? Diêm Khai Sơn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng nhìn Lâm Nhược Uyên đều gật đầu, vậy khẳng định là không nghe lầm. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thế mà còn thật lòng từ bi. Tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu, còn sợ Lâm Nhược Uyên đổi ý, trong miệng vội vàng nói, cảm ơn nữ hiệp, cảm ơn nữ hiệp. Từ nay về sau ta liền lui ra Hải Tình Bang, thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Hừ, lừa gạt ngươi, chỉ cần hôm nay ta có thể còn sống đi ra, liền lập tức đem ngươi có linh binh sự tình nói cho bang chủ, để bang chủ thực lực của luyện thủy cảnh, nàng liên kích bên trong cũng có thể đều không có. Đến lúc đó cho dù ta lấy không được linh binh, cũng ít nhất có thể nửa đời sau áo cơm không lo. Vừa nghĩ tới tối nay có thể còn sống đi ra, nửa đời sau còn có thể áo cơm không lo, ngay tại dập đầu Diêm Khai Sơn trên mặt không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười. Lâm Nhược Uyên nhìn thoáng qua Diêm Khai Sơn, kiếm trong tay trực tiếp đâm đi xuống. Ẩm Huyết Kiếm trực tiếp xuyên qua Diêm Khai Sơn đầu đâm vào trong đất. Nàng là tha thứ Diêm Khai Sơn, dù sao lời hắn nói theo Lâm Nhược Uyên một điểm tính công kích đều không có. Nhưng nàng cũng không có nói buông tha Diêm Khai Sơn, muốn một lần nữa là người. Có thể a, đời sau đi. Chờ hấp thụ xong khí huyết, rút ra Ẩm Huyết Kiếm, quay người hướng phía trước chạy trốn mấy cái tiểu đầu mục đi đến. Chỉ để lại còn bảo trì dập đầu tư thế Diêm Khai Sơn. Rất nhanh Lâm Nhược Uyên liền thấy chạy trốn mấy cái tiểu đầu mục, nói là chạy trốn, nhưng tốc độ không có chút nào nhanh, so đi bộ đều chậm, cùng rùa đen bò đồng dạng. Trên mặt mỗi người đều là sốt ruột, hoảng sợ bộ dáng. Rõ ràng bọn hắn muốn dùng lớn nhất tốc độ chạy ra cứ điểm, nhưng thân thể giống như không bị khống chế đồng dạng. Từ chạy mau đến chạy chậm, dần dần diễn biến thành đi thong thả, cho tới bây giờ chỉ có thể cùng rùa đen sánh ngang tốc độ. Bọn hắn lúc này nội tâm là sụp đổ, sau lưng thế nhưng là có cái muốn giết bọn hắn người tại. Nếu như bị đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại thân thể lại không nhận sai bảo. Cộc cộc chậm rãi tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, tại bọn họ nghe tới liền cùng đòi mạng đồng dạng. Còn tốt chính là rất nhanh bọn hắn cũng không cần nhận đến loại này đau khổ. Lâm Nhược Uyên trực tiếp một kiếm một cái châm dứt bọn hắn. Lúc này Tề Nguyên cũng xuất hiện tại Lâm Nhược Uyên bên cạnh. "Là ngươi làm?" Lâm Nhược Uyên hỏi. Lần trước hủy diệt cứ điểm thời điểm không có phát hiện, nhưng lần này Lâm Nhược Uyên liền phát giác được vấn đề. Theo lý mà nói lấy thực lực của Diêm Khai Sơn, muốn chạy ra cứ điểm nàng căn bản ngăn không được. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng giết những cái kia bang chúng sau đó, Diêm Khai Sơn còn không có chạy đi, hơn nữa lúc ấy Diêm Khai Sơn tốc độ rất rõ ràng không bình thường. Tăng thêm hiện tại mấy cái tiểu đầu mục tình huống, nàng rất xác định chính là Tề Nguyên động tay chân. Nhưng Lâm Nhược Uyên như thế nào cũng nghĩ không thông, Tề Nguyên là thế nào làm đến? "Ân, vốn là muốn để bọn hắn bồi ngươi hảo hảo luyện luyện, không nghĩ tới như vậy sợ ngươi, liền đánh cũng không dám đánh liền chạy." Tề Nguyên nhẹ gật đầu. Liên loại này trình độ còn lăn lộn bang phái. Lâm Nhược Uyên túi đầu nhìn thoáng qua trong tay ẩm huyết kiếm, phía trước ngược lại là có cái dùng đao không sợ, nhưng mà bị nàng một kiếm chém chết. "Còn cho ngươi." Lâm Nhược Uyên đem trong tay ẩm huyết kiếm đưa cho Tề Nguyên. "Không gấp, đêm dài đằng đẵng, chúng ta có nhiều thời gian, vừa rồi đám người này rất rõ ràng là mai phục chúng ta. Nhưng bọn hắn không có khả năng biết chúng ta muốn tới cái nào cứ điểm, cho nên mặt khác cứ điểm có thể cũng có người mai phục. Nếu bọn hắn đều chờ đợi chúng ta không đi chẳng phải là không quá lễ phép." Lâm Nhược Uyên nghe vậy lập tức thu hồi ẩm huyết kiếm, trong mắt để lộ ra vẻ hưng phấn. Chương 48, thuế biến chương 48, thuế biến ngày thứ hai. Hải Kinh Bang tổng bộ. Đại sảnh bên trong yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ngừng thở, cúi đầu không dám nói lời nào. Ầm. Lâm Thiên Hà vỗ bàn một cái, nhìn xem dưới tay những thứ vô dụng này phế vật giận dữ hét, người nào có thể cùng ta giải thích rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngoại thành cứ điểm đều bị diệt? Hung thủ lại vì cái gì muốn nhằm vào ta Hải Kinh Bang? Phía dưới những cái kia đường chủ cùng đại đầu mục túi đầu không nói, liền ánh mắt cũng không dám cho một cái. Sợ nhìn một chút liền bị Lâm Thiên Hà bắt lại đặt câu hỏi. Chủ yếu là hỏi bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra a, hung thủ bọn hắn không biết là người nào, vì cái gì động thủ cũng không biết, tối hôm qua ngoại thành tất cả cứ điểm như thế nào bị hủy diệt cũng không biết. Liên cả một cái hỏi gì cũng không biết, nếu là dạng này nói với Lâm Thiên Hà, không có bị hắn một bàn tay đập chết coi như tốt. Đồng thời ở đây đại đầu mục cũng âm thầm vui mừng tối hôm qua chính mình không có đi cứ điểm bên trong mai phục, bằng không cũng phải cùng theo chết. Bọn hắn sáng nay cũng đã gặp qua Diêm Khai Sơn thi thể, mặc dù hóa thành sắc khô, nhưng quần áo trên người mặc vẫn là nhìn ra là hắn. Vừa nghĩ tới bọn hắn nhìn thấy Diêm Khai Sơn thi thể một màn kia, liền không nhịn được lạnh run. Khó có thể tưởng tượng tối hôm qua Diêm Khai Sơn kinh lịch cái gì, vì cho người dập đầu, còn bị người một kiếm đâm xuyên qua đầu. Còn tốt bọn hắn không giống Diêm Khai Sơn thành thật như vậy, đường chủ gọi hắn đi cứ điểm mai phục, hắn liền đi. Ở đây còn sống đại đầu mục đều là an bài dưới tay tiểu đầu mục đi. Nơi này liền thể hiện thủ hạ tác dụng, có chuyện thủ hạ đi làm, có nổi thủ hạ lưng, có công lao chính mình kiêng. Mặc dù vừa bắt đầu bọn hắn xác thực rất muốn bắt ở hung thủ, nhưng tỉnh táo lại sau đó cũng liền suy nghĩ một chút. Bất quá dù nói thế nào bây giờ ngoại thành tất cả cứ điểm đều bị người diệt, đại đầu mục chết 3 cái, tiểu đầu mục 13 cái, tăng thêm những cái kia băng chúng, một đêm chết hơn 500 người. Đây đối với an ổn nhiều năm Hải Kinh Bang đến nói, đã là lớn vô cùng tổn thất. Thế nào, tất cả đều là người câm sao? Sẽ không nói chuyện. Lâm Thiên Hà nhìn xem trầm mặc không nói đám người giận không chỗ phát tiết. Từng cái có chỗ tốt thời điểm biểu hiện so với ai khác đều nhanh, hiện tại xảy ra chuyện rồi, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Phó bang chủ Thịnh Lương suy tư thật lâu, mở miệng nói ra, từ hiện tại tình huống đến xem, có khả năng đem nhân hóa làm sắc khô, có lẽ là hung thủ luyện cái gì công pháp ma đạo. Công pháp ma đạo? Lâm Thiên Hà trong miệng lẩm bẩm nói. Nghe nói tu luyện công pháp ma đạo tàn nhẫn vô cùng, có công pháp thậm chí sẽ dùng đến đồng nam đồng nữ tâm can làm thuốc dẫn. Ở đây đường chủ cùng đại đầu mục nghe đến cái này, nhộn nhịp bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Công pháp ma đạo bọn hắn không phải không nghe qua, nhưng luyện loại này công pháp vẫn luôn là đại chu triều đình nghiêm trị đối tượng. Từ đại chu khai quốc đến nay vẫn nghiêm trị đến bây giờ, hơn 6000 năm đi qua, lấy trước kia chút tu luyện công pháp ma đạo môn phái sớm đã bị giết sạch. Hơn nữa công pháp ma đạo mặc dù tốc độ tu luyện nhanh, nhưng cũng là nổi danh dễ dàng xảy ra vấn đề, hơi không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma, ngũ tạng câu phần. Tựa như trên trời lưu tình, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Nhiều khi một bản công pháp ma đạo còn không có luyện đến đại thành đâu, trước hết đem chính mình cho luyện chết. Lại thêm triều đình nghiêm trị bình thường võ giả có thể cả một đời đều không gặp được một cái tu luyện công pháp ma đạo. Lâm Thiên Hà cao mày, nếu là như vậy liền có thể nói thông được vì cái gì bọn hắn sau khi chết đều biến thành sắc khô. Vậy cái này hung thủ chính là tại dùng chúng ta Hải Kình Bang luyện công. Quả thực chính là tự tìm cái chết. Lâm Thiên Hà giận không nhịn nổi, ngươi nói coi như muốn luyện công, ngoại thành cũng không phải là chỉ có hắn Hải Kình Bang cứ điểm, cái kia họa hổ bang cứ điểm như thế nào đều không động thủ, mà lại nhìn chằm chằm hắn một cái Hải Kình Bang giết. Quả thực chính là khinh người quá đáng. Không đúng. Hung thủ kia bất động họa hổ bang, không phải là họa hổ bang người đi. Lâm Thiên Hà quay đầu nói với Thịnh Lương, ngươi cảm thấy tên hung thủ này có phải hay không là họa hổ bang người? Thịnh Lương trầm ngâm một hồi lắc đầu nói ra, không rõ ràng, hiện tại có manh mối quá ít, coi như hung thủ thật giống ta suy đoán như thế, là luyện cái gì công pháp ma đạo. Nhưng chúng ta liền hắn là ai cũng không biết, như thế nào đem hắn tìm ra, hơn nữa hắn có thể trong vòng một đêm diệt chúng ta ngoại thành tất cả cứ điểm, sợ rằng thực lực không thể khinh thường a. Lâm Thiên Hà hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, thực lực không thể khinh thường. Hừ, nhìn chằm chằm những cái kia đầu mục lớn nhỏ giết, thực lực có thể có bao nhiêu lợi hại. Nếu là thật lợi hại như vậy, trực tiếp giết tới ta Hải Kình Bang tổng bộ chẳng phải có thể, chỗ nào còn muốn giống như bây giờ lén lút. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lâm Thiên Hà biết hung thủ ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Lại tiếp tục như vậy, không đợi hung thủ giết tới Hải Kình Bang tổng bộ, dưới tay nhân tâm liền tản đi. Cẩn thận nghĩ một lát, nói với Thịnh Lương, ngươi đi một chuyến thành chủ phủ, cùng bọn hắn nói xuống, liền nói hư hư thực thực có tu luyện công pháp ma đạo người xuất hiện, để bọn hắn phái chút cao thủ tới. Sau đó đối với phía dưới đường chủ cùng đại đầu mục nói ra, các ngươi thông chi một chút đi, tất cả bang chúng tổng bộ tập hợp, mấy ngày nay ăn uống ngủ nghỉ liền đều ở tại tổng bộ. Ta ngược lại muốn xem tên hung thủ này còn dám hay không đến. Nếu như hắn không dám đến, cũng không phải là ngọa hổ bang người, cái kia vì tăng cao thực lực, khẳng định sẽ ra tay với ngọa hổ bang, vừa vặn có thể đem ngọa hổ bang lôi xuống nước. Là, bang chủ. Dứt lời đám người đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. Vừa rồi tại bang chủ trước mặt luôn có một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị điểm đến cảm giác, làm mỗi người đều trong lòng run sợ. Lúc này chỉ còn lại Thịnh Lương cùng Lâm Thiên Hà hai người. Nhìn xem ngay tại nổi nóng Lâm Thiên Hà, Thịnh Lương không còn nói cái gì, lấy hắn đối Lâm Thiên Hà hiểu rõ, một khi đang giận trên đầu làm ra quyết định, những người khác nói toạc lớn trời cũng vô dụng. Nếu muốn hắn đi thành chủ phủ tìm kiếm trợ giúp vậy liền đi thôi, mặc dù Thịnh Lương không cảm thấy thành chủ phủ sẽ ra tay. Trước đây thành chủ phủ cũng rất ít quản sự, chỉ là đem hai đại bang phái phạm vi thế lực trói buộc tại nội thành. Nhưng từ khi Hoán Huyết Đan thông tin vừa ra tới, thành chủ phủ liền bung ra đối hai đại bang phái hạn chế, cho Thịnh Lương một loại bỏ mặc không quan tâm cảm giác. Bây giờ hung thủ chỉ nhằm vào Hải Kình Bang, lại không giết bình dân bách tính, coi như hung thủ luyện là công pháp ma đạo, theo thành chủ phủ ngày thường tác phong, có thể nhìn thấy mặt thế là tốt rồi. Đến mức Lâm Thiên Hà triệu tập bang chúng tụ tập tổng bộ, điểm này hắn ngược lại là không có ý kiến gì, căn cứ hiện trường vết tích phán đoán, hung thủ chỉ có một người. Cũng không thể hung thủ một người liền dám giết tới Hải Kình Bang tổng bộ a, thật làm bọn hắn nhiều năm như vậy là toi công lăn lộn a, chiến thuật biển người mệt mỏi đều có thể mệt chết hắn. Vân Mộng Thành chính là hơn ngàn vạn nhân khẩu thành lớn, xem như hai đại bang phái một trong Hải Kình Bang bang chúng cũng đều có hơn vạn người. Cái này cũng chưa tính những cái kia thượng vàng hạ cám tiểu lâu la. Coi như lấy hắn thực lực của luyện tùy cảnh, cũng không dám đơn độc giết tới Hải Kình Bang, huống chi cái kia hung thủ. Ngoại thành. Thế Nguyên lúc này ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi ngày hôm qua diệt Hải Kình Bang ngoại thành tất cả cứ điểm sau đó, Ẩm Huyết Kiếm hấp thụ đại lượng khí huyết. Cái này để thực lực của Tế Nguyên nên đón đột nhiên tăng mạnh. Tại Tế Nguyên nhục thân đến cực hạn sau đó, dư thừa khí huyết tràn vào đến toàn thân huyết dịch bên trong. Tế Nguyên không biết thế giới này hoán huyết là thế nào tu luyện, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn huyết dịch đang tiến hành không biết thuế biến. Loại này thuế biến chậm chạp nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, theo huyết dịch trong thân thể lưu động, tựa như động cơ vĩnh cửu, mỗi thời mỗi khắc trong cơ thể khí huyết đều sẽ tăng lên. Xem ra là thời điểm chính thức đối Hải Kình Bang độc thủ, nghe nói Hải Kình Bang có hơn vạn bang chúng, cầm một chút tăng cao thực lực, còn lại trực tiếp dùng để cử hành thương sinh tế. Chương 49, anh hùng tiên hạ đúng như cá giết sang sông. Chương 49, anh hùng tiên hạ đúng như cá giết sang sông. Cái gì? Hải Kình Bang tại ngoại thành tất cả cứ điểm đều bị diệt. Đúng vậy, hiện tại Hải Kình Bang đã triệu tập mọi người đến tổng bộ tập hợp. Phong Liên nghe đến dưới tay người thông tin cau mày. Không nghĩ tới sư huynh vừa xuất phát liền phát sinh chuyện này. Hơn nữa nghe Hải Kình Bang người ở bên trong nói, tên hung thủ này còn giống như luyện công pháp ma đạo, hiện tại chính là tại cầm Hải Kình Bang người luyện công. Công pháp ma đạo. Liên tưởng đến người bị giết đều sẽ biến thành sắc khô, giống như tất cả đều có thể giải thích rõ. Không phải vậy cũng không thể mỗi giết một người, đều phải nghĩ những biện pháp khác đem người biến thành sắc khô à, hung thủ kia cũng quá rảnh rỗi. Tại Lâm Vĩnh Sương còn chưa tới Vân Mộng Thành thành lập Húc Nhật Võ Quán thời điểm, liền mang theo ba cái tiểu đồ đệ vào Nam Gia Bắc, ngược lại là gặp qua một cái luyện công pháp ma đạo. Cũng không thể nói gặp qua, chỉ có thể nói là nhìn thấy qua thi thể. Lúc ấy Lâm Vĩnh Sương mang theo ba người bọn hắn đồ đệ đi qua một cái sơn thôn thời điểm, phát hiện toàn bộ người ở trong sơn thôn đều đã chết mất. Trên người người chết đều có một đạo đen nhánh trưởng ấn, hơn nữa thất khiếu chảy máu, xem ra tối thiểu chết 5-6 ngày. Cuối cùng trong thôn tâm phát hiện hung thủ thi thể. Từ trên thi thể tìm ra một bản âm phong trưởng, nhìn phía trên tu luyện nội dung là cần tìm cực âm chi địa hấp thu âm khí mới có thể luyện thành. Hút âm khí càng nhiều, âm phong trưởng uy lực càng lớn, căn bản không nhìn thiên phú của ngươi, ngươi liền tìm cái địa phương hút âm khí là được rồi. Bất quá theo hấp thu âm khí càng nhiều, âm khí vào não sát suất càng lớn, chờ âm khí vào não liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn trong thôn tình huống đoán chừng người này chính là luyện âm phong trưởng luyện đến âm khí vào não, cuối cùng vẫn là không có chịu nổi trực tiếp chết rồi. Chờ Lâm Vĩnh Sương nhìn xong liền trực tiếp đem quyển bí tịch này thiêu, công pháp ma đạo uy lực lớn, tiến bộ cũng thần tốc, chính là tác dụng phụ quá lớn, động một chút thì là tẩu hỏa nhập ma. Không nghĩ tới nhiều năm sau đó thế mà còn có thể gặp phải luyện công pháp ma đạo người. Nghĩ đến cái này lập tức đối thuộc hạ người nói, thông chi một chút đi, để ngoại thành đầu mục lớn nhỏ đều trở lại nội thành, ngoại thành cứ điểm lưu một điểm người là được rồi. Sau đó an bài một chút người giám thị tốt Hải Kình Bang, có cái gì động tĩnh lập tức thông báo ta. Là, phó bang chủ, thuộc hạ này liền đi. Mặc dù phía trước hắn cùng Dịch Tiên suy đoán có thể là Hải Kình Bang chỗ nào đắc tội hung thủ mới được để mắt tới. Nhưng lấy Phong Liên đối công pháp ma đạo hiểu rõ, hung thủ trong vòng một đêm giết như thế nhiều người khẳng định thực lực tăng nhiều, nhưng mà tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm cũng lớn hơn. Nếu là tẩu hỏa nhập ma, rất có thể liên lụy đến hắn bên này. Hải Kinh Bang sợ không phải cũng ôm loại này ý nghĩ, mới đem người tay đều triệu tập về tổng bộ. Dạng này hung thủ trừ phi dám đến Hải Kinh Bang tổng bộ giết người, không phải vậy khả năng rất lớn sẽ để mắt tới Ngọa Hồ Bang. Suy tư một hồi, Phong Liên đứng dậy hướng Húc Nhật Võ Quán đi đến. Muốn nói ngoại thành võ giả nhiều địa phương, ngoại trừ hai người bọn họ đại bang phái cứ điểm, chính là hai đại võ quán. Hiện tại Thạch Tu tại bên ngoài săn yêu thú chưa về, Lâm Vĩnh Xương trên thân còn có tổn thương, nếu là gặp phải hung thủ sợ không phải sống không được. Vì để phòng bản nhất, hắn phải đi đem sư phụ nhận lấy. Chu gia. Chu Thu Phong nhìn xem chỗ ngồi Chu Vô Cầu dò hỏi, "Cha, ngài xem chúng ta muốn hay không nhúng một tay?" Chu Vô Cầu vừa cẩn thận nhìn một lần bức thư bên trên nội dung, sau đó nói, "Không cần nhúng tay, coi như Hải Kình Bang bị hung thủ kia diện, chúng ta cũng không cần quản. Thành chủ phủ đều không có xuất thủ, chúng ta xen tay bảo." Chu Thu Phong không hiểu, công pháp ma đạo là đại chu triều đình mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tu luyện, hiện tại có người tu luyện công pháp ma đạo, thế mà mặc kệ. Chu Vô Cầu liếc mắt liền nhìn ra Chu Thu Phong không hiểu, thế là nói ra, "Thành chủ phủ trước đây lại không quản sự, cũng sẽ trói buộc hai đại bang phái hướng ngoại thành mở rộng. Nhưng vị thị xuất hiện hoán huyết đan thông tin sau đó, liền lại không trói buộc hai đại bang phái, ngươi cảm thấy là vì cái gì?" Chu Thu Phong suy tư một lát nói đến, "Hoán huyết đan chỉ có đan sư mới có thể luyện chế, mà đan sư vẫn luôn là thế gia môn phái thượng khách. Vừa có đan dược luyện chế thành công, liền sẽ bị chia cắt sạch sẽ, có rất ít đan dược chảy ra. Cho dù có đan dược chảy ra cũng là chính mình dùng, nơi nào sẽ cầm tới quỷ thị đấu giá? Chẳng lẽ đây là thành chủ phụ mục đích?" Chu Vô Cầu hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cái này nhị nhi tử thiên phú không có tôn tử tốt, nhưng tối thiểu không ngu ngốc, cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, so cái kia chết tiệt con thứ ba mạnh hơn nhiều. Đối với thế gia đến nói coi như đan dược lại nhiều, nát tại trong kho hàng cũng sẽ không lấy ra cho người ngoài. Mà tông môn chính mình dùng còn không kịp đâu, lại nơi nào sẽ lấy ra đấu giá? Khả năng duy nhất chính là triều đình, hơn nữa quỷ thị phía sau vẫn là mấy lớn thành chủ cộng đồng kinh doanh. Hiện tại lại thả ra đối hai đại bang phái hạn chế, không quản tu luyện công pháp ma đạo người, sợ rằng trong triều đình có biến cố a. Chu Vô Cầu trong giọng nói mang theo một tia đối tương lai lo lắng cùng chờ mong. Đã lo lắng cái này không biết biến cố sẽ bất lợi cho Chu gia, lại chờ mong cái này không biết biến cố đến. Không biết biến cố thường thường sẽ kèm theo kỳ ngộ, chỉ cần bắt được kỳ ngộ, có thể sẽ để Chu gia nhất phi trùng thiên, có tư cách trở thành chân chính thế gia. Mặc dù đối rất nhiều người mà nói Chu gia chính là thế gia, nhưng ở Chu Vô Cầu xem ra hiện tại Chu gia liền thế gia cái bóng đều không đụng tới. Lúc còn trẻ Chu Vô Cầu cũng là hăng hái, cảm thấy chính mình thiên phú tuyệt đỉnh, thế là muốn để Chu gia đi ra Vân Mộc Thành, đi ra Vân Châu. Hắn muốn nhìn một chút Đại Chu trung tâm, được người xưng làm võ giả thánh địa Trung Châu là dạng gì. Nhưng rất nhanh liền bị hiện thực đánh bại. Năm đó lấy thiên phú thực lực của hắn tại Vân Mộc Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn không có đối thủ. Thế là hắn đưa ánh mắt thả tới Vân Mộc Thành bên ngoài, đặt ở toàn bộ Vân Châu, sau đó mở ra kỳ hạn 10 năm lịch luyện. 10 năm sau, hắn mang theo đầy người vết sẹo trở về. Đã từng cái kia hăng hái thiếu niên, tuyên bố muốn mang gia tộc đi ra Vân Châu đi tới Trung Châu thiếu niên trở về. Nhưng là chật vật không chịu nổi trở về, hắn chưa hề quên một khắc này phụ thân hắn nhìn hắn ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin. Tựa hồ là không nghĩ tới xem như thế hệ trẻ tuổi thiên phú tối cường hắn, cư nhiên như thế chật vật liền trở về. Anh hùng thiên hạ đúng như cá giết sang sông. Đây là hắn 10 năm này lớn nhất cảm ngộ. Hắn thiên phú đặt ở Vân Mộng Thành là độc nhất vô nhị, nhưng mà đặt ở Vân Châu lại nhiều như sao trời. 10 năm này hắn gặp qua thế gia thiên tài, cũng đã gặp tông môn thiên tài. Nhiều khi hắn giống như là một mảnh lá xanh ở bên cạnh sân thác bọn hắn. Dùng tiếng người nói chính là đứng tại những thiên tài này bên cạnh sung làm lâu la, vì bọn họ kinh hô cùng hò hét. Từ cái này về sau, hắn chỉ có một mục tiêu, chính là để gia tộc trở thành thế gia, ngàn năm thế gia. Hắn làm không được sự tình, hắn hậu nhân chưa hẳn làm không được. Cũng may lão tiên có mắt, để hắn trở đến Chu Chính. Lấy Chu Chính thiên phú hoán huyết cựu trọng có hy vọng, nếu là đột phá đến ngự khí cảnh, có thể tăng 200 thọ nguyên. Có khả năng tọa trấn gia tộc 200 năm, đầy đủ để gia tộc tiến thêm một bước. Cũng sẽ có nhiều thời gian hơn bồi dưỡng được thiên tài, có thể đi ra Vân Châu thiên tài, có thể thay thế hắn nhìn xem người người hướng tới Trung Châu là dạng gì. Chương 50, giết tới Hải Kình Bang. Chương 50, giết tới Hải Kình Bang. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối. Lúc này Hải Kình Bang nội nhân âm thanh huyên náo, hơn bạn bang chúng trải rộng tại Hải Kình Bang tổng bộ xung quanh. Cách gần đó cư dân đều đã bị yêu cầu chuyển tới địa phương khác. Hải Kình Bang vị trí trung tâm có một chỗ tầng 6 lầu nhỏ. Ngày bình thường Lâm Thiên Hà sẽ thường xuyên tới đây, dùng hắn lời nói đến nói chính là từ tầng cao nhất nhìn, có thể nhìn thấy vân vân chúng sinh. Mà hắn đứng tại vân vân chúng sinh bên trên, dưới chân chính là hắn tự tay đánh xuống Hải Kình Bang. Mỗi lần đứng tại tầng cao nhất, hắn đều sẽ cảm nhận được quyền lực mang cho hắn khoái cảm. Đáng tiếc duy nhất chính là kiên kỵ thành chủ phủ, nếu không cái này lầu nhỏ nhưng là không chỉ tầng 6, trực tiếp có thể xây cao bao nhiêu liền xây cao bao nhiêu. Hiện tại trong tiểu lâu, Lâm Thiên Hà cùng Thịnh Lương hai người quan sát Hải Kình Bang, tính toán đem toàn bộ Hải Kình Bang đưa vào trong mắt. Ngươi cảm thấy hung thủ tối nay sẽ đến sao? Lâm Thiên Hà hỏi. Chắc hẳn sẽ không, trừ phi hắn muốn tìm cái chết. Thịnh Lương không cần nghĩ ngợi ngữ khí khẳng định. Nhìn xem phương xa chẳng biết lúc nào lên sương mù, Lâm Thiên Hà hài lòng gật đầu, hắn cũng cảm thấy hung thủ sẽ không xuất hiện. Tốt nhất là chạy đến Ngọa Hổ Bang giết người, như vậy còn có thể kéo Ngọa Hổ Bang hạ tràng. Trên nóc nhà, Thế Nguyên đang nghe lời của hai người, tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu là đổi người bình thường, thật đúng là không dám đến, nhưng mà hắn liền không đồng dạng. Trong cơ thể chạy xuôi huyết dịch lúc này đỏ tỏa sáng, khí huyết theo huyết dịch chạy xuôi trải rộng toàn thân. Phía trước nghe Thạch Tu nói qua, hoán huyết có cửu trọng, cần trải qua 9 lần hoán huyết. Hiện tại xem ra hắn đã coi như là tiến vào hoán huyết nhất trọng. dưới chân hai cái kia cũng mới luyện thủy, còn lâu mới là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn hiện tại tối cường chính là tốc độ. Bằng vào tốc độ coi như hơn bạn người vây công đều không đả thương được hắn. Nhìn thoáng qua dần dần đem Hải Kình Bang bao vây lại Hoàng Lương nhất động, Tề Nguyên biết hiện tại có thể chuẩn bị động thủ. Thế là nháy mắt từ trên nóc nhà biến mất, không hề có một chút thanh âm, dưới lầu hai người không có chút nào phát giác. Đây cũng là thiên diện hấp thụ tốc độ sau đó mang cho Tề Nguyên, giống như là ẩm huyết kiếm đặc tính là hấp thụ khí huyết, nhưng bị tổn thương đến người vết thương không cách nào khép lại đồng dạng. Thiên diện mang cho Tề Nguyên tốc độ đồng thời, còn để Tề Nguyên di động lặng yên không một tiếng động. Chờ Tề Nguyên xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại Hải Kình Bang tổng bộ bên ngoài, đứng bên người còn có chút không biết làm sao Lâm Nhược Uyên. Một giây trước nàng đang ở trong nhà luyện kiếm, một giây sau kiếm trong tay liền không có, sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần Lâm Nhược Uyên nhìn xem Tề Nguyên, còn chưa lên tiếng Tề Nguyên tay liền chỉ một cái Hải Kình Bang tổng bộ. Tối nay mục tiêu của ngươi chính là chỗ này, Hải Kình Bang tổng bộ, tối nay ngươi thế nhưng là thật có phúc, hiện tại Hải Kình Bang bên trong có hơn vạn người đây. Ngươi có thể giết thông quái. A, ta. Nghe nói như thế Lâm Nhược Uyên có chút ngộng. Trên mặt mang theo một tia có phải là chính mình nghe lầm biểu lộ, sau đó chỉ chính mình. Ta một người đối phó hơn vạn người. Lâm Nhược Uyên quay đầu nhìn Hải Kình Bang bên ngoài rậm rạp chẳng chỉ tuần tra nhân viên. Đúng a, chính là ngươi, đi thôi. Thế Nguyên nhẹ gật đầu, khẳng định Lâm Nhược Uyên không nghe lầm. Phất tay gọi ra ẩm huyết kiếm, đưa cho Lâm Nhược Uyên. Lâm Nhược Uyên không do dự, tiếp nhận ẩm huyết kiếm, nhìn trước mắt Hải Kình Bang, lấy ra trong ngực sớm đã chuẩn bị xong mặt nạ đeo lên, sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp hướng Hải Kình Bang đánh tới. Bước chân kiên định mà thần tốc. Nhìn qua Lâm Nhược Uyên bóng lưng, Thế Nguyên hài lòng gật đầu. Lúc trước tìm Lâm Nhược Uyên làm người cầm kiếm thật không có chọn sai, nghe lời, vấn đề lại ít. Gọi nàng làm cái gì thì làm cái đó. Hiện tại để nàng đi đánh lên bằng người, ngoại trừ ban đầu hoài nghi mình nghe lầm, tại Thế Nguyên khẳng định sau đó, liền không có do dự qua. Cũng liền thực lực yếu một chút, giống như liền không có mặt khác khuyết điểm. Là cái rất tốt thủ hạ. Không biết đã thu hoạch được Tề Nguyên khẳng định Lâm Nhược Uyên, lúc này trong mắt chỉ có Hải Kình Bang. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng phía trước bị Tề Nguyên đánh tan giết chóc dục vọng cũng dần dần xông lên đầu. Vừa nghĩ tới muốn đối mặt hơn bằng người, Lâm Nhược Uyên cả người bắt đầu hưng phấn lên, trên mặt dần dần bắt đầu lộ ra điên cuồng nụ cười. Người là ai? Lúc này Hải Kình Bang tuần tra người cũng phát hiện Lâm Nhược Uyên, lập tức lên tiếng hô. Mắt thấy bị phát hiện, Lâm Nhược Uyên không chút nào khẩn trương, dù sao nàng cũng không phải là đến ám sát. Hơn nữa nàng cũng sẽ không ám sát, trực tiếp sáng giết liền tốt. Huy động ẩm huyết kiếm, trực tiếp một kiếm đeo đầu giải quyết một người, sau đó thẳng hướng những người khác. Mặt khác đội ngũ tuần tra nhân viên nghe đến âm thanh, cũng nộn nhịp chạy đến. Chờ chạy đến thời điểm chỉ thấy được tắm rửa tại màu đỏ trong sương mù Lâm Nhược Uyên. Nếu như nói phía trước Lâm Nhược Uyên lấy được khí huyết là một, vậy bây giờ ẩm huyết kiếm phản hồi cho nàng chính là 10. Cảm thụ được thân thể so trước đó càng thêm rõ ràng mạnh lên, lại thêm nội tâm giết chóc dục vọng, để Lâm Nhược Uyên càng thêm hưng phấn. Nhìn hướng vừa vặn chạy tới đám người, trực tiếp hướng bọn họ phóng đi. Chạy tới người đã nhìn thấy một cái bị màu đỏ sương mù bao khỏa người trực tiếp hướng bọn họ đánh tới. Nếu là ánh mắt tốt, còn có thể thấy được người này con mắt đều đã bắt đầu hơi đỏ lên. Lâm Nhược Uyên thân ảnh trực tiếp giết xuyên đám người, nàng ngoại trừ võ quán dạy nàng cơ sở kiếm pháp, sẽ không mặt khác kiếm pháp. Bởi vì chỉ có trở thành luyện bị cảnh sau đó mới có thể chuyển thụ chân chính kiếm pháp. Nhưng từ nàng cảm ứng khí huyết, đến bây giờ thực lực sánh vai luyện cốt cũng mới 2 ngày. Chuẩn xác mà nói là 2 cái buổi tối, chứ không nói không có cách nào giải thích cái này một thân thực lực, coi như học mới kiếm pháp. 2 ngày thời gian cũng luyện không ra thứ gì, còn không bằng dùng nàng quen thuộc cơ sở kiếm pháp. Liền xem như đơn giản cơ sở kiếm pháp, phối hợp thêm ẩm huyết kiếm loại này thần binh, những người này liền ngăn lại nàng đều làm không được. Giết xuyên đám người Lâm Nhược Uyên không có lưu lại, trực tiếp hướng mặt khác chạy tới đám người đánh tới. Trên tiểu lâu, Lâm Thiên Hà cùng Thịnh Lương cũng đều phát hiện Lâm Nhược Uyên, nhưng ánh mắt đều là tập trung ở Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm bên trên. Linh binh. Linh binh hai chữ hiện lên ở bọn họ trong đầu. Hai chữ này bọn hắn không xa lạ gì, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua, nhưng mà đều chưa từng thấy. Bây giờ nhìn thấy ẩm huyết kiếm hấp thụ khí huyết một màn, đều cảm thấy ẩm huyết kiếm là linh binh. Nhìn xem Lâm Nhược Uyên hấp thu xương đỏ sau đó càng ngày càng mạnh thực lực, còn có trên đất từng cô thi thể. Bọn hắn giờ phút này đều suy nghĩ minh bạch, nơi nào có cái gì công pháp ma đạo, chỉ có một cái ngộ nhập trong tay người xấu linh binh. Đoạt tới, chiếm hữu nó. Hai người lúc này trong đầu chỉ có ý nghĩ này, tu luyện công pháp ma đạo sẽ còn tẩu hỏa nhập ma, nhưng dùng thanh này linh binh tổng không thể nào. Lâm Thiên Hà cùng Thịnh Lương dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua lẫn nhau. Nháy mắt liền hiểu lẫn nhau ý nghĩ, cũng không chậm trễ, trực tiếp vận lên khinh công hướng Lâm Nhược Uyên vị trí tiến đến. Để tránh Lâm Nhược Uyên bằng vào trong tay linh binh càng đổi càng mạnh, nếu biết rõ hiện tại Hải Kình Bang thế nhưng là có hơn vạn người tại. Không nói đều bị nàng giết, coi như giết một nửa, đến lúc đó hai người bọn họ đều chưa hẳn là Lâm Nhược Uyên đối thủ. Lúc này Lâm Nhược Uyên trên thân đã bắt đầu bị thương, người vẫn là quá nhiều. Vừa mới bắt đầu bọn hắn sợ hãi muốn chết, muốn trốn, nhưng mà phát hiện người đứng phía sau quá nhiều, căn bản là trốn không thoát. Người phía sau cũng không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là tối nay muốn giết người ngay ở phía trước. Vì lập công đều liều mạng hướng phía trước chen. Phía trước xem xét không trốn thoát được, phía sau còn liều mạng hướng phía trước chen, thế là đều lựa chọn liều mạng một lần. Từ từ, theo thời gian chuyển rời, đối mặt người đông nghìn nghịt ban chúng, còn có một chút tiểu đầu mục cùng đại đầu mục vây công, Lâm Nhược Uyên bắt đầu bị thương. Bất quá Lâm Nhược Uyên ngược lại hưng phấn hơn, tại ẩm huyết kiếm ra chỉ phía dưới, không ngừng có khí huyết tiến vào trong cơ thể nàng, để thân thể của nàng tựa như không biết mệt mỏi đồng dạng. Một kiếm so một kiếm nhanh, cũng không theo đuổi yếu hại, chỉ cần quẹt làm bị thương là được rồi, có ẩm huyết kiếm tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. những cái kia bị quẹt làm bị thương người chỉ có thể hoảng sợ che lấy vết thương, nhìn xem chính mình khí huyết bị hút khô, trở thành Lâm Nhược Uyên dưới chân lại một bộ xác khô. Lâm Nhược Uyên không biết chính mình đã giết bao nhiêu người, chỉ là một mặt xuất kiếm. Không có duy trì liên tục bao lâu, Lâm Thiên Hà liền dẫn đầu chạy tới, trực tiếp vận lên kinh đảo trưởng hướng Lâm Nhược Uyên công tới. Chờ Lâm Nhược Uyên kịp phản ứng, Lâm Thiên Hà đã gần trong gang tấc. Chương 51, Tế Thương Sinh chương 51, Tế Thương Sinh mắt thấy liền muốn đánh trúng Lâm Nhược Uyên, Lâm Thiên Hà trong lòng vui mừng, đã nghĩ đến đánh chết nàng sau đó thu hoạch được linh minh, sau đó đi đến Vân Mộng Thành đỉnh phong tình cảnh. Cái gì? Hắn là ai? Là lúc nào xuất hiện? Lâm Thiên Hà con người bỗng nhiên co rụt lại, rõ ràng sắp đánh trúng Lâm Nhược Uyên bàn tay lúc này bị một cái đồng dạng mang mặt nạ người bắt lấy. Hơn nữa hắn giống như nhìn thấy cái này mặt nạ đang động, tựa như khói đen đồng dạng, không ngừng tại người này trên mặt phun trào. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là hắn căn bản là không thấy được người này là thế nào xuất hiện. Thật giống như nguyên bản ngay ở chỗ này đồng dạng. Lâm Thiên Hà tính toán rút ra bị tóm lấy tay, nhưng không phản ứng chút nào. Tế Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Nhược Uyên, đều là một chút bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Lâm Nhược Uyên nhìn thấy Tề Nguyên xuất hiện, trong lòng giết chóc dục vọng hạ xuống đi một điểm. Lý trí khôi phục một chút, nhìn thoáng qua đem bọn hắn vây quanh bang chúng. Tại nhìn đến Lâm Thiên Hà từ trên trời giáng xuống công hướng Lâm Nhược Uyên thời điểm, đám này bang chúng liền tạm dừng thế công. Bởi vì bọn họ tin tưởng bằng vào thực lực của Lâm Thiên Hà, khẳng định có thể đánh thắng hung thủ, vậy mình cũng không cần liều mạng. Cho nên đều ngừng lại, nhìn thấy Lâm Thiên Hà bị mới xuất hiện người đeo mặt nạ bắt lấy cổ tay một màn. Kinh đạo trưởng, gặp Tề Nguyên lại dám quay đầu không nhìn hắn, Lâm Thiên Hà trực tiếp lựa chọn đánh lén. Coi như người này thực lực mạnh hơn, một trưởng đi xuống không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà để Lâm Thiên Hà không thể nào tiếp thu được chính là, coi hắn một trưởng đi xuống trước mắt người đeo mặt nạ thế mà biến mất không thấy. Tốc độ của ngươi quá chậm. Tế Nguyên chẳng biết lúc nào đã mang theo Lâm Nhược Uyên xuất hiện tại Lâm Thiên Hà phía sau. Nghe đến thanh âm từ phía sau truyền đến, Lâm Thiên Hà trong lòng hoảng sợ, tốc độ này quá nhanh, đều không nhìn thấy hắn là thế nào di động, người này đến cùng là ai? Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, theo bản năng xoay người lại một trưởng đánh tới. Tế Nguyên lần này không tránh không né, trực tiếp một quyền đối đầu. Oanh! Lâm Thiên Hà chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo Tề Nguyên nắm đấm tràn vào cánh tay của hắn, mãi cho đến trong cơ thể của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp đem hắn đánh bay, chờ Lâm Thiên Hà ngã xuống đất thời điểm cả người xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều đã bị đánh nát. Cùng Tề Nguyên đối quyền cánh tay lúc này đều đã hóa thành huyết vụ phiêu tán tại trên không. Trước khi chết thời điểm, Lâm Thiên Hà giống như là hồi quang phản chiếu, muốn nói gì, nhưng cuối cùng một cái chữ đều không nói ra. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Thông qua hắn trong ánh mắt cái bóng có thể phát hiện Thịnh Lương mới khoan thai tới chậm. Nếu là ta chậm một chút liền tốt, để Thịnh Lương trước lên. Mang theo ý nghĩ này, Lâm Thiên Hà triệt để tắt thở. Vậy xem bang chúng cùng vừa đổi tới Thịnh Lương nhìn xem Lâm Thiên Hà thi thể, trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Hải Kinh bang xong, có chút thấy rõ tình thế người đã bắt đầu chậm rãi hướng về sau thối lui, mà Thịnh Lương trực tiếp vận lên khinh công hướng ra ngoài bỏ chạy. Liền Lâm Thiên Hà đều bị đánh chết, hắn đi lên cũng là đường, vẫn là chạy trước lại nói. Bằng vào thực lực của hắn chuyển sang nơi khác sinh hoạt cũng có thể áo cơm không lo. Tế Nguyên hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình, mặc dù Tế Nguyên không có luyện qua quyền pháp, nhưng mà không quan hệ. Cảnh giới cao hơn Lâm Thiên Hà, trực tiếp trị số nghiền ép. Tế Nguyên thực lực tăng lên quá nhanh, tầm thường võ công luyện cũng rất nhanh liền đào thải. Lúc trước học Thiểm Điện Thập Tam Kiếm chính là hướng về phía phát huy ẩm huyết kiếm vi lực đi. Nhưng có thiên diện sau đó Thiểm Điện Thập Tam Kiếm liền không nhiều lắm dùng, dù sao Tế Nguyên tốc độ quá nhanh. Coi như đem Thiểm Điện Thập Tam Kiếm luyện đến đại thành, cũng không có Tế Nguyên tốc độ nhanh. Làm ngươi tân tân khổ khổ luyện đến đại thành, một kiếm liền có thể vung ra 13 đạo kiếm ảnh thời điểm. Tế Nguyên chỉ cần tìm chỗ cao đợi, hấp thụ một cái trong tầm mắt người đi đường tốc độ liền có thể làm đến. Không có cái gì kỹ xảo, tất cả đều là chỉ số. Bọn hắn muốn chạy trốn. Lâm Nhược Uyên ở bên cạnh nhắc nhở. Bang chúng lúc này đã bắt đầu hô to, bang chủ chết rồi, đại gia mau trốn a, nhưng mà bọn hắn chạy trốn tốc độ thông thả cực kỳ. Chính đang chạy trốn Thịnh Lương cũng phát giác chính mình bận lên khinh công sau đó tốc độ giống như so trước đó muốn chậm nhiều. Nhưng cũng chỉ là cảm thấy đây là chính mình vấn đề, đoán chừng là bị hù dọa, vận lên khinh công đều có chút không trôi chạy, thật giống như thân thể đối môn này khinh công không quen thuộc đồng dạng. Hừ, muốn chạy trốn. Tế Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay khẽ vẫy, Lâm Nhược Uyên trong tay ẩm huyết kiếm liền tự mình bay đến trong tay của hắn. Cho đến bây giờ Tế Nguyên còn không có toàn lực dùng tốc độ đối đi qua, hiện tại đến có thể thử xem, nhìn xem dùng toàn lực là dạng gì. Nhìn kỹ. Tế Nguyên nói với Lâm Nhược Uyên xong, nháy mắt biến mất. Trong chốc lát, Lâm Nhược Uyên trong mắt xuất hiện đầy trời dây đỏ. Dây đỏ xuyên qua Lâm Nhược Uyên ánh mắt chiếu tới chỗ thân thể tất cả mọi người. Liền chạy trốn ở giữa không trung Thịnh Lương trên thân cũng có, dây đỏ trực tiếp xuyên ngược mà qua. Từ không trung nhìn, dây đỏ phạm vi trực tiếp bao trùm toàn bộ Hải Kinh Bang, chỉ cần nơi có người, tất nhiên có dây đỏ xuyên qua thân thể. Biểu tình của tất cả mọi người đều tại đây khắc ngưng kết. Bức tranh này sâu thẳm ấn khắc tại Lâm Nhược Uyên trong đầu. Kèm theo Tề Nguyên xuất hiện lần nữa, đầy trời dây đỏ tiêu tán. Chính đang chạy trốn đám người nhộn nhịp ngã xuống đất, ở giữa không trung Thịnh Lương cũng phanh ngã trên mặt đất, lại không hô hấp. Tốt. Thật mạnh. Lâm Nhược Uyên nhìn một chút Tề Nguyên, lại đem ánh mắt nhìn hướng Tề Nguyên trong tay ẩm huyết kiếm, rất rõ ràng vừa rồi dây đỏ chính là ẩm huyết kiếm. Nhưng mà tốc độ quá nhanh, thân kiếm đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy ẩm huyết kiếm vạch qua trên không tạo thành đầy trời dây đỏ. Càng kỳ quái hơn chính là Tề Nguyên thân ảnh nàng trực tiếp không nhìn thấy, liền tàn ảnh đều không có. Cho dù nàng phía trước liều mạng giết, nhưng đối với hơn vạn người đến nói, chết người cũng không nhiều. Mấy trăm, hơn ngàn. Lâm Nhược Uyên không có tính qua, chỉ biết là vây công nàng người nhìn không thấy cuối, giết thế nào đều giết không hết. nhưng Tề Nguyên làm đến, hô hấp ở giữa tất cả mọi người chết rồi. Đầy trời dây đỏ trải rộng toàn bộ Hải Kình Bang, không một người sống. Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có khả năng bồi dưỡng được loại này cường giả chú kiếm sơn trang lại có bao nhiêu mạnh? Hơn nữa hắn là Huỳnh Hoặc kiếm chủ, nhưng cho tới bây giờ nàng đều chưa từng thấy Huỳnh Hoặc kiếm, cho người cầm kiếm dùng ẩm huyết kiếm đều có thể hấp thụ người khí huyết, vậy hắn Huỳnh Hoặc kiếm đâu? Lại có bao nhiêu lợi hại? Nàng có một ngày cũng sẽ mạnh đến loại này trình độ sao? Đủ loại vấn đề xoay quanh tại Lâm Nhược Uyên trong đầu. Trong lúc nhất thời ngoại trừ mạnh bên ngoài, nàng nói không nên lời những lời khác, không để ý trong đầu tràn đầy vấn đề Lâm Nhược Uyên. Thế Nguyên hiện tại cảm giác liền một cái chữ, thoải mái. Toàn lực dùng ra tốc độ mang cho Tề Nguyên một loại không bị gò bó cảm giác, tựa như nhẫn nhịn rất lâu sau đó đột nhiên phóng thích. Hô. Tề Nguyên thở ra một hơi, tỉnh táo lại. Hiện tại Hải Kình ba người đều chết mất, nên đến đặc sắc kích thích phân đoạn. Thế Thương Sinh. Chương 52, huyết nục hồ lô chương 52, huyết nục hồ lô. Tề Nguyên trực tiếp mang theo Lâm Nhược Uyên đến Hải Kình bang trung tâm, tầng 6 lầu nhỏ trên nóc nhà. Chọn chúng một mảnh trong tầm mắt thi thể, đó là Tề Nguyên lưu lại không có bị hấp thụ khí huyết thi thể, đoán chừng có cái hơn ngàn, phát động tế thương sinh yêu cầu thấp nhất 1000 sinh linh, hiến tế càng nhiều, có khả năng thành công thu hoạch được kỳ vật sát suất lại càng lớn. Hiện tại, đánh cực. Trong đầu câu thông bảng phát động tế thương sinh. Trong tầm mắt, được tuyển chọn thi thể bắt đầu sinh ra phản ứng, vô luận là tam hồn thất phách, gân xương da mô vẫn là trong cơ thể khí huyết, đều hoàn toàn hóa thành một đoàn đen dịch. Hơn ngàn bộ thi thể hóa thành đen dịch nhìn từ đằng xa đi cùng hồ nước đồng dạng hội tụ vào một chỗ. Lâm Nhược Uyên lúc này đã chết lặng, cảm giác cùng Tề Nguyên không phải một cái thế giới người đồng dạng. Đây là luyện võ sao? Vẫn là nàng quá cùi bắp, kỳ thật lợi hại võ giả đều là dạng này. Tề Nguyên mang theo Lâm Nhược Uyên đến bên cạnh hồ. Loại sự tình này tình cảm sau đó Lâm Nhược Uyên còn muốn thường xuyên thấy, trước thời hạn mang nàng thích ứng một cái. Cũng không sợ nàng đối kỳ vật có ý nghĩ gì, dù sao Lâm Nhược Uyên vẫn luôn rất nghe lời. Hơn nữa giữa hai người thực lực kém quá lớn, lại thêm không có Tề Nguyên cho phép, coi như nàng cầm tới kỳ vật cũng không cần đến. Lại nói, rời hắn ai sẽ còn đối Lâm Nhược Uyên tốt như vậy, có thể làm cho nàng thả ra độc thủ. Lúc này hồ nước nổi lên gợn sóng, tựa như hồ nước phía dưới có đồ vật gì đồng dạng. Thời gian chuyển rời, từ từ hồ nước bắt đầu lan lột, giống như có đồ vật muốn xông ra tới, nhưng từ đầu đến cuối kém một chút. Lâm Nhược Uyên nhìn hướng Tề Nguyên, không rõ ràng đây là tình huống như thế nào, mà Tề Nguyên lại là ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia một vầng minh nguyệt. Tế thương sinh đến nơi đây kỳ thật không sai biệt lắm, còn lại cũng chỉ có một cái, nhìn âm nguyệt có cho hay không mặt mũi. Nhưng ta đều xuyên qua, cũng không có rút ra âm nguyệt, bước cuối cùng này phải làm sao? Tề Nguyên cũng không gấp, nếu bảng biểu thị có thể phát động tế thương sinh, vậy nhất định liền có thể thành công. Cũng không thể tăng thêm một cái không hoàn thiện công năng đi. Ân, đó là cái gì? Tề Nguyên hít mắt, nhìn lên trên trời cái kia một vầng minh nguyệt, vừa rồi giống như thấy được vầng trăng sáng kia thay đổi một cái, là nhìn lầm sao? Rất nhanh Tề Nguyên liền biết hắn không có nhìn lầm. Âm lanh ánh trăng từ minh nguyệt bên trên vãi xuống đến, chiếu vào đen nhánh hồ nước bên trên, giống như là mở ra phong ấn, hồ nước phía dưới đổ bật nháy mắt vào ra. Bất quá Tề Nguyên lại không có nhìn hướng tiện kia kỳ vật, mà là nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu mặt trăng. Lại thay đổi. Mặc dù lúc này trên đỉnh đầu minh nguyệt cùng phía trước minh nguyệt giống nhau như lúc, nhưng cho Tề Nguyên cảm giác hoàn toàn không giống. Ánh trăng rơi vãi trong nháy mắt kia, trên trời vầng trăng sáng kia cho Tề Nguyên cảm giác chính là âm lanh thấu xương. Nhưng bây giờ nhìn liền không có loại cảm giác này, là âm nguyệt. Tề Nguyên trong lòng nói nhỏ, không nghĩ tới xuyên biệt rồi, âm nguyệt cũng cùng đi theo, không đúng, cũng không thể nói là cùng đi theo. Âm nguyệt còn tại trên đường tới. Dựa theo trò chơi bối cảnh bên trong thiết lập, âm nguyệt là kiện thứ nhất kỳ vật, cũng là kỳ vật khởi nguyên. Âm nguyệt sẽ từ tự thân bên trên tán phát ra một loại ô nhiễm, tiếp xúc đến loại này ô nhiễm thế giới, liền sẽ sinh ra kỳ vật. Kỳ vật liền tương đương với một tọa độ, càng nhiều kỳ vật sinh ra, tọa độ này tín hiệu liền càng mạnh. Nhưng âm nguyệt sẽ không ngay lập tức đến điểm tọa độ này, mà là sẽ trước giáng lâm âm nguyệt hình chiếu. Làm thế giới này dùng kỳ vật phát sinh bay vọt về chất sau đó, âm nguyệt bản thể liền sẽ giáng lâm, sau đó toàn bộ thế giới liền sẽ hóa thành âm nguyệt một bộ phận. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Cho nên, ta đây là trở thành tọa độ à nha? Tế Nguyên không rõ ràng, bất quá nhìn tình huống có lẽ là xuyên qua thế giới nguyên nhân, âm nguyệt chỉ là xuất hiện một cái liền biến mất. Liên hình chiếu đều không có giáng lâm đến thế giới này. Mặc dù không rõ ràng trong đó nguyên nhân, nhưng âm nguyệt xuất hiện thời điểm có loại không hiểu cảm giác thân thiết, cùng nhìn chính mình hài tử đồng dạng. Cũng đúng, âm nguyệt tốt xấu là chính Tế Nguyên thiết kế ra được, cùng hài tử cũng không có khác nhau. Tế Nguyên ánh mắt thả lại mới xuất hiện kỳ vật bên trên. Chỉ thấy đen nhánh hồ nước đã không có, trên đất chỉ chừa một cái hồ lô màu vàng nóng. Tế Nguyên đi lên phía trước, cầm trong tay, hồ lô màu vàng nóng bên trên điêu khắc một bức tranh họa. Một đám người xoay quanh tại đan đỉnh xung quanh không ngừng vào gió. Đan đỉnh phía trên tung bay ba viên đan dược. Huyết nhục hồ lô đẳng cấp, tam giai đặc tính, nhục thân, bí tàng, thần thông đặc tính, nhục thân có thể hấp thụ 100 sinh linh huyết thịt luyện chế huyết nhục đại đan, dùng huyết nhục đại đan có thể gãy chi chủ sinh, đến nhục thân cực hạn. Đặc tính, bí tàng hấp thụ 1000 sinh linh huyết thịt, có thể luyện ra mở ra cơ thể người bí tàng huyết nhục đại đan. Đặc tính, thần thông hấp thụ 2000 sinh linh huyết thịt, có thể luyện ra mở ra cơ thể người thần thông huyết nhục đại đan. Một trong những sản phẩm của kế hoạch thiên tiêu, kỳ vật được tạo ra do con người dẫn dắt, lấy rất nhiều đan sư làm thế, luyện chế ra đến huyết nhục đại đan sẽ tại trong cơ thể tạo ra bí tàng cùng thần thông. Như thế nào? Vẫn là không có thông tin sao? Phong Liên nhìn hướng trước đến báo tin người dò hỏi. Báo tin người lắc đầu nói ra, Hải Kình Bang xung quanh chẳng biết lúc nào lên sương mù dày đặc, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Có huynh đệ sau khi đi vào rốt cuộc không có đi ra tới qua. Tiếp tục giám thị, có tin tức khác ngay lập tức thông báo ta. Phong Liên phất tay để báo tin lui ra, sau đó nhìn hướng từ chỗ tối đi ra Lâm Vĩnh Sương. Sư phụ, ngươi nói hung thủ kia thật lá gan như thế lớn sao? Vậy mà trực tiếp giết tới Hải Kình Bang tổng bộ. Chẳng lẽ một mình hắn còn có thể đánh qua hơn bạn người sao? Lâm Vĩnh Sương đánh xuống Phong Liên đầu, tức giận nói, trước đây không phải dạy qua ngươi sao, không nên coi thường người trong thiên hạ. Nếu là người này là hoán huyết cảnh đâu, liền xem như mới vừa vào hoán huyết cảnh người, khí huyết tự động hộ thể, đối mặt Hải Kình Bang hơn bạn người vây công đều có thể toàn thân trở ra. Nếu như là hoán huyết tứ trọng thiên người liền có thể khí huyết phóng ra ngoài, trực tiếp giết xuyên Hải Kình Bang, hoán huyết lục trọng thiên khí huyết hóa binh liền có thể trực tiếp giết sạch cái này hơn bạn người. Huống chi cái này Hải Kình Bang chỉ là một bang phái, Ngư Long Hỗ Tạp cũng không phải là quân đội, căn bản làm không được đồng tâm hiệp lực hơn bạn người cùng một chỗ vây giết. Chỉ cần giết bang chủ của bọn hắn cùng phó bang chủ là được rồi, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ đảm mệnh, giết hai cái người cùng giết tới bạn người, suy nghĩ một chút liền biết cái nào đơn giản. Phong Liên cười hắc hắc, vẫn là sư phụ ngươi kiến thức nhiều, đồ nhi ta vẫn là phải nhiều hướng ngài học tập một chút. Lâm Vĩnh Dương không để ý tới Phong Liên tội phồng, mà là hỏi, đúng rồi, sư minh ngươi đâu, như thế nào một mực không thấy được hắn người? Đối mặt Lâm Vĩnh Dương hỏi thăm, Phong Liên rất tự nhiên nói ra, sư minh hắn à, có việc đi ra mấy ngày, đoan chừng 10 ngày liền trở về đi. Có việc? Chuyện gì trọng yếu như vậy để đó họa hổ bang không quản chạy ngoài mặt đi? Phong Liên cười ha ha một tiếng, đổi chủ đề nói ra, đừng quản sư minh, lớn như vậy người luôn có điểm chính mình sự tình, nói không chừng coi trọng nhà ai cô nương đây. Đúng rồi sư phụ, phía trước Thịnh Lương đi thành chủ phụ trực tiếp ăn bế một canh, ngài cảm thấy là vì cái gì à? Nghe đến cứng rắn như vậy đổi chủ đề Lâm Vĩnh Sương kém chút không có tức giận cười, Dịch Thiên có thể coi trọng nữ nhân. Chính hắn đồ đệ chính mình có thể không biết hay sao, khi còn bé thôn bị giết, phụ mẫu bị giết, dẫn đến Dịch Thiên đối thực lực cực kỳ khát vọng. Nếu là coi trọng nhà ai cô nương, vậy hắn nhất định hoài nghi có phải là cô nương này nhà có cái gì bí tịch võ công, bị Dịch Thiên cho biết, sau đó để mắt tới cô nương. Bất quá đồ đệ sát thực lớn, cũng không thể cái gì đều quản, hơn nữa cánh cứng cắp rồi, cũng không tốt quản. Cho nên Lâm Vĩnh Sương cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Nói với Phong Liên Thịnh Lương ăn bế môn canh chuyện này, Lâm Vĩnh Sương suy tư thật lâu nói đến, thành chủ phủ lệ thuộc vào triều đình, nghe là triều đình lời nói. Mà đối với triều đình đến nói, cái gì trọng yếu nhất? Lâm Vĩnh Sương nhìn hướng Phong Liên, mà Phong Liên ngơ ngác đứng ở nơi đó, muốn nói võ công hắn còn có thể nói lên một hai, nhưng ngươi nói cái gì triều đình, hắn liền nhất khiếu bất thông. Nhìn Phong Liên ngây ngốc bộ dạng, Lâm Vĩnh Sương trong lòng thở dài một hơi, đồ đệ này thiên phú cũng không kém, nhưng mà cũng liền luyện võ thiên phú không kém, trước đây dạy hắn nhìn những cái kia sách sử đều quên sạch. Bất đắc dĩ Lâm Vĩnh Sương tiếp tục nói, đối triều đình đến nói trọng yếu nhất chính là ổn định. Đặc biệt là Đại Chu triều đình từ thành lập cho tới bây giờ đều đã hơn 6000 năm, thời gian càng lâu, hoàng đế đương triều liền càng nghĩ ổn định. Cũng không thể đến hắn vị này hoàng đế, triều đình lại không được à, cái kia lịch sử chẳng phải là coi hắn xem như vong quốc chi quân. Phong Liên lần này giống như nghe hiểu, nói ra, cho nên phía trước thành chủ phủ yêu cầu chúng ta không nên nhúng tay ngoại thành, kỳ thật chính là ổn định một loại phương thức. Lâm Vĩnh Sương gật đầu, đúng, chỉ cần không phải không có não, triều đình trên dưới quan viên đều sẽ trợ giúp hoàng đế duy trì phần này ổn định, dạng này bọn hắn cũng có thể từ trong thu lợi. Nhưng bây giờ rõ ràng thành chủ phủ không nghĩ duy trì phần này ổn định, nếu như chỉ là Vân Mộng thành dạng này, đây chẳng qua là ví dụ. Nếu là rất nhiều thành đều là dạng này, vậy đã nói rõ triều đình xảy ra vấn đề.